Chương 322, một trường áp đảo. Chương 322, một trường áp đảo. Ngài đã tới. Tư thái của hắn thả rất thấp, hoàn toàn không giống đối mặt Màn Tê lúc trầm ổn tông sư bộ dáng. Lập tức, ám ảnh tông sư Quách Phong chấn lại nghiêng người sang, đối vẫn như cũ an tọa phương Tây đại hán giới thiệu nói, Màn Tê, vị này là thành đế các hạ. Ừm. Tóc vàng mắt xanh Màn Tê lúc này mới mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Lục Thanh trên thân, trên dưới quét mắt một phen. Tuổi trẻ đến quá phận khuôn mặt, thân hình nhìn cũng không cường tráng, thậm chí có thể nói có chút gầy gò, cùng hắn chỗ nhận biết Đông Phương cường người hình tượng một trời một vực. Trong mắt của hắn khinh miệt không che giấu chút nào, khóe miệng quét ra một cái tràn đầy trào phúng độ cong, dùng càng thêm cứng rắn đại hạ ngữ nói: "Ha ha, một cái Đông Phương gia vàng khỉ nhỏ. Ngươi cũng nghĩ từ tạ dịp dây núi bảo vật bên trong kiếm một chén canh a? Đây không phải ngươi nên tới địa phương, mau trở về tìm ngươi mẫu thân bú sữa mẹ nước đi." Hắn cánh tay trang kiện ôm ở trước ngực, phát ra tiếng vang trầm nặng, rêu cợt không ngừng. Hắn chính là Tây Đại Lục thành danh đã lâu cường giả, thất giai đỉnh phong thổ hệ siêu phàm, một thân thổ nguyên tố trưởng khống đến xuất thần nhập hóa, ngưng tụ, bản thạch chiến khải, lực phòng ngự kinh người, tại đồng bậc bên trong cơ hồ không người có thể phá. Bằng vào cái này thân biến thái phòng ngự cùng trời sinh thần lực, hắn tại Tây Đại Lục cường giả trên bảng vững vàng trước 100 liệt kê, thu được, Màn Tê, cái này chuẩn xác xưng hảo. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không có đem trước mắt cái này nhìn yếu đối Đông Phương Thanh Năm để vào mắt. Quách Phong chấn sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Hắn nhưng là biết Lục Thanh thực lực cùng bọn hắn trên lệch có chút ít, tuyệt đối có thất phẩm đỉnh phong thực lực, sợ song phương lên xung đột, nhắc nhở. Màn Tê, thanh đế các hạ thực lực không tầm thường, mà lại thân phận tôn quý, mau mau thu hồi ngươi ngạ mạn. Nhưng Màn Tê hiển nhiên không có nghe lọt. Phương Tây siêu phàm giả thực chất bên trong cảm giác ưu việt, cùng đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin, để hắn đối Quách Phong chấn cảnh cáo suy chi mũi thủ. Thân hình cao lớn lộ ra nồng đậm kinh thường. Không tầm thường. Ha ha ha, bất quá là công tử bột. Chờ chúng ta phương Tây nửa bước bát giai cường giả vừa đến, các ngươi những thứ này cái gọi là Đông Phương tông sư, có một cái tính một cái, đều đem hóa thành bột mịn. Nói đến đây, hắn thậm chí rôi ra tráng kiện ngón trỏ, cách cái bàn, đối Lục Thanh cái mũi hư không điểm một cái, khiêu khích tí vị mười phần. Ồn ào. Lục Thanh ánh mắt triệt để lạnh lẽo. Hắn thậm chí lười nhác nhìn nhiều đối phương một mắt, tùy ý địa bằng ngón tay, đối cây kia chỉ hướng ngón tay của mình, nhẹ nhàng bắn ra động tác nhìn như hời hợt. Nhưng mà, đầu ngón tay bắn ra trong nháy mắt, không khí chung quanh phảng phất bị một cỗ vô hình lại kinh khủng đến cực điểm lực lượng trong nháy mắt để ép, ngưng tụ. Xuy. Một đạo mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ trong suốt phong nhận, lấy siêu việt thanh âm tốc độ bắn ra, vô cùng tinh chuẩn xẹt qua Màn Tê rỗi ra ngón trỏ. Phốc. Máu tươi tiêu sạn. Màn Tê cây kia tráng kiện ngón trỏ, lại từ ngón tay chỗ bị tề tề chặt đứt, rơi xuống tại bẩn thỉu trên mặt bàn, đứt gãy bóng loáng như gương. A. Quá mức đột nhiên đau đớn, trong nháy mắt quét sạch Màn Tê thần kinh, hắn phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ rú thảm, đống nhiên rút tay về, nhìn xem tự mình phun huyết đoạn chỉ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Kịch liệt đau nhức về sau, là vô biên nổi giận. Đồ khỉ da vàng, ngươi dám ra tay với ta? Màn Tê hai mắt xích hồng, như là bị chọc giận châu được, toàn thân thổ hệ nguyên tố năng lượng ẩm vàng bộc phát. Giống. Một tiếng đinh thái nhức góc gào thét phát ra, nồng đậm hào quang màu vàng đất từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, cấp tốc tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ thành một bộ nặng nề, ba khí, che kín nham thạch hoa văn giáp bọc toàn thân giáp. Trong quán rượu mặt đất đều theo lực lượng của hắn bộc phát mà vi vi rung động. Năng lượng màu vàng đất tiếp tục cuộn cuộn, tại phía trên đỉnh đầu hắn, ngưng tụ ra một thanh từ mật độ cao nham thạch tạo thành bén nhọn độc giác luân đao. Giờ khắc này, hắn phảng phất thật hóa thân thành một tôn đến từ hồng hoang đại địa nhân hình tê giác, tràn đầy cùng dã cùng khí tức hủy diệt. Toàn bộ quầy rượu tiếng ồn ào trong nháy mắt biến mất, ánh mắt mọi người đều bị bên này xung đột hấp dẫn, không khí phảng phất đọc lại. Quá yếu, nằm xuống. Nhưng mà, đối mặt cái này cuồng bạo tư thái, Lục Thanh trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng lên trắng đoán bàn tay thon dài, động tác vẫn là như vậy tùy ý theo thoại âm rơi xuống, 100 triệu hex đơn vị máy móc chi lực từ thể nội điều động. Không khí tại hắn trên lòng bàn tay phương kịch liệt và mẹo, áp xúc, cấp tốc ngưng tụ thành một con bao trùm toàn bộ ghế dài khu vực to lớn chân khí bàn tay. Cái bàn tay này trong suốt mà ngưng thực, phát ra hít thở không thông uy áp, hướng phía vừa mới hoàn thành biến thân, khí thế hung hăng Màn Tê đỉnh đầu, chậm rãi đè xuống. Phá cho ta. Màn Tê cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến kinh khủng áp lực, sắc mặt kỳ biến, nhưng hắn vẫn như cũ không tin tà, giống giận dơ lên bao trùm lấy nham thạch áo giáp hai tay, giao nhau hướng lên, ý đồ ngăn cản cái này từ trên trời giáng xuống cự trượng. Hắn đối với mình, bàn thạch chiến khải, lực phòng ngự có tuyệt đối tự tin. Nhưng rất đáng tiếc, khi hắn cánh tay tiếp xúc đến cái kia năng lượng cự trưởng sát na, trên mặt hắn tự tin trong nháy mắt biến thành kinh hãi cùng tuyệt vọng. Ở ba, một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang, phản phất sơn loan sụp đổ. Màn Tê vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại con kia nhìn như chậm chạp đè xuống cự trưởng trước mặt, như là châu chấu đa xe, không chịu nổi một kích. Hắn cảm giác tự mình phản phất bị một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch chính diện đập trúng. Không, không có khả năng. Màn Tê hoảng sợ giống to. Giang giác, giang giác, giang giác. Nương theo xương cốt tiếng vỡ vụn, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Cái kia bao trùm lấy nặng nghề nham thạch cao giáp hai tay, tính cả bên trong xương cốt, bị nạnh sinh sinh đẻ gãy, vặn vẹo biến hình. Ngay sau đó, tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng kinh khủng không trở ngại chút nào địa tiếp tục hướng xuống. Màn Tê cái kia vượt qua 2 mét, như là giống như cột điện khôi ngô thân thể, ngay cả một tia da dáng chống cự đều làm không được, liền bị cái này vô hình cự trưởng hung hăng đặt tại trên mặt đất. Ầm ầm. San nha cứng rắn, tựa giống như đậu hũ bị đện ra một cái cự đại hình người cái hố nhỏ. Màn Tê cả người đều bị gắt gao khắc vào trong đất. Chỉ có nửa cái đầu cùng vặn vẹo tứ chi còn lộ ở bên ngoài, trong miệng máu tươi của vốn, khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm. Cái kia thân vẫn lấy làm kiêu ngạo bản thạch chiến khải, cũng hiện đầy giống mạng nhện vết rách, quang mang ảm đạm. Một chiêu, chỉ một chiêu. Tây Đại Lục cường giả bảng xếp hạng trước 100 thất giai đỉnh phong thổ hệ siêu phẩm giả, Màn Tê, liền bị cái này nhìn như tuổi trẻ Đông Phương Thanh Năm giống như đập rồi, trực tiếp đập vào trong đất. Người trẻ tuổi kia mạnh như vậy, tất cả mọi người bị trước mắt cảnh tượng chấn động này sợ ngây người, vô luận là Đông Phương võ giả vẫn là phương Tây siêu phàm giả, đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Sai sai, tất cả đều sai. Quách Phong Chấn cũng là hít sâu một hơi, tự mình trước đây phán đoán hoàn toàn sai. Cái này thanh đế tuyệt đối không chỉ là thất phẩm đỉnh phong tông sư thực lực, người này hơn phân nửa là nửa bước bát phẩm, tiếp cận những cái kia đỉnh cấp thế gia tộc lão gia chủ cấp độ. Nhanh hỗ trợ. Mà lúc này trong quán ba cái khác mấy cái ghế dài phương Tây siêu phàm giả rốt cục kịp phản ứng, nhìn thấy cùng một màu da nhân chủng siêu phàm giả bị làm đục như vậy tính địa chấn áp, bọn hắn nhao nhao đứng dậy, thể nội năng lượng nguyên tố bắt đầu ba động, tựa hồ muốn tiến lên. Một bầy kiến hồi. Lục Thanh ánh mắt quét tới, lần nữa con ngón đúng ra, lần này không phải một đạo phong nhận mà là mấy đạo. Hiu 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 hiu, mấy đạo nhỏ không thể thấy tiếng xé gió lên, nhanh đến cực hạn. Những cái kia vừa mới đứng người lên phương Tây siêu phàm giả, thậm chí còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng cảm giác đỉnh đầu mát lạnh. Mấy sợi kim sắc, màu nâu, mái tóc màu đỏ, bị chỉnh tề địa chặt đứt, bay xuống xuống tới. Khí kình tinh chuẩn địa lướt qua da đầu của bọn hắn, chặt đứt sợi tóc. Cái này kinh khủng lực khống chế, so vừa rồi trực tiếp chặt đứt man tê ngón tay càng thêm làm người sợ run. Ai động, ai chết? Mà Lục Thanh thanh âm nhàn nhạt, rõ ràng truyền vào mỗi một cái phương Tây siêu phàm giả trong tai. Tê. Tất cả đứng lên phương Tây siêu phàm giả, cứng ngắc tại nguyên chỗ, như là bị làm định thân thuật, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Nếu như cái này Đông Phương Thanh Năm muốn giết bọn hắn, chẳng phải là bọn hắn đã chết? Cái kia mấy đạo khí kình hơi chạy hướng một kia, chém xuống cũng không phải là tóc của bọn hắn, mà là đầu lâu của bọn hắn. Sợ hãi trong nháy mắt áp đảo phẫn nộ, không còn có người dám nhúc nhích mảy may. Lục Thanh lúc này mới thu hồi ánh mắt, túi đầu quan sát bị khảm trong đất, chỉ còn nửa cái mạng màn tê ánh mắt ở giữa mang theo một loại quyển sinh sắt trong tay. Nếu như không phải xem ở Quách Phong Chấn mặt mũi, ngươi đã là một cỗ thi thể. Màn tê toàn thân kịch liệt đau nhức, xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là sợ hãi vô ngần cùng hối hận. Chỉ có thể là chịu đựng kịch liệt đau nhức cùng khuất đủ, dùng hết khí lực từ trong cổ họng gạt ra thanh âm đứt quãng. Vị đại nhân này, là lỗi của ta, xin ngài rộng lượng, ta vừa rồi mạo phạm, man tê khẩn cầu ngài tha thứ. Lục Thanh đưa tay. Mẹ nó, cái này người nước ngoài nhận sợ vẫn rất nhanh. Thanh đế tiền bối, bớt giận. Một bên, Quách Phong Chấn cũng liền bước lên phía trước, đối Lục Thanh chắp tay nói, xưng hô cũng thay đổi thành tiền bối. Quách Phong Chấn, tiền bối, nơi này hiện tại quá loạn. Vũ gia bên kia hành trình khẩn cấp, liên quan tới cấp 8 xích ô mỏ vàng mạch tọa độ cụ thể cùng đến tiếp sau hành trình, chúng ta vẫn là thay cái địa phương an tĩnh nói đi. Cũng tốt. Lục Thanh gật gật đầu. Chương 323, cường giả tề tụ. Chương 323, cường giả tề tụ. Lục Thanh cùng Quách Phong Chấn thân ảnh rất nhanh biến mất tại hỗn loạn cửa quán ba ồn ào bị xa xa để qua sau lưng. Hai người cũng không đi xa, mà là lân cận tìm một nhà phong cách lịch sự tao nhã Đông Phương quán trà. Lượn lờ hương trà xua tán đi lúc trước lệ khí, hoàn cảnh thanh lũ Quách Phong Chấn đã không còn mảy may thăm dò, cũng không dám có bất kỳ dấu giếm, đem tự mình biết liên quan tới cấp 8 xích ô mỏ vàng mạch tình báo, triệt để giống như toàn bộ đỡ ra. Căn cứ Vũ gia nội bộ tin tức, đầu kia khoáng mạch đại khái ở vào tạ dịp dãy núi chỗ sâu, tới gần tạ dịp chủ phong một chỗ cực hàn sông băng khu vực. Căn cứ võ gia kế hoạch, hắn làm một phần kỹ càng bản đồ giao cho Lục Thanh, chủ yếu là dọc theo dãy núi biên giới tiến lên, tránh đi một chút đã biết khu vực nguy hiểm, cuối cùng sẽ ở một chỗ tên là băng phong miệng, chân núi tập kết, sau đó đi bộ tiến vào sông băng. Bao quát Vũ gia đội ngũ lần này đội hình, ngoại trừ Vũ trưởng không tên tiểu bối kia, chí ít có 6 vị thất phẩm tông sư tùy hành, trong đó ngoại trừ hắn ám ảnh tông sư, còn có 2 người cũng là thất phẩm đỉnh phong. Càng quan trọng hơn là, dẫn đội là võ gia một vị tộc lão, tên là Vũ Chấn Sơn, nghe nói một thân tu vi đã đạt đến nửa bước bát phẩm chi cảnh, là chân chính cường giả đỉnh cao. Hôm sau, sắc trời hơi sáng sủa, một chi từ mấy chiếc đặc chế xe Việt giã tạo thành đội xe, động cơ trầm thấp gầm thét, chậm rãi lái ra căn cứ sắt thép đại môn đội xe một đường hướng tây, rất nhanh liền cách xa nhân loại văn minh vết tích, lái vào rộng lớn mà hoang vu tạ dịp dãy núi khu vực. Dãy núi liên miên chập trùng, địa thế dần dần hiểm trở, nhiệt độ không khí cũng theo đó chợt hạ xuống. Vài giờ về sau, đội xe tại một chỗ hàn phong gào thét chân núi ngừng lại. Nơi này chính là băng phong miệng. Phía trước đã mất con đường, chỉ có vách núi cao chót vót cùng bao trùm lấy trắng ngần băng tuyết hiểm trở đường núi. Các vị tiền bối, chúng ta ngay tại lần này xe chuẩn bị đi bộ leo núi. Vũ trưởng không thanh âm trong gió rét vang lên, mang theo khó nén hư vấn. Cầm xuống trên núi đầu kia cấp 8 khoáng mạch, cầm như thế tài nguyên, Vũ gia đợi tiếp theo vị trí gia chủ, tất nhiên sẽ là hắn. Cùng cụt cùng cụt. Cửa xe nhao nhao mở ra, từng cái khí tức cường hãn thân ảnh từ trên xe đi xuống. Cầm đầu là một vị khuôn mặt cổ sơ, thân hình không cao lớn lắm, nhưng khí tức hùng hồn lão giả, chính là nửa bước bát phẩm Vũ gia tộc lão, Vũ Chấn Sơn. Còn lại mấy vị thất phẩm tông sư cũng riêng phần mình tản mát ra cường đại khí tràng, chống cự lấy gió rét thấu xương. Quách Phong Chấn lẫn trong đám người, lộ ra cũng không thu hút. Thừa dịp đám người chỉnh lý trang bị, kiểm tra thông tin thiết bị khoảng cách, hắn bất động thanh sắc rơi ở phía sau nửa bước, ý thức chìm vào giả lập thiên giới. Một cái chính xác tọa độ số liệu bị hắn cấp tốc biên tập tốt, gửi đi cho cái kia tên là Thanh Đế, ID Quách Lão, đi phát cái gì ngốc đâu. Bên cạnh, một vị khiêng khoát cong trường đao, khí tức buông thả không bị trói buộc thất phẩm hậu kỳ tông sư, nhân sưng cuồng đao, chú ý tới Quách Phong Chấn dị dạng, thuận miệng hỏi một câu. A, không có gì, kiểm tra một chút thiết bị. Quách Phong Chấn vội vàng tập trung ý chí, cười cười bước nhanh đi theo đội ngũ. Cuồng đao tông sư cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi là lao ra hỏa này lớn tuổi, có chút phản ứng trì độn. Ngay tại võ gia đội ngũ bắt đầu dọc theo dốc đứng băng đường, khó khăn hướng về trên núi xuất phát không lâu sau, một đạo thân ảnh cô đơn, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bằng phong miệng chân núi. Rõ ràng là một bộ luyện công bào, tóc dài phất phới lục thanh. Hắn ngẩng đầu quan sát uốn lượn hướng lên đường núi, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi bốn. Tạ Dịp dãy núi sông băng hoàn cảnh, xa so với trong tưởng tượng càng ác liệt hơn, độ cao so với mặt biển kịch liệt lên cao, không khí trở nên mỏng manh giá rét, lạnh thấu xương, hàn phong như dao phá ở trên mặt. Cho dù là thất phẩm tông sư, ở trong môi trường này thời gian dài đi bộ, cũng cảm nhận được rõ ràng thể năng tiêu hao cùng hô hấp không khoái. Dưới chân tầng băng bóng loáng mà cứng rắn, hơi không cẩn thận liền có thể trượt xuống thâm nguyên. Nhưng đội ngũ tiến lên tốc độ y nhiên rất nhanh, tông sư tố chất thân thể đã không thể tính người bình thường. Vũ Chấn Sơn che chở Vũ Trường Không đi tại phía trước nhất, sắc mặt trầm ổn, nửa bước bát phẩm tu vi để hắn có thể tốt hơn địa thích hướng loại này cực đoan hoàn cảnh, nhưng cũng không phải không hề ảnh hưởng. Hắn ngẫu nhiên bay đầu nhìn một chút đội ngũ, bảo đảm không có người tụt lại phía sau. Thời gian tại buôn ba bên trong chậm rãi trôi qua, dòng dã 3 giờ sau, làm đội ngũ vượt qua cuối cùng một đạo băng sống lưng lúc, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Hoa, một cái dấu ở nguy nga sông băng vây quanh bên trong to lớn sơn cốc, thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sơn cốc dưới đáy cũng không phải là trong tưởng tượng băng tuyết bao trùm, mà là phơi bày mảng lớn bảy biển ra màu đỏ sầm màu kim loại mạch. Cái kia khoáng mạch quy mô khổng lồ, cơ hồ chiếm cứ nửa cái sơn cốc. Mặt ngoài lóe ra kỳ dị kim loại sáng bóng, cho dù ở băng thiên tuyết địa bên trong, cũng tản mát ra một loại nóng rực mà bàng bạc khí tức. Nồng đậm kim hệ năng lượng ba động, tràn ngập toàn bộ sơn cốc. Cấp 8 xích ô mỏ và mạch. Trời ạ, thật là lớn khoáng mạch. Chắc không được có thất giai đỉnh phong bá chủ thủ hộ, quả nhiên là một chỗ bảo địa. Trong đội ngũ vang lên một mảnh hít vào khí lạnh cùng hưng phấn tiếng kinh hô. Dù là những thứ này kiến thức rộng rãi tông sư cường giả, cũng bị trước mắt cái này rung động một màn sợ ngây người. Khổng lồ như thế lại phẩm chất cực cao cấp 8 xích ô mỏ và mạch, nó giá trị đơn giản không cách nào đánh giá. Vũ Trường Không kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Hắn tiến lên một bước, đối mấy vị tông sư chắp tay nói, các vị tiền bối, tiếp xuống liền vất vả mọi người. Mời đến vào sân cốc, hợp lực xuất thủ, đánh nát đầu này khoáng mạch chủ thể, thuận tiện chúng ta đem xích ô kim quang thạch thu nhập không gian giới chỉ. Cấp 8 xích ô kim kiên cứng rắn vô cùng, cho dù là tông sư cường giả, cũng cần hao phí không ít khí lực mới có thể mở hái. Duy nhất một lần đem toàn bộ khoáng mạch khai thác hầu như không còn, mặc dù sẽ phá hư nó tự nhiên sinh thành căn cơ, khiến cho không cách nào tái sinh, nhưng Vũ gia hiển nhiên không quan tâm cái này. Bọn hắn tự có phương pháp, có thể dùng đại lượng cấp 8 xích ô kim làm kiếp nổ, hao phí mấy chục năm thời gian, một lần nữa bồi dưỡng ra một đầu mới khoáng mạch. Trước mắt lợi ích mới là trọng yếu nhất. Mấy vị tông sư nghe vậy, nhao nhao gật đầu, trong mắt đồng dạng lóe ra vẻ hưng phấn, đang chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, cốc cốc cốc. Sơn cốc khác một bên, cái kia đồng dạng là thiên nhiên hình thành đối lập cốc khẩu phương hướng, đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Ngay sau đó, một cái khác đội nhân mã xuất hiện ở cốc khẩu. Đội nhân mã này ăn mặc cùng Đông Phương võ giả khác lạ, trên thân dũng động các loại năng lượng nguyên tố, đúng là một chi phương Tây siêu phàm các cường giả tạo thành đội ngũ. Số lượng của bọn họ không ít, luận võ nhà bên này còn nhiều, lại có 11-12 người. Bất quá thực lực cao thấp không đều, thấp nhất có thất giai trung kỳ, mạnh nhất 3 người thì là thất giai đỉnh phong siêu phàm cường giả. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là hướng về phía đầu này cấp 8 xích ố mỏ vàng mạch tới. Ồ, nhìn xem chúng ta phát hiện cái gì, một đầu to lớn xích ố mỏ vàng mạch, còn có một đám Đông Phương hầu tử. Ha ha ha, thật sự là vận khí tốt, xem ra thượng đế là chiếu cố chúng ta. Phương Tây siêu phàm giả nhóm nhìn thấy to lớn khoáng mạch, đồng dạng là hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn không thôi. Khi bọn hắn nhìn thấy sơn cốc khác một bên Vũ gia đội ngũ lúc, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào ngạo mạn cùng kinh thường. Đông Phương võ giả, thử, lại cũng dám ngấp nghé như thế bảo tàng. Mante, ngươi nói có đúng hay không? Lần trước ngươi không phải nói, Đông Phương cái gọi là tông sư, không chịu nổi một cái sao? Một cái vóc người cao lớn nam tử tóc vàng, nhìn về phía trong đội ngũ Mante, cười trêu chọc nói. Nhưng mà, nghe nói như thế, Mante sắc mặt lại hơi đổi, chẳng những không có giống thường ngày phụ họa nói khoác, ngược lại ánh mắt lấp lóe, vô ý thức rút về phía sau co lại, lộ ra dị thường trầm mặc. Hắn nhưng là biết, lần này Đông Phương Vũ giả bên trong, tới một cái tuổi trẻ lại đáng sợ, quái vật. Chương 324. Lên sơn có người, chết. Chương 324. Lên sơn có người, chết. Cứ như vậy đông, Tây Phương hai chi đội ngũ, cứ như vậy tại to lớn xích ô mỏ vàng mạch hai bên, xa xa giằng co, không khí trong nháy mắt trở nên ngưng kết. Vũ Chấn Sơn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện phương Tây siêu phàm giả, cũng không có để ở trong lòng. Hắn chính là nửa bước bát phẩm, những thứ này phương Tây siêu phàm cường giả tuy nhiều, nhưng lại không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, không đợi cái này hai đám người phát sinh xung đột, phanh, một tiếng, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kỳ dị tiếng xé gió. Thanh âm này sắc bén, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Tại ánh mắt mọi người dưới, vô luận là Đông Phương võ giả vẫn là phương Tây siêu phàm giả, cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo thân ảnh màu xanh, chân đạp hư không, phảng phất đi bộ nhàn nhã giống như, từ trên cao chậm rãi hạ xuống. Hắn liền như thế từng bước một đi tới, không nhìn phía dưới ngưng trọng bầu không khí và mấy chục đạo cường hãn khí tức khóa chặt, cuối cùng, như là thần linh giáng lâm giống như, vương vàng rơi vào sơn cốc chính giữa. Với lúc, liền rơi vào cái kia khổng lồ xích ố mỏ vàng mạch khu vực hạch tâm phía trên. Hắn là ai? Dám như thế không đem chúng ta để vào mắt? Chỉ một thoáng, trong sơn cốc mọi ánh mắt đều tập trung tại đạo này đột ngột xuất hiện tuổi trẻ thân ảnh phía trên. Nhất là phương Tây cường giả chú ý tới đây là một trương tuổi trẻ Đông Phương gương mặt lúc. Mà Quách Phong chấn nhìn người tới, con người vi vi co rụt lại, lập tức trong mắt lóe lên một nét khó có thể phát hiện vui mừng. Từ ngực, hắn quả nhiên tới. Mà phương Tây siêu phàm giả trong đội ngũ Mante, khi nhìn rõ người tới khuôn mặt sát na, như là mèo bị dâm đôi. Trong lòng kịch chấn, thân thể không bị khống chế bắt đầu run nhẹ nhẹ. Nhị thúc công, chính là hắn. Cùng lúc đó, võ gia trong đội ngũ, Vũ Trường Không cũng nhận ra Lục Thanh. Thù mới hận cũ xông lên đầu, nhất là ở gia tộc trưởng bối cùng đông đảo tông sư trước mặt, hắn cảm giác tự mình giả lập thiên giới sỉ nhục bị vô hạn phóng đại. Hắn lập tức chỉ vào Lục Thanh, đối bên cạnh Vũ Chấn Sơn cắn răng nghiến lợi nói ra, nhị thúc công, người này chính là tại giả lập thiên giới đánh lén ta cái kia thanh đế. Hắn vẫn không quên thêm mắm thêm muối, người này thậm chí tuyên bố, đầu này khoáng mạch, hắn cũng muốn toàn bộ lấy đi, căn bản không có đem chúng ta Vũ gia để vào mắt. Lời này vừa nói ra, Vũ Chấn Sơn ánh mắt như điện bắn về phía Lục Thanh. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy người trẻ tuổi này, lông mày nhỏ không thể thấy địa nhíu một chút. Hả? Khí tức, tựa hồ chỉ là thất phẩm sơ kỳ. Trẻ tuổi như vậy thất phẩm sơ kỳ tông sư, thiên phú kinh người, so ra mà vượt Trùng Châu cái kia tứ đại gia đình cấp thiên tài tử đệ. Bất quá, bực này tu vi đặt ở người trẻ tuổi bên trong là vô địch tồn tại, nhưng ở nơi này, tùy tiện một cái tông sư hoặc phương Tây siêu phàm liền có thể thu thập hết hắn. Mao đầu tiểu bối thôi. Vũ Chấn Sơn ánh mắt trở nên xem thường. Nhưng mà, ngay tại Vũ Chấn Sơn trong lòng khinh thường lúc, phương Tây siêu phàm giả trong đội ngũ lại có người kiềm chế không được. Một vị toàn thân tản ra băng lãnh hàn khí, tóc lông mày đều bao trùm lấy một tầng miếng băng mỏng, xương hào vì băng ma, thất giai hậu kỳ siêu phàm giả, bị Lục Thanh tuổi trẻ cùng nhìn như yếu đuối thân thể làm cho mê hoặc. Lại thêm vừa rồi Man Tê biểu hiện khác thường để hắn có chút khó chịu, giờ phút này gặp một cái canh niên nhẹ đông phương tiểu tử dám lớn lối như thế địa chiếm cứ trong mỏ quan tâm, lập tức cảm thấy đây là một cái biểu hiện mình, cướp đoạt công lao cơ hội tốt. Từ đâu tới đổ khỉ ra vàng, lông còn chưa mọc đủ, không biết trời cao đất rộng. Băng ma nhếch răng cười một tiếng, thể nội băng hệ năng lượng nguyên tố tuôn ra, hóa thành một đạo màu băng lam tàn ảnh, cùng ngạo phóng tới trong sơn cốc Lục Thanh. Dám ngăn tại trước mặt chúng ta, liền để ta đến dạy dỗ ngươi quý củ. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ, muốn thế nào bảo chế cái này Đông Phương tiểu tử, để hắn làm lấy mặt của mọi người xấu mặt đối mặt khí thế hùng hổ vọt tới băng ma. Lục Thanh thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, giống như là căn bản không có nhìn thấy hắn. Ngay tại băng ma sắp vọt tới phụ cận, trên mặt nhếch răng cười càng sâu thời điểm, Lục Thanh chỉ là hơi hợt, vươn một ngón tay. Bấm tay, cách không, nhẹ nhàng bắn ra. Phúc. Một đạo nhỏ không thể thấy, thậm chí liên phá không âm thanh đều mấy không thể nghe thấy khí kình, như là như ảo ảnh, trong nháy mắt lướt qua hư không. Xông vào nửa đường băng ma, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trên mặt hắn nhếch răng cười đọc lại, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin hoảng sợ cùng mờ mịt. Một giây sau, chỗ mi tâm của hắn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ máu. Khí kình tinh chuẩn địa quán xuyên đầu của hắn, mẫn diệt hắn sinh cơ. Phanh. Băng ma cao lớn thân thể, như là đoạn mất tuyến con rối, thẳng tắp hướng sau ngã xuống, nặng nề màn đện ở băng lanh trên mặt đất. Khí tức hoàn toàn không có. Toàn bộ sơn cốc lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là chuẩn bị động thủ Vũ gia tông sư, vẫn là nguyên bản khí diễm phách lối phương Tây siêu phàm giả, giờ phút này tất cả đều cứng ở tại chỗ. Cái này sao có thể? Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chăm chú về phía trên mặt đất băng ma cái kia vẫn trợn lên, tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng con mắt, cùng hắn mi tâm cái kia nhỏ bé lại chí mạng huyết động. Băng ma, thất giai hậu kỳ siêu phàm giả, thực lực tại phương Tây trong đội ngũ cũng coi như trung thượng du lịch. Vậy mà, bị cái kia thất phẩm sơ kỳ Đông Phương Thanh Năm, một chỉ, cách không đạt giết. Thậm chí, ngay cả ra dáng chống cự đều không thể làm ra. Ồ, thủ đoạn này. Vũ gia tộc lão Vũ Chấn Sơn, trên mặt lập tức hiện lên mấy phần kinh ngạc, lông mày cũng chăm chú địa khóa lại với nhau. Cái kia một chỉ, hắn thấy rõ ràng, không có chút nào khí huyết bộc phát dấu hiệu, vẹn vẹn thuần túy đến cực hạn lực lượng cơ thể đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Huống chi, một cái thất phẩm sơ kỳ tông sư, làm sao có thể có được khủng bố như thế lực khống chế cùng lực sát thương? Đại hạ lúc nào ra như thế một cái tuổi trẻ quái vật? A, đây là cái gì? Nhưng mà, đối với trung bên cái kia từng đạo chấn kinh, hai nhiên, ánh mắt sợ hãi, Lục Thanh giống như chưa tỉnh. Lực chú ý hoàn toàn tập trung vào dưới chân mảnh này khổng lồ khoáng mạch bên trong. Hắn kiểm chắc đến một đoàn đồng đậm vô cùng năng lượng, ngay tại cái này xích ố mỏ vàng mạch chốt sâu. Thần cơ chi nhãn lặng yên mở ra, rốt cục thấy rõ tại cái này khoáng mạch hạch tâm sâu trong lòng đất, một cỗ tinh thuần, bàng bạc quang cùng hỏa thuộc tính năng lượng ba động. Rõ ràng là một khối ngay tại chậm rãi thanh nén, chưa hoàn toàn thành hình, xích ô kim tinh. Nó năng lượng ẩn chứa sự minh ngông, viễn siêu phổ thông cấp 8 xích ô kim. Là cả một đầu xích ô mỏ vàng mạch thai nén mấy trăm năm mới có thể ra một khối tinh phách. Lục Thanh một chút cảm ứng, liền đánh giá ra, khối này xích ô kim tinh khoảng cách hoàn toàn chín muồi, ước chừng còn cần chừng 10 ngày thời gian. Chỉ cần hấp thu khối này kim tinh, cấp 8 tái sinh vật động cơ liền có thể trực tiếp thăng cấp hoàn tất, không cần chờ 1 tháng nữa. Lục Thanh lập tức ngẩng đầu, chậm rãi duỗi ra hai tay, tư thái tùy ý, tựa như muốn tùy ý duỗi người một cái. Sau đó, đối sơn cốc hai bên cái kia hai cái thiên nhiên hình thành cốc khẩu phương hướng, hơi hận, riêng phần mình đánh ra một quyền. Không có kinh thiên động địa quan mang, không có cuồng bạo năng lượng phát tiết, chỉ có hai đạo thường nhân mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ ánh sáng nhạt, xé rách không khí. Ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng vang, như là trời đất sụp đổ giống như, tại sơn cốc hai bên đồng thời nổ tung. Cái kia nguyên bản kiên cố vô cùng băng nham sơn bích, tại Lục Thanh cái kia nhìn như tùy ý một quyền phía dưới, vậy mà tựa giống như đậu hũ trong nháy mắt sụp đổ đại lượng băng tuyết, nham thạch, bùn đất hỗn hợp có băng liệt to lớn khối băng, mãnh liệt mà xuống. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, hai cái cốc khẩu lập tức bị vùi lấp ra một đầu thiên nhiên phòng tuyến, phong đến cực kỳ chặt chẽ. Trong vòng 10 ngày, lên sơn có người chết. Chương 325, hai đại cử đầu. Chương 325, hai đại cử đầu. Trong vòng 10 ngày, lên sơn có người chết. Nói xong câu đó, Lục Thanh liền trong sơn có gương, cái kia phiến băng lênh trên mặt đất tùy ý khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt hơi khép, phản phất hết thể chung quanh ồn ào náo động cùng sắc cơ, đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ là lặng lặng địa điều tức chờ đợi lấy khối kia, xích ố kim tinh, thành thủ. Nhưng mà, trong sơn cốc bên ngoài, lại sớm đã bởi vì hắn vừa rồi cái kia hai quyền phong cốc, cùng câu kia bá đạo đến cực điểm tuyên ngôn, triệt để sôi trào. Tĩnh mịch bị đánh phá, thay vào đó là một mảnh xôn xao cùng khó có thể tin phẫn nộ. Quá phế lối. Vô luận là còn sót lại mấy vị phương Tây siêu phàm giả, vẫn là võ gia một đám tông sư, trên mặt đều viết đầy vừa kinh vừa sợ thần sắc. Phong tỏa sơn cốc, trong vòng 10 ngày, vào cốc người chết. Đây là cỡ nào cuồng vọng? Hắn cho là mình là ai? Bọn hắn nhiều như vậy cấp 7 cường giả đến, coi như nửa bước bát phẩm đều có thể vây giết, người này quả nhiên là cuồng không còn giới hạn. Thằng ngãi danh, hào hào cuồng vọng. Vũ gia tộc lão Vũ Chấn Sơn sắc mặt tái xanh một mảnh, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ. Hắn quả nhiên là bao nhiêu năm chưa từng gặp qua như vậy hung hăng ngang ngược người trẻ tuổi, tiểu bối, đừng tưởng rằng giết một cái thất giai hậu kỳ siêu phàm, liền có thể không coi ai ra gì. Nơi đây chính là Xích Ô mỏ vàng mạch nơi ở, hội tụ đông tây phương không biết nhiều ít cường giả. Ngươi cho rằng bằng ngươi lực lượng một người, liền có thể độc chiếm nơi đây a? Hiện tại thối lui, xem ở ngươi cũng là ta đại hạ tộc nhân phân thượng, lão phu có thể lưu ngươi một mạng. Như chấp mê bất ngộ, trở thành mục tiêu công kích, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Vũ Chấn Sơn giàn mua mà thanh âm hùng hậu, ẩn chứa nửa bức bát phẩm uy áp, quần quần truyền ra, ý đồ dùng ngôn ngữ cùng khí thế áp bách Lục Thanh. Nhưng đối mặt Vũ Chấn Sơn uy hiếp, Lục Thanh ngay cả mí mắt cũng không từng nâng lên. Vẫn như cũng là bộ kia nhắm mắt dưỡng thần tư thái, chỉ là nhàn nhạt phun ra mấy chữ, "Vũ gia lão đầu, ngươi có thể thử một chút." Câu nói này nói, thật giống như Vũ Chấn Sơn vị này nửa bức bát phẩm tồn tại, trong mắt hắn, cùng sâu kiến không khác. "Tốt, tốt, tốt." Vũ Chấn Sơn giận quá thành cười, quanh thân khí huyết tầm vàng bộc phát, một cỗ viễn siêu phổ thông thất phẩm đỉnh phong tông sư khí thế khủng bố phóng lên tận trời, quấy phong tuyết. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi tiểu bối này, đến tột cùng có tư cách gì nói ra bực này cùng luôn. Hắn bước ra một bước, mặt đất tầng băng từng khúc rạn nứt, lực lượng cường đại để không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng vụ vụ. Nửa bước bát phẩm chi uy, triển lộ không bỏ sót. Ngay tại Vũ Chấn Sơn chuẩn bị lúc động thủ. Ông. Hai cỗ vô cùng cường đại, không chút nào kém cỏi hơn Vũ Chấn Sơn, thậm chí còn hơn khí tức, như là hai vòng huy hoàng đại nhật, đột nhiên từ phía chân trời xa xôi giáng lâm. Kinh khủng uy áp phô thiên cái địa mà đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trong sơn cốc bên ngoài. Không khí phảng phất ngưng kết, băng tuyết đình chỉ bay xuống. Tất cả mọi người cảm thấy một trận tim đập nhanh, phảng phất có hai tòa vô hình đại sơn đặt ở trong lòng, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Lại người đến, là chúng ta phương Tây siêu phàm giả khí tức. Chỉ gặp bầu trời phương xa bên trong, hai đội nhân mã từ giữa không trung cấp tốc tới gần. Bên trái một đội, cầm đầu là một tên lão giả râu tóc bạc trắng, 80 đến tuổi, người mặc hoa lệ kim sắc hỏa diễm trường bào, cầm trong tay một cây đỉnh khảm nạm lấy to lớn màu đỏ bảo thạch pháp trượng, hai con ngươi như là nóng chảy hoàng kim, thâm thúy mà uy nghiêm. Quanh người hắn lượn lờ lấy nội liễm lại kinh khủng kim sắc hỏa diễm, phảng phất một vị cao tuổi hỏa diễm quân vương. Mà bên phải một đội, dẫn đầu là một tên tóc hoa râm, ước chừng 60 tuổi khoảng chừng, người mặc cẩn thận tỉ mỉ màu đen quý tộc đôi én lễ phục phương Tây lão quý tộc. Người này khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như ứng, trong tay cũng cầm một thanh pháp trượng, tản ra nhu hòa nhưng lại mang theo cực hạn khí tức hủy diệt quang mang. Quang mang chi lực tại quanh người hắn lưu chuyển, phản phất thái dương hóa thân. Tại hai vị này kinh khủng tồn tại bên người, riêng phần mình đi theo mấy khí tức đồng dạng cường hành siêu phàm giả, mỗi một cái đều đạt đến thất giai đỉnh phong cấp độ. La Hỏa Diễm công hội, Thánh Hỏa, hội trưởng, còn có Thái Dương công hội nhị xuống hội trưởng. Chơi ạ. Hỏa Diễm công hội cùng Thái Dương công hội hai đại thế lực cao cấp người đều tới. Hai vị này, thế nhưng là chúng ta phương Tây siêu phàm xếp hạng 10 vị trí đầu hai đại cự đầu a. Nguyên bản bởi vì băng ma bị giết mà sĩ khí sa sút phương Tây siêu phàm giả nhóm, khi nhìn đến cái này hai đội nhân mã trong ngáy mắt, lập tức buộc phát ra chấn thiên gieo họ, sĩ khí của vũ. Có hai vị này nửa bước bắt giai cự đầu tòa chấn, lại thêm bọn hắn mang tới cường giả đỉnh cao, chỉ là một cái Đông Phương hầu tử, làm sao phải sợ. Cái này phiền phải hơn. Mà Vũ gia đám người bên này, có sắc mặt người biến ảo khó lường. Phương Tây hai đại công hội cự đầu đích thân tới, lần này cục diện càng thêm phức tạp. Hỏa Diễm công hội người dẫn đầu từ giữa không trung rơi xuống, cái kia tên là thủ khôi Ngô Tráng Hán áo cách tư, liếc mắt liền thấy được đứng tại đám người bên dưới, sắc mặt có chút không được tự nhiên Man Tê áo cách tư giọng cực lớn, rát cuống họng hô, "Ha ha, Man Tê, đây là có chuyện gì, các ngươi làm sao không đi bảo? Chẳng lẽ để bọn này nhỏ yếu Đông Phương hầu tử chặn đường đi?" Trên người hắn đỏ màu cam hỏa diễm tại nó bên ngoài thân nhảy vọt, lộ ra cực kỳ cuồng bạo. Man Tê trên mặt hiện lên vẻ lúng túng cùng xấu hổ. Hắn tự nhiên không có khả năng nói ra tự mình trước đó bị Lục Thanh một trường trấn áp, doa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sự tình. Vậy cũng thật mất thể diện. Thế là mập mờ suy đoán nói, áo cách tư, chớ khinh thường, cái này Đông Phương tiểu tử có chút tà môn, thực lực rất mạnh. Vừa rồi băng ma chính là bị hắn một chỉ điểm sát. Hắn còn muốn độc chiếm toàn bộ khoáng mạch, đem chúng ta đều ngăn ở bên ngoài. Ồ, hắn giết chết băng ma. Áo cách tư nghe vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra càng thêm khinh thường nhe răng cười, băng ma tên kia, tuy là thất giai siêu phàm, nhưng ở chúng ta trong mắt căn bản bất nhập lưu, chết cũng liền chết rồi. Sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào khoanh chân ngồi tại quốc khẩu Lục Thanh trên thân. Liếm láp khoe miệng, như là đối đãi một người chết. Vừa vặn, để bản đại gia đi thử một chút hắn cân lượng. Lời còn chưa dứt, áo cách tư cuồng hống một tiếng, quanh thân đỏ màu cam hỏa diễm ầm vang tăng vọt, hóa thành một đầu dữ tợn hỏa diễm cự thú hư ảnh. Hắn trùng điệp đạp lên mặt đất, tầng băng nổ tung, cả người như là một viên như là tháo, hướng phía bị Lục Thanh phong tỏa quốc khẩu bắn tới. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là muốn ở trước mặt tất cả mọi người, cưỡng ép xâm nhập sơn cốc, giết chết Lục Thanh. Hiện lộ rõ ràng hỏa diễm công hội cường đại. 10 bước, 5 bước, 3 bước, 1 bước. Khoảng cách cái kia bị đá vụn khối băng vùi lấp quốc khẩu, chỉ còn lại một bước cuối cùng xa. Áo cách tư trên mặt đã lộ ra giữ tợn tươi cười đắc ý, đi chết đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp bước vào cốc khẩu phạm vi sát na, Cái kia ngồi xếp bằng, từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần Lục Thanh, rốt cục có động tác. Ta nói qua, vào có người, chết. Nhưng Lục Thanh lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, chỉ là tùy ý nâng lên tay phải. Năm ngón tay mở ra, đối áo cách tư phương hướng, nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái. Trong chốc lát, một cỗ vô hình lại kinh khủng đến cực hạn lực lượng, ở giữa không trung ngưng tụ thành một con bao trùm phương viên mấy chục mét trong suốt bàn tay đại thủ này xuất hiện không có dấu hiệu nào, lại mang theo nghiền ép hết thể khí tức cầm ẩm. Một giây sau, con kia trong suốt đại thủ ầm vang rơi xuống. Cái gì? Không. Áo cách tư nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cỗ lực lượng này, để hắn ạ diện lìn tăng vọt, vô ý thức điên cuồng thôi động toàn thân hỏa diễm chi lực, ý đồ ngăn cản. Nhưng rất đáng tiếc là, tại con kia nhìn như tùy ý vua xuống đại thủ trước mặt, cái kia cùng bạo đỏ màu cam hỏa diễm, tựa như làn nến tàn trong gió, trong nháy mắt dập tắt. Cái kia yếu đuối siêu phàm giả nhục thân, càng lại như là giấy đồng dạng yếu ớt. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, thậm chí liền hô một tiếng ra dáng kêu thảm đều không thể phát ra đại thủ hạ, chỉ truyền ra một trận hỏa hoa bị cưỡng ép dập tắt, từ từ, âm thanh áo cách tư cả người, tính cả ngọn lửa quanh người hắn, liền bị con kia trong suốt đại thủ đập vào băng trong đất, thành một chùm huyết vụ. Huyết nục vang tung tóe, xương cặn bã vang khắp nơi. Gió nhẹ thổi qua, chỉ để lại một mảnh gây mũi mùi máu tươi cùng mùi khét. Cùng, trên mặt đất cái kia nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sẫm ấn ký. Thất giai đỉnh phong siêu phàm giả, hỏa diễm công hội cường giả áo cách tư, vẫn cái này chết được, so băng mà còn muốn triệt để. Ngay cả cái toàn thây đều không có lưu lại. T. Hít vào khí lạnh thanh âm, liên tiếp. Vô luận là vừa vặn giáng lâm, khí thế hung hăng hỏa diễm công hội cùng Thái Dương công hội cường giả, vẫn là nguyên bản liền trong lòng còn có kiêng kỵ vũ gia đám người, giờ phút này tất cả đều như bị sét đánh, từng cái giống như hóa đá pho tượng. Cái này, đây là nơi nào xuất hiện Đông Phương cường người? Vị kia dáng người xinh đẹp viêm cơ, hoa dung thất sắc, bị nhãn bên trong đều là đối cường giả sợ hãi cùng tính sợ. Chương 326, vô địch. Chương 326, vô địch. Không. Hỏa Diễm công hội hội trưởng Thánh Hỏa, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, phát ra một tiếng giàn mua gào thét. Trong tay hắn kim sắc pháp trượng đống nhiên địa, bàng bạc kim sắc hỏa diễm phóng lên tận trời, hình thành một đạo to lớn hỏa diễm bình chướng. Mới vừa rồi còn ý đồ ngăn cản con kia trong suốt đại thủ tiến một bước động tác, nhưng hắn xuất thủ, chung quy là chậm một bước. Trơ mắt nhìn xem tự mình công hội tướng tài đắc lực bị dễ dàng như vậy xóa bỏ. Vị này nửa bước bắt giai cự đầu, tức giận đến râu tóc đều dựng, trong hai con ngươi kim sắc hỏa diễm cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Đông Phương tiểu bối, ngươi thật to gan. Thánh Hỏa giống giận, lần nữa giơ cao pháp trượng, trượng quả nhiên màu đỏ bảo thạch bộc phát ra hào quang sáng chói, kinh khủng hỏa diễm năng lượng bắt đầu hội tụ, hiển nhiên là phải vận dụng lực lượng chân chính. Ta cũng tới, cùng tiến lên. Một bên khác, Thái Dương công hội hội trưởng Nghị Sủng cũng là mở miệng áo cách tư trong nháy mắt chết thảm, để hắn lập tức ý thức được, trước mắt cái này tuổi trẻ Đông Phương võ giả, nó sự đáng sợ, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hắn thực lực, chỉ sợ còn muốn tại hắn cùng Thánh Hỏa phía trên. Cho nên chỉ có liên thủ. Hắn cùng Thánh Hỏa liếc nhau, hai người minh bạch đối phương ý tứ. Muốn cầm tới xích ô màu vàng, người này tuyệt đối không thể lưu. Vâng. Nịt sống trong tay quang mang quyền trượng đồng dạng bộc phát ra hào quang chói sáng, tinh khiết mà hào quang rừng rực chi lực giống như nước thủy triều tuôn ra, mang theo đốt diệt vạn vật kinh khủng uy năng. Hai đại nửa bước bắt giai phương Tây siêu phàm cự đầu, tại thời khắc này, không chút do dự lựa chọn liên thủ. Kinh khủng kim sắc hỏa diễm cùng hào quang rừng rực chi lực đan vào một chỗ, hóa thành hủy thiên diệt địa giống như công kích dòng lũ. Hướng phía trong sơn cốc cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, ầm vang rơi xuống. Toàn bộ sơn cốc đều tại cái này hai cỗ lực lượng trùng kích vào run rẩy kịch liệt, băng nham băng liệt, phong tuyết cuốn ngược. Cho là mình là nửa bước bắt giai, sẽ không phải chết rồi. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì thất phẩm tông sư hoặc thất giai siêu phàm giả tuyệt vọng liên thủ một kích, Lục Thanh rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng này song con ngươi đen nhánh, bình tĩnh như trước đạm mạc, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Diệt. Hắn nhẹ nhàng nâng thu hút ra, thổ tức một câu. Hoàn thành ba cái giai đoạn bất diệt thân thể cải tạo, nhục thể của hắn cường độ sớm đã xưa đâu bằng nay, đơn thuần lực lượng phương diện, đã thẳng bước chân chính bắt phẩm đại tông sư đừng nói chỉ là hai cái dưới bước bắt giai, coi như lại đến 20 cái, cũng bất quá là tốn nhiều mấy quyền sự tình thôi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, không có kinh thiên động địa khí huyết bộc phát, cũng không có chói lọi năng lượng quan hiệu, lại chỉ là đơn giản đứng người lên, đưa tay phải ra, đối cái kia gào thét mà đến hỏa diễm cùng quang mang dòng lũ, lăng không một chảo, một nắm. Giang giác. Phản phất có thứ gì vỡ vụn thanh âm vang lên. Cái kia đủ để đốt núi nấu biển kim sắc hỏa diễm, cái kia đủ để tịnh hóa vạn vật hừng hực quang mang, tại Lục Thanh cái này nhìn như tùy ý một nắm phía dưới, vậy mà như là yếu ớt pha lê giống như, vỡ vụn thành từng mảnh. Năng lượng kinh khủng dòng lũ, cứ như vậy bị hắn hời hợt bóp nát ở giữa không trung. Dư âm năng lượng tứ tán, lại ngay cả hắn một mảnh góc áo đều không thể nhấc lên. Cái gì? Thánh Hỏa cùng Nhịp Sủng con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên. Hai người bọn họ đại cự đầu liên thủ một kích, vậy mà lại bị đối phương dễ dàng như vậy hóa giải. Siêu, một tiếng. Không chờ bọn họ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lục Thanh thân ảnh giờ phút này đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Vẫn như cũng là thật đơn giản hai quyền, một quyền đánh phía Thánh Hỏa, một quyền đánh tới hướng Nhịp Sủng. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lực lượng ngưng tụ tới cực hạn. Không tốt. Thánh Hỏa cùng Nhịp Sủng vãi cả linh hồn, toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy. Bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Hai đại cự đầu rốt cuộc không để ý tới giữ lại, điên cuồng địa điều động thể nội tất cả siêu phàm chi lực, trước người bày ra tầng tầng lớp lớp phòng ngự. Kim sắc hỏa diễm hóa thành kiên cố tâm chắn, thánh khiết quang mang ngưng tụ thành bảo vệ hàng rào. Nhưng mà, đây hết thảy, tại Lục Thanh cái kia nhìn như đơn giản nắm đấm trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Ầm. Ầm. Hai tiếng trầm muộn tiếng vang, gần như đồng thời vang lên. Thánh hỏa ngưng tụ hỏa diễm tâm chắn, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Nịt sổng cấu trúc quang minh hàng rào, cũng ứng thanh vỡ vụn. Không thể địch nổi lực lượng kinh khủng, rắn rắn chắc chắc địa đánh vào hai người trên lồng ngực. Phốc, phốc. Hai đạo huyết tiễn, như là suối phun giống như, từ thánh hỏa cùng nịt sổng trong miệng cuồn phún mà ra. Hai người thân thể, như là như diều đứt dây, không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào nơi xa cứng rắn băng nham phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Băng nham rạn nứt, giống mạng nhện vết rạn lan tràn ra. Vẹn vẹn hai chiêu, phương Tây siêu phàm thế giới xếp hạng 10 vị trí đầu hai đại cự đầu, nửa bước bắt giai thánh hỏa cùng nịt sổng, lại bị Lục Thanh lấy thế tồi khô là hủ, trực tiếp đánh tan. Hắn như thế nào cường đại như thế? Thái Dương công hội hội trưởng nịt sổng che lấy nửa sụp đổ ngực, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cũng không hiểu. Chẳng lẽ, người thanh niên này là đến từ Đông Phương bát phẩm đại tông sư? Không đúng. Nịt sổng cố nén kịch liệt đau nhức, cẩn thận hồi ức cảm ứng. Công kích của đối phương mặc dù đáng sợ tới cực điểm, nhưng tựa hồ cũng không có ẩn chứa bát phẩm đại tông sư loại kia đặc biệt, ý cảnh, lực lượng, cũng không có bát giai thánh giả loại kia trường khống, phát tác, vận bị. Càng giống là một loại thuần túy đến cực hạn, sắp sánh vai bát giai, siêu việt lẽ thường nhục thân lực lượng. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Một bên thánh hỏa đồng dạng bị Lục Thanh thực lực kinh khủng triệt để trấn trụ. Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa sắc mặt âm tình bất định Vũ gia tộc lão Vũ Trấn Sơn, dùng một loại âm điệu buồn cười nhưng lại trôi chảy đại hạ ngữ hô. Võ gia bằng hữu, người này thực lực quỷ dị khó lường, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Không bằng chúng ta liên thủ, hợp lực chém giết người này, đầu này cấp 8 xích ô mỏ vàng mạch, ta phương Tây nguyện ý cùng ngươi Vũ gia chia đều cấp 8 khoáng mạch. Ừm. Vũ Trấn Sơn lập tức nhắm lại lên hai mắt. Hắn nhìn một chút bây giờ thế cục, xác thực, cùng nó để Lục Thanh độc chiếm xích ô mỏ vàng mạch, không bằng cùng phương Tây chia đều. Cân nhắc phía dưới, tham lam cùng đối Lục Thanh kiên kỵ chiếm thượng phong. Tốt. Vũ Trấn Sơn trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, đồng nhiên cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Kẻ này cùng bội, lưu chi tất thành hỏa lớn. Hôm nay, chúng ta liền liên thủ, thay trời hành đạo. Vừa mới nói xong, Vũ Trấn Sơn thể nội nửa bước bắt phẩm khí huyết lần nữa ầm vang một phát, so trước đó càng thêm cuồng bạo. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở Lục Thanh bên trái, mà bị thương thánh hỏa cùng nhịp sống, cũng xuất ra thần bí dược vật, miễn cưỡng chữa trị thương thế, ngay sau đó lại chống lên thân thể, thôi động thủ đoạn công kích, phân biệt chiếm cứ Lục Thanh phía bên phải cùng hậu phương. Ba vị nửa bước bắt giai cự đầu, đến từ Đông Phương cùng phương Tây cường giả đỉnh cao, tại thời khắc này, hiện lên tam giác chi thế, đem Lục Thanh gắt gao vây khốn tại trung ương. Ba cỗ khí tức kinh khủng đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp, tựa hồ muốn phiến thiên địa này đều triệt để xé rách. Kiến càng lay cây, tự rước nó vong. Nhưng cái này, Lục Thanh trên mặt cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng đã biến mất. Hắn khe khẽ thở dài, chậm rãi đứng thẳng người. Một cỗ xa so với trước đó càng khủng bố hơn khí thế, từ trong cơ thể hắn ầm vang bộc phát. Bất diệt thân thể bên trong, tinh không lưu ngân huyết dịch cấp tốc phun trào, nhiệt huyết sôi trào. Thần đoán phép đúc liền toàn thân xương cốt phóng thích gai nhọn ngân quang, từng sợi bắn ra làn da. Địa tâm sắc cải tạo ngũ tạng, thương phấn địa nhảy lên, kịch liệt mà nóng nảy. Ba cái đại giai đoạn bất diệt thân thể phách, bộc phát ra một tia như có như không, phản phất đến từ tuyên cổ tinh không mênh mông bá đạo ý chí. Giờ khắc này Lục Thanh, tóc đen không gió mà bay, ánh mắt băng lãnh bệ nghệ, tựa như một tôn chân chính viễn cổ chiến thần, dáng lâm phàm trần. Tốc độ của hắn, lực lượng, thậm chí mỗi một chiêu mỗi một thức đều đạt đến một loại làm cho người giận sôi tình trạng. Giết hắn. Vũ Trấn Sơn xuất thủ trước, quyền ra như long, khí huyết sôi trào, mang theo làm dạn núi đoạn nhạc chi uy. Thánh hỏa cùng nhịp sủng cũng đồng thời phát động công kích mạnh nhất, kim sắc hỏa diễm cùng thánh khiết quang mang lần nữa xen lẫn, hóa thành thẩm phán lưỡi dao. Nhưng mà, Lục Thanh thân ảnh lại tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Chết. Băng lên thanh âm, phản phất trực tiếp tại ba người vang lên bên tai. Ầm. Lục Thanh đấm ra một quyền, phát sau mà đến trước, trực tiếp đánh xuyên qua Vũ Trấn Sơn hộ thể khí huyết, xuyên qua bộ ngực của hắn. Vũ Trấn Sơn trong mắt kém chút trừng ra ngoài, cả người như là bị cao tốc chạy đoàn tàu đục trúng, miệng phun máu tươi, xương ngực đứt thành từng khúc, bay rất ra ngoài. Trường không, cứu ta bốn. Hắn lập tức cuồng hống, xa xa Vũ Trường không kinh hoàng lớn sự trí, lập tức lấy ra một kiện tạo hình kỳ lạ cổ trung đạo cụ, gắn vào Vũ Trấn Sơn trên thân, đem hắn kịp thời kéo tới. Lại cũng chỉ thừa nửa cái mạng. Mà băng trong cốc, Lục Thanh trở tay một trường, đập tan thánh hỏa kim sắc hỏa diễm, trường ấn rắn rắn chắc chắc địa rơi vào hắn trên mặt. Nửa bên gò má trong nháy mắt sụp đổ, răng hỗn hợp có máu tươi bay ra, thánh hỏa như là như con quay xoay tròn lấy bay ra ngoài. Cuối cùng, Lục Thanh con ngón đúng ra, một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy chỉ kình, như là phá vỡ không gian mũi tên, tinh chuẩn địa bắn thủng nịt sùng thả ra quang mang hộ thuẫn, chui vào mi tâm của hắn. Nịt sùng thân thể đống nhiên cứng đờ, trong mắt thần thái cấp tốc tan rã, thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Vẹn vẹn ba chiêu, động tác mau lẹ ở giữa, ba vị không ai bị nổi, liên thủ vây công nửa bước bắt dài cự đầu, Vũ Trấn Sơn, Thánh Hỏa, Nịt Sùng, toàn bộ bị Lục Thanh lấy tồi khô là hủ, nghiền ép tính tư thái, triệt để trọng thương. Nếu như không phải đối bắt giai cấp độ lực lượng có mấy phần cảm ngộ, vận dụng cố lực lượng này che lại tính mệnh, bọn hắn hiện tại đã chết. Giờ phút này, ba người tựa như ba cái phá bao tải, bị đánh gần chết, cơ hồ chỉ còn lại nửa sức lực. Mà Lục Thanh thì là đạp không mà đứng, một bộ vô địch chi tư. Vô địch, vô địch chân chính ba. Toàn trường triệt để lâm vào yên tĩnh như chết. Lần này là chân chính tĩnh mịch. Vô luận là phương Tây siêu phàm giả, vẫn là võ gia một đám tông sư, trên mặt tất cả đều là cực hạn hãi nhiên cùng không thể nào hiểu được sợ hãi. Vũ Trường không dọa đến toàn thân run rẩy, kém chút ngay cả cổ trung đạo cụ đều cầm không vững, một câu đầy đủ đều nói không nên lời, không, không có khả năng. Hắn sao lại thế? Mạnh như vậy. Chương 327, Thú Vương hiện. Chương 327, Thú Vương hiện. Toàn trường tĩnh mịch. Tây Kim rơi cũng nghe tiếng. Vô luận là sống sót sau hai nạn phương Tây siêu phàm giả, vẫn là sợ đến vỡ mật vũ gia các bậc tông sư, giờ phút này, liền hô hấp đều tận lực chậm dần. Sợ một tia động tĩnh dẫn tới băng trong cốc tôn này đạp không mà đứng sắt thần chú ý cặp kia băng lãnh bệ nghệ ánh mắt đảo qua, đủ để cho bất luận kẻ nào trái tim đột nhiên ngừng. Taa, lúc trước còn không ai bị nổi thánh hỏa cùng nhịp sổng, nhục thân tại lục thành cái kia bá đạo tuyệt luân công kích đến, sớm đã không chịu nổi, sinh cơ triệt để sụp đổ. Nhưng mà, bản năng cầu sinh, cùng đối bát giai lực lượng cái kia một tia cảm ngộ, để bọn hắn tại thời khắc cuối cùng thiêu đốt tự thân bản nguyên. Hai đoàn cực không ổn định năng lượng vầng sáng hiện hiện, chính là hai người cưỡng ép ngưng tụ linh hồn thể. Liên như là nến tàn trong gió, miễn cưỡng sống chui nhủi ở thế gian. Mà so sánh với nhau, Vũ Chấn Sơn bằng vào võ giả cường hành khí huyết cùng nhục thân, ngược lại là không có ngay tại chỗ hình thần câu diện. Nhưng lồng ngực cái kia trước sau trong suốt quyền ấn, cùng toàn thân vỡ vụn xương cốt, tỏ rõ lấy hắn đã trọng thương phế bỏ. Mặc dù có vũ trưởng không món kia võ gia địa giai đỉnh cấp cổ trung đạo cụ bảo vệ, cái mạng này cũng chỉ còn lại nửa cái. Không có cái 10 năm 8 năm khổ tu, tuyệt không khôi phục khả năng. Hối hận a lão phu hối hận a, Vũ Trưởng không sắc mặt trắng bệch như tờ giấy mà nhìn xem giữa không trung, thanh đế, sớm biết nó cường đại như thế, làm gì tới là địch. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể một bên cẩn thận từng ly từng tí duy trì sinh cơ, một bên run giọng đối chúng tông sư nói, "Nhanh, chúng ta rút lui." "Vâng." Thế nhưng là mọi người ở đây coi là trận này kinh khủng giết chóc rốt cục hạ màn kết thúc, bọn hắn chuẩn bị thoát đi mảnh này địa ngục giống như băng cốc lúc dị biến nảy sinh. Ầm ầm, ba. Toàn bộ băng cốc, thậm chí phương biên trăm dặm sông băng đại địa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, như là địa long xoay người. Giang giác, giang giác, giang giác. Từng đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn, giống như mạng nhện tại dày đặc tầng băng bên trên điên cuồng lan tràn. Hàng khí cùng nóng dực khí tức đồng thời từ khe hở chỗ sâu phun ra ngoài, hình thành quỷ dị đối lưu. Giống, ba. Một tiếng đinh thái nhức óc, phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang gào thét, đột nhiên từ tầng băng chỗ sâu nhất nổ vang. Sóng âm những nơi đi qua, không gian đều nổi lên bọt sóng. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, một đầu quái vật khổng lồ, đột nhiên phá vỡ dày đến ngàn mét tầng băng, ngút trời mà ra. Kia là một đầu hình thể cao đạn, gần đẳng, hơn ngàn mét cự thú. Nó tương tự tiền sử voi mà mụt, toàn thân bao trùm lấy nặng nghề giữ tận băng tinh giáp trụ, lóe ra u lam hàn quang. Nhưng nó cái kia hai cây phóng lên tận trời to lớn ngà voi, lại không phải băng tinh, mà là thiêu đốt lên như là thái dương hoạch tâm giống như ngọn lửa màu vàng nóng. Băng cùng lửa, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng. Tại đầu này cự thú trên thân hoàn mỹ dung hợp, tản mát ra làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp. Một cỗ viễn siêu trước đó ba vị nửa bước bát giai liên thủ lực lượng kinh khủng ba động, trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ băng cốc. 8. Bát giai thú vương, thái dương mãnh tượng. Một tên may mắn sống sót đại hạ tông sư nghẹn ngào gào lên, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi đến không còn một mảnh, trong mắt chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Vũ gia không phải nói, không phải nói, nơi này chỉ là một đầu thất giai đỉnh phong thủ hộ thú sao? Vũ Trưởng không cũng như bị sét đánh, trong nháy mắt minh bạch, tình báo có sai, bọn hắn khả năng đều bị lừa. Là đầu này đa mưu túc trí, hiểu được cẩn tàng bát giai thú vương, cố ý hành động, dẫn dụ con ngồi tới cửa mà ngụy trang. Phương Tây siêu phàm giả nhóm đồng dạng mặt xám như cho, như rơi vào hầm băng. Vừa mới thoát đi một tôn sát thần ma chảo, đảo mắt lại đã rơi vào một đầu chân chính bát giai thú vương lĩnh vực. Đầu kia băng hỏa sen lẫn thái dương mãnh tượng, to lớn đồng tử đảo qua phía dưới nhân loại nhỏ bé, miệng nói tiếng người, thanh âm như là vạn năm hàn băng ma sát, lại dẫn liệt nhật tiêu đốt uy nghiêm. Tự tiện xông vào ta chi ngủ say địa, ngấp nghé xích ô màu vàng. Tham lam người, hôm nay các ngươi đều đem hóa thành bản vương tiến hóa tư lương. Lời con chưa dứt, thú vương ánh mắt đầu tiên khóa chặt đoàn kia đại biểu cho thánh hỏa năng lượng màu vàng nóng linh hồn thể. To lớn vòi voi bỗng nhiên hướng tiền tìm đòi, lập tức há miệng hút vào. Hô, như là cá voi hút nước. Kinh khủng hấp lực tạo thành một cái năng lượng vũ trụ ma kỳ, thánh hỏa cái kia hư nhược linh hồn thể ngay cả một tia phản kháng đều làm không được. Cái sau trong nháy mắt liền bị hấp xả qua đi, chui vào thái dương mãnh tượng miệng lớn bên trong. Nhấm nuốt thanh âm rõ ràng có thể nghe, làm cho người dùng mình. Mắt thấy mục tiêu kế tiếp tựa hồ chính là mình đoàn kia đại biểu nhịp sống thánh khiết quang mang linh hồn thể, nhịp sống dọa đến hồn phi phách tán, cơ hồ muốn làm trận sụp đổ. Hắn tuyệt vọng, hối hận đi tới nơi này. Nhưng ở triệt để tiêu tán trước một khắc, hắn đột nhiên hồi tưởng lại khi còn bé, phụ thân của hắn, vĩ đại quang minh công tước Lạc Long một lần khuyên bảo. Phụ thân từng đề cập, tại đế quốc biên giới Tây Bắc nơi cực hàn, tao ngộ qua một đầu cực kỳ cường đại mãnh tượng tộc thú vương, song phương đại chiến trong ngày, cuối cùng bất phân thắng bại, riêng phần mình tối lui. Chẳng lẽ, đây là cùng một đầu? Mắt thấy cái kia kinh khủng miệng lớn lần nữa mở ra, sắp thôn phệ chính mình. Nịp sống đánh cược hết thảy, dùng hết sau cùng lực lượng linh hồn, phát ra khàn giọng kiệt lực hò hét. Vĩ đại ba đồ tư đại nhân, tha mạng, khẩn cầu ngài tha ta một mạng. Thái Dương mãnh tượng sắp thôn phệ động tác, quả nhiên bỗng nhiên một trận. Nó băng lãnh mà uy nghiêm ánh mắt tập trung tại nịp sống đoàn kia vầng sáng bên trên, phát ra nghi vấn, nhân loại, ngươi biết bản vương? Thành công. Nịp sống thấy thế, mừng rỡ như điên, vội vàng lấy khiêm tốn nhất tư thái cho thấy thân phận. Đúng vậy, đại nhân, ta là Quang Minh công tước Lạc Long chi tử. Ngài có phải không nhớ tới hắn đến? Phụ thân của ta từng nhiều lần đề cập cùng ngài trận kia khoáng thế chi chiến, hắn đối với ngài lực lượng tính nể không thôi. Lần này ta ngộ nhập quý địa, tuyệt không mạo phạm chi ý, còn xin đại nhân xem ở gia phụ chút tình mọn bên trên, tha thứ ta vô tri a. Ba đổ tư to lớn đồng tử bên trong hiện lên một tia hồi ức. Lạc Long, cái kia nắm giữ lấy cực hạn lực lượng ánh sáng nhân loại cường giả, đúng là nó dài rằng giặc sinh mệnh gặp phải số ít kình địch một trong. Nó cẩn thận cảm ứng một chút nhịp sống linh hồn thể bên trên khí tức, xác thực cùng năm đó cái kia quang minh thánh người có cùng nguồn gốc. Bây giờ nó bằng vào xích ô mỏ vàng lực lượng, đã thành công tiến hóa ra thái dương huyết mạch, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Nhưng nếu không tất yếu, nó cũng không muốn lại trêu chọc một vị cùng cấp bậc bát giai thánh giả. Trầm ngâm một lát sau, ba đồ tư ồm ồm địa mở miệng. Nệ mặt Lạc Long, ngươi có thể đi, nhưng những người khác phải chết. Đạt được đặc xá, nịp sống như được đại xá. Cung hỉ phía dưới, chỗ nào còn nhớ được tự mình mang tới những cái kia phương Tây siêu phàm giả đồng bạn. Linh hồn quang đoàn hóa thành một đạo lưu quang, bằng nhanh nhất tốc độ xông ra ba đồ tư lực lượng phong tỏa một tia khe hở, cũng không quay đầu lại thoát đi mảnh này tử vong tuyệt địa. Hội trưởng đại nhân, vứt xuống chúng ta. Không, không muốn. Hội trưởng mau cứu ta. Thái Dương công hội siêu phàm cường giả tại cái này một giây là nhất tuyệt vọng. Mà ba đồ tư kinh khủng ánh mắt đã một lần nữa quét về băng trong cốc còn lại đám người. Sau một khắc, kinh khủng công kích giáng lâm. Hô, cực hàn băng xương thổ tức như là màu trắng tử vong phong bạo quét sạch mà ra. Những nơi đi qua, không khí ngưng kết, hai tên né tránh không kịp đại hạ tông sư cùng ba tên phương Tây siêu phàm cường giả trong nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu, sinh cơ đoạn tuyệt. Suy suy suy. Đồng thời, nó cái kia thiêu đốt lên liệt diễm ngà voi bộc phát ra chói mắt tia sáng mặt trời, như là thẩm phán chi mâu, xuyên thủng hư không. Chúng sáng rơi xuống, đại địa hòa tan, lại có mấy tên cường giả ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại nhiệt độ cao bên trong biến thành tro tàn. Cái này hoàn toàn là một trận vô tình đổ sát. Nhanh, mau trốn a. Chương 328. Bát giai, chiếu trạng không lầm. Chương 328. Bát giai, chiếu trạng không lầm. 043. Tại chính thức bát giai thú vương trước mặt, những tông sư này cùng thất giai siêu phàm giả, yếu ớt như là sâu kiến. Nhưng mà, khi một đạo ẩn chứa hủy diệt nhiệt độ cao tia sáng mặt trời, cùng một đạo đủ để đồng kết linh hồn bằng xương thổ tức, đồng thời rơi vào cái kia đạp không mà đứng thanh niên tóc đen trên thân lúc. Bành. Ẩm. Chúng sáng cùng băng xương lại bị hắn ngạnh sinh sinh cản lại. Mặc dù thân hình hơi rung nhẹ, nhưng quả thật chặn. Ừm. Ba đồ tư thân thể cao lớn có chút dừng lại, đình chỉ đối những người khác đổ sát. Nó hơi kinh ngạc nhìn về phía Lục Thanh. Tại rõ ràng cảm thụ qua về sau, phát hiện cái này Đông Phương Thanh năm trên thần, cũng không có bát giai thánh giả loại kia đặc biệt pháp tắc lực lượng ba động, cũng không có bát phẩm đại tông sư loại kia câu thông thiên địa ý cảnh chi lực. Nhưng hắn vậy mà có thể ngạnh kháng tự mình nhận chứa bản nguyên lực lượng công kích. Có ý tứ sâu kiến. Ba đồ tư trêu tức thanh âm tại băng trong cốc quanh quẩn, nhân loại sâu kiến, sinh mệnh lực của ngươi tựa hồ phá lệ tràn đầy. Phi thường tốt, ngươi chính là bản vương hôm nay vị ngon nhất điểm tâm. Mà đối mặt đầu này đột nhiên xuất hiện, chân chính bát giai thú vương, Lục Thanh ánh mắt cuối cùng là nghiêm túc. Hắn không có sợ hãi chút nào. Giang giác. Một tiếng thanh thúy kim loại cắn vào tiếng vang lên. Một bộ toàn thân đen nhánh, đường cong trôi chảy mà tràn ngập lực lượng cảm giác, lóe ra u ám kim loại sáng bóng giữ tợn cơ giáp, trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn. Rõ ràng là cấp 7 cơ giáp. Cơ giáp bao trùm sát na, Lục Thanh thể nội bất diệt thân thể cũng toàn lực vận chuyển tới cực hạn. Tinh không lưu ngân giống như huyết dịch lao nhanh như sóng dữ, thần đoán thép đúc liền xương cốt tách ra chói mắt ngân mang, địa tâm sắt cải tạo ngũ tạng bộc phát ra cuồng bạo rung động. Cơ giáp tăng phúc hệ thống cùng bất diệt thân thể lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Vành ba, một cỗ thuần túy đến cực hạn máy móc chi lực từ Lục Thanh thể nội ẩm vang bộc phát 58 ức. Cái số này đại biểu cho hắn tại thuần túy lực lượng phương diện bên trên, thậm chí muốn thắng qua trước mắt đầu này bắt giai sơ kỳ phổ thông thú vương một đầu. Bất quá, Lục Thanh cũng rõ ràng, cấp 8 tái sinh vật động cơ chưa hoàn toàn thăng cấp hoàn tất. Dưới chân khối kia xích ô kim tinh là chí bảo, tuyệt không thể nhường ra đi. Thế là, đối mặt Thái Dương manh tượng loại này trưởng khống băng cùng quang hai loại thuộc tính lực lượng, đồng thời có được đối ứng huyết mạch thần thông bát giai thú vương, hắn không cách nào làm được lớp năng lượng mặt hoàn toàn áp chế. Một trận chiến này, mặt thắng tất cả trên nhục thể cứng đối cứng. Cơ giáp, cái này, đây không phải võ điện vị kia lục trưởng lão lưu cho Thâm Lam tập đoàn cơ giáp sao? Vị này thanh đế tiền bối chẳng lẽ cùng Thâm Lam cũng có quan hệ? Nơi xa, một tên may mắn sống sót đại hạ tông sư mở to hai mắt nhìn. Mà ám ảnh tông sư Quách Phong chấn trong lòng, cũng càng thêm kiên định Lục Thanh cùng Thâm Lam quan hệ không đơn giản muốn. Một bên khác, băng trong cốc, túc sát chi khí tràn ngập. Vị kia, thanh đế, không nhìn chung quanh kinh hãi ánh mắt, cơ giáp dưới mũ giáp ánh mắt chiến ý sôi trào, vô ý thức quát khẽ ra một chữ, chiến. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, hắn từ bỏ tất cả phòng ngự tư thái. Cấp 7 cơ giáp hoạch tâm thúc đẩy bộc phát ra năng lượng kinh khủng dòng lũ. Tốc độ cùng lực lượng, viễn siêu tự thân thất phẩm cảnh giới, cơ hồ đạt tới bát phẩm sơ kỳ đại tông sư đỉnh phong cùng cực hạn. Cả người hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang, chủ động xông về đầu kia hình thể là tự mình gấp trăm ngàn lần to lớn cự vật. Giống. Ba đồ tư cũng không nghĩ tới con kiến cỏ này dám chủ động khiêu khích, nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt lên liệt diễm ngà voi như là hai thanh tiên phạt chi mâu, hung hăng đánh tới hướng Lục Thanh. Vành ba, một người một thú thân ảnh tại băng trong cốc ngang nhiên chạm vào nhau. Trang diện kia như là hai ngôi sao mãnh liệt va chạm, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt quyết tán. Dưới chân vạn năm sông băng như là yếu ớt pha lê giống như từng khúc băng liệt. Trung quanh vách núi ầm vang sụp đổ, đại địa kịch liệt rung động, phảng phất muốn bị triệt để xé mở. Lục Thanh thân ảnh bị lực lượng khổng lồ chấn động đến bay rất ra ngoài, nhưng bên trong cơ giáp bộ bất diệt thân thể cường đại sức khôi phục trong nháy mắt tác dụng, triệt tiêu đại bộ phận xung kích. Mà ba đồ tư cái kia cứng rắn vô cùng liệt diễm ngả voi bên trên, vậy mà cũng xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Lại đến. Lục Thanh khẽ quát một tiếng, lần nữa xông lên. Nam đấm. Lên gối. Khuỷu tay kích. Bao khỏa tại đen nhánh cơ giáp hạ thân thể, hóa thành thuần túy nhất giết chóc binh khí. Hắn đem tự thân siêu việt 58 ức lực lượng kinh khủng, phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một kích đều ẩn chứa đủ để đánh nổ sơn nhạc lực lượng. Giống. 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 Đáng chết, đáng chết. Ba đồ tư thân thể cao lớn trở thành tốt nhất biếng đắm. Băng tinh giáp trụ tại Lục Thanh mưa to gió lớn giống như công kích đến không ngừng vỡ vụn. Màu băng lam huyết dịch như là suối phun giống như vậy ra đầu này bắt giai thú vương phát ra thống khổ mà phẫn nộ gào thét. Nó băng xương thổ tức cùng tia sáng mặt trời cũng không ngừng đánh vào Lục Thanh trên thân. Ầm vang, ầm vang. Lục Thanh trên người cấp 7 cơ giáp tại thú vương cái kia ẩn chứa pháp tắc lực lượng thần thông cùng kinh khủng man lực không ngừng trùng kích vào, cũng bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Từng khối hạc bọc thép bắt đầu vỡ nát, chóc ra. Lấy thương đổi thương. Đây là lục thanh đấu pháp. Dù sao hắn chỉ có lực lượng vượt qua đối phương, vậy liền hướng phía cái này một cái điểm hung hăng thu phát. Dù sao hắn bất diệt thân thể có thể không ngừng trùng tạo. Vậy liền không sợ bị thương. Làm, vào chỗ chết làm ba, ầm 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 ầm. Đại chiến kinh thiên động địa. Bangkok đã là triệt để hóa thành một vùng phế tích. Một người một thú chém giết, thảm liệt tới cực điểm. Rốt cục, tại tiếp nhận lục thanh mấy trăm lần ẩn chứa lực lượng kinh khủng trọng kích về sau, Thái Dương mãnh tượng ba đồ tư cái kia khổng lồ thân thể, cũng hiển lộ ra vẻ mệt mỏi, động tác của nó bắt đầu trở nên chậm chạp, băng xương cùng hỏa diễm lực lượng cũng giảm bớt rất nhiều. Nên nghỉ tạm. Lục Thanh trong mắt tinh quang lóe lên, bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội. Hắn bỗng nhiên tăng tốc độ, lấn đến gần đến ba đồ tư to lớn đầu lâu phía dưới. Toàn thân tất cả lực lượng, bất diệt thân thể lực lượng, cơ giáp còn sót lại tăng phúc lực lượng, toàn bộ hội tụ ở hữu quyền phía trên. Cho ta chết. Một quyền ẩn chứa lục thanh toàn bộ lực lượng một quyền, hung hăng đánh vào ba đồ tư cái kia tương đối yếu ớt đầu lâu bộ vị. Phốc phốc, nắm đấm trực tiếp chui vào thú vương đầu lâu bên trong. Ba đồ tư thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt băng lãnh cùng hỏa diễm trong nháy mắt giảm đạm đi. Sinh cơ giống như nước thủy triều phi tốc tối lui lầm ầm. Hơi thở tiếp theo, đầu này tiềm ẩn tạc cơ ly Bangkok nhiều năm bắt giai thú vương, Thái Dương mãnh tượng ba đồ tư, thân thể cao lớn như là dãy núi sụp đổ, ầm vang sụp đổ trên mặt đất. Kích thích đẩy trời vụn băng cùng bụi mù. Theo ba đồ tư chết đi, cái kia cỗ phong tỏa toàn bộ Bangkok băng quang lĩnh vực, cũng như thủy triều lặng yên tiêu tán. Băng trong cốc bên ngoài, lần nữa khôi phục cùng ngoại giới liên hệ. Chết, chết rồi. May mắn sống sót mấy tên đại hạ tông sư cùng phương Tây siêu phẩm giả, ngơ ngác nhìn cỗ kia khổng lồ thú vương thi thể, lại nhìn một chút cái kia đứng tại bên cạnh thi thể, trên thân cơ giáp tổn hại không chịu nổi, nhưng như cũ đứng thẳng thân ảnh. Chân chính bắt giai lại như thế nào? Thú vương lại như thế nào? Chiếu trạng không lầm. Bọn hắn nhận biết, và hôm nay bị một lần lại một lần địa đổi mới, phá vỡ. Hắn, thật giết chết thú vương. Phương Tây siêu phàm trong đám người, Mang Tề bỗng nhiên nuốt xuống một miếng nước bọt. Trong lòng của hắn lập tức cảm kích và phẫn, cảm kích. Đối phương tự chụp mình một cái tát kia, thật sự là quá nhẹ. Chương 329, Hoàng Tước tại hầu. Chương 329, Hoàng Tước tại hầu. Bangkok tĩnh mịch. Tràn ngập vụn băng cùng bụi mù chậm rãi rơi xuống đầu kia đã từng không ai bị nổi bắt giai thú vương, Thái Dương mãnh tượng ba đồ tư, như là một tòa đổ sụp đỉnh băng, tinh tinh địa nằm ở nơi đó, thân thể cao lớn sớm đã băng lãnh. Màu băng lam huyết dịch nhuộm dần tàn phá đại địa. May mắn sống sót mấy tên đại hạ tông sư cùng Phương Tây siêu phàm giả, hô hấp thô trọng, trái tim vẫn tại cuồng loạn. Chết rồi, thật đã chết rồi. Bắt giai thú vương cứ như vậy bị chém giết. Ánh mắt của bọn hắn kính sợ, rung động, khó có thể tin, cuối cùng đều hội tụ tại cái kia sừng sững tại thú vương bên cạnh thi thể đen nhánh thân ảnh bên trên. Cơ giáp tổn hại không chịu nổi, nhiều chỗ lộ ra cháy đen vết tích cùng nội bộ kết cấu phức tạp, thậm chí có thể nhìn thấy một tia quanh quần điện hỏa hoa. Nhưng này đạo thân ảnh lại như là một cây đâm thủng bầu trời trường thương, thẳng tắp đứng thẳng, tản ra làm người sợ hãi phong mang. Quá tốt rồi, thú vương chết. Một tên phương Tây siêu phàm giả run rẩy thanh âm, mang theo sống sót sau hai nạn may mắn. Mặc dù không thể cầm tới xích ô kim, nhưng ít ra mệnh bảo vệ. Một người khác phụ hòa nói, nhìn về phía Lục Thanh ánh mắt tràn đầy phức tạp. Vị này, Đông Phương Thanh Đế cường giả, quả nhiên là kinh khủng như vậy a, Man Tê tự lẩm bẩm, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Mà liên tại đám người tâm thần hơi lỏng, coi là trận này đáng sợ nguy cơ rốt cục triệt để giải trừ thời điểm. Một cỗ viễn siêu trước đó ba đồ tư băng quang lĩnh vực kinh khủng uy áp, như là sôi trào nham tương, từ trên trời giáng xuống. Nóng bỏng, cuồn bạo, ngạt thở. Toàn bộ Bangkok nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, còn sót lại băng tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, bốc hơi. Bầu trời chẳng biết lúc nào bị nhiễm lên một tầng quỷ dị xích hồng sắc. Vô số phức tạp huyền ảo hỏa diễm phù văn chống rông hiện hiện, xen lẫn quấn quanh, tạo thành một tòa cự đại vô cùng màu đỏ pháp trận. Pháp trận xoay chậm chậm, như là một cái cự đại hỏa diễm cối xay, đem vừa mới trải qua một hồi đại chiến kinh thiên, cơ giáp tổn hại, trạng thái rõ ràng không tốt Lục Thanh, tinh chuẩn địa bao phủ tại chính trung tâm. Đây là cái gì? Những người sống sót sắc mặt kỳ biến, vừa mới buông xuống tâm trong nháy mắt ngẩng lên cổ họng. Cô uy áp này, ngọn lửa này khí tức, tuyệt đối là bắt giai. Mà lại, tựa hồ so vừa rồi Thái Dương mãnh tượng ba đồ tư, càng thêm đáng sợ. Một đạo giàn mua mà thanh âm uy nghiêm, như là hỏa diễm quân vương sắc lệnh, tại Bangkok trên không ầm vang vang lên, mang theo một tia nụ cười như có như không. Ha ha, đa tạ các hạ, thay bản công giải quyết đầu này phiền phức xuất sinh. Nương theo lấy thanh âm, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại Bangkok trên không, đó là một dáng người cao gầy lão giả, người mặc một bộ vô cùng lộng lẫy hỏa diễm trường bào bên trên treo lên sinh động như thật hỏa diễm đồ đằng, phảng phất có chân thực hỏa diễm đang chảy. Lão giả khuôn mặt cổ sơ, hai con ngươi thâm thúy như là thiêu đốt tinh thần, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền tản mát ra đốt núi nấu biển giống như khí thế khủng bố. Phương Tây tứ đại bát giai thánh giả một trong, Hỏa Diễm công tước, là Hỏa Diễm công tước đại nhân. Còn sót lại Phương Tây siêu phàm giả nhóm La Thất Thanh. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn tiện ý nhận ra không thích hợp. Hỏa Diễm công tước, tại sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại, tòa này bao trùm toàn bộ Bangkok kinh khủng hỏa diễm pháp trận, rõ ràng là đã sớm bố trí tốt. Một cái đáng sợ suy nghĩ, tựa như tia chớp xẹt qua tất cả mọi người trong óc. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Vị này tôn quý Hỏa Diễm công tước, dĩ nhiên thẳng đến tiềm phục tại chỗ tối, trơ mắt nhìn xem cái kia Đông Phương Thanh Đế cùng bát giai thú vương thảm liệt chết giết. Thẳng đến lưỡng bại câu thương, thú vương vẫn lạc, thanh đế kiệt lực thời điểm, hắn mới ngang nhiên xuất thủ, bày ra tuyệt sát đại trận, muốn đem thành quả thắng lợi tính cả thợ săn cùng một chỗ bỏ vào trong túi. Thật là tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Lục Thanh ngẩng đầu, khóa chặt trên bầu trời hỏa diễm công tước, tổn hại mặt nạ dưới, sắc mặt âm trầm. Hắn đương nhiên cũng đã nhận ra không đúng. Tại hắn cùng ba đồ tư kịch chiến đến thời khắc quan trọng nhất, liền mơ hồ cảm thấy một tia thăm dò cảm giác cùng cực kỳ mịt mờ năng lượng ba động. Chẳng qua là lúc đó tình hình chiến đấu kịch liệt, hắn hoàn mỹ phân tâm dò xét. Không nghĩ tới, lại là một vị bát giai thánh giả tiềm phục tại đây, còn cho hắn chuẩn bị như thế một món lễ lớn. Bát giai hỏa diễm pháp trận. Lục Thanh thanh âm trầm thấp, xuyên thấu qua cơ giáp truyền ra, mang theo kim loại cảm nhận, xem ra, ngươi cũng là đã sớm để mắt tới cái này xích ố mỏ và mạch. Hỏa diễm công tức vuốt ve râu dài, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lục Thanh, như là nhìn xem trong lồng thú bị nhốt, mỉm cười nói, người trẻ tuổi, thực lực của ngươi quả thật làm cho bản công kinh ngạc. Lấy thất phẩm tu vi, có thể chém giết bát giai thú vương, nhìn chung toàn bộ Đông Tây phương lịch sử, cũng chưa từng có ngươi như vậy yêu nghiệt. Chỉ tiếc, ngươi phong mang quá lộ, lại không hiểu được thu liễm. A, Lục Thanh chỉ là cười nạo một tiếng. Lời con chưa dứt, phá. Lục Thanh khẽ quát một tiếng, tàn phá đen nhánh cơ giáp lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động. Hắn không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng phía hỏa diễm pháp trận bên dưới, yếu nhất tiết điểm, ngang nhiên phóng đi. Hắn có thể cảm giác được, tòa này pháp trận mặc dù là bát giai, nhưng tựa hồ bố trí được có chút vội vàng, hoặc là nói, hỏa diễm công tức cũng không nghĩ tới hắn có thể tại chém giết ba đồ tư về sau, còn bảo lưu lấy cường đại như thế lực trùng kích. Chỉ cần cho hắn trong nháy mắt, hắn ắt có niềm tin sẽ mở một đạo lỗ hổng. Nhưng mà, ngay tại Lục Thanh sắp đụng vào pháp trận biên giới trong nháy mắt, mơ tưởng trốn. Một tiếng oán độc vô cùng quát chói tai, từ Bangkok một phương hướng khác truyền đến. Chỉ gặp nơi xa, trước đó từ trước đến nay Vũ Chấn Sơn đám người co đầu rút cổ cùng một chỗ vũ trường không ông ba. Một ngụm cổ phát, pha tạm, hiện đầy tuế nguyệt dấu vết thanh đồng trung nhỏ, trong nháy mắt bay lên giữa không trung. Trung nhỏ đón gió mà lớn dần, trong khoảnh khắc hóa thành như núi cao lớn nhỏ, thân trung phía trên, vô số huyền ảo phù văn lưu chuyển, tản mát ra chấn áp thiên địa giống như khí tức khủng bố. Cái này rõ ràng là một kiện cực kỳ cường đại dị bảo. Nó uy năng, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến bát giai cánh cửa. Chấn ba. Vũ Trường không sắc mặt dữ tợn, hai tay bấm niệm pháp quyết, dùng hết toàn thân khí huyết, hung hăng thôi động cổ trung. Hắn rõ ràng, nếu như không thừa cơ hội này, Vũ gia sẽ chân chính đứng trước một cái cường địch. Thanh đế, phải chết. To lớn thanh đồng cổ trung, mang theo chấn áp hết thể khí thế, như là thiên thạch vũ trụ, âm vang hướng phía sắp xông ra pháp trận Lục Thanh đỉnh đầu, hung hăng chấn áp mà xuống. Tốt một cái Vũ gia. Lục Thanh hai mắt bỗng nhiên chuyển hướng Vũ Trường không, sắc ý cơ hồ hóa thành thực chất. Bất thình lình chấn áp chi lực, nặng nề vô cùng, phản phất đem trọn phiến không gian đều đọc lại. Lục Thanh vọt tới trước, thân hình bỗng nhiên trì trệ, phản phất lâm vào vũ bùn, tốc độ giảm mạnh. Chính là cái này ngắn ngủi trong nháy mắt. Oanh sáu. Phía dưới bắt giai hỏa diễm pháp trận, uy lực triệt để bộc phát. Vô cùng vô tận ngọn lửa màu đỏ thắm, như là vỡ đê dung nham núi lửa, trong nháy mắt đem Lục Thanh thân ảnh triệt để thôn phệ. Cái kia nóng bỏng nhiệt độ, đủ để dòng kim hóa thiết, đốt diệt pháp tắc. Ha ha ha. Chết đi. Chết đi. Vũ Trường không thấy thế, phát ra điên cuồng cười to, khắp khuôn mặt là báo thủ khoái ý ngay sau đó. Hắn liền ngay cả nhìn cũng không nhìn cái kia địa giai bên trong đỉnh cấp đạo cụ một mắt, trực tiếp mang theo trọng thương Vũ Chấn Sơn, cùng còn lại người, cũng không quay đầu lại hướng phía Bangkok bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. Có ý tứ. Hỏa Diễm công tức có chút hăng hái nhìn thoáng qua Vũ Trường không bỏ chạy phương hướng, lại nhìn một chút chiếc tia chấn áp tại pháp trận bên trên cổ chúng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ có một màn như thế. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý vô luận là ai xuất thủ, kết quả cũng giống nhau. Cái này cường đại đủ để so sánh bắt giai thánh giả Đông Phương Thanh Năm, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh khủng hỏa diễm tiếp tục đốt cháy, đem pháp trận trong tâm khu vực không gian đều thiêu đến vặn mèo, đổ sụp đen nhánh cơ giáp, tại hỏa diễm trung tâm, tựa hồ đã triệt để đã mất đi âm thanh, chỉ còn lại một chút cháy đen hài cốt tại liệt diễm bên trong chìm nổi. May mắn còn sống sót phương Tây siêu phàm giả nhóm, mắt thấy cái này hí kịch tính một màn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn đã chấn kinh tại cái kia Đông Phương Thanh Năm kinh khủng chiến lực, cũng vì hắn kết cục sau cùng cảm thấy tiếc hận cùng. Một tia không hiểu khoái ý yêu nghiệt như thế nhân vật, cuối cùng vẫn là vì người khác làm áo cưới. Hơn nữa, còn là chết tại người một nhà phản bội cùng phương Tây thánh giả tính toán phía dưới. Thật sự là thật đáng buồn, đáng tiếc. Hỏa diễm dần dần lắng lại. Pháp trận trong tâm, chỉ còn lại một chút khó mà phân biệt kim loại dung khối cùng than cốc, nơi nào còn có nửa phần bóng người. Ừm. Hỏa diễm công tức thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía cái kia khổng lồ ba đồ tư thi thể, cùng dưới thi thể phương, cái kia ẩn ẩn tản ra năng lượng kinh người ba động xích ố mỏ vàng mạch. Hắn vung tay lên. Ầm ầm ba. Toàn bộ Bangkok đại địa chấn động kịch liệt. Một cỗ vô hình mà bàng bạc lực lượng, như là thần linh chi thủ, trực tiếp thăm dò vào sâu trong lòng đất. Sau một khắc, một đầu dài đến mấy ngàn mét, toàn thân xích hồng, thiêu đốt lên nhàn nhạt kim sắc hỏa diễm to lớn khoáng mạch, bị hắn ngạnh sinh sinh điệu từ lòng đất nổ tận gốc, nồng đậm đến cực hạn hỏa thuộc tính năng lượng, để không khí chung quanh cũng bắt đầu thiêu đốt. Cái này chính là hoàn chỉnh cấp 8 xích ô mỏ vàng mạch. Cái này khoáng mạch bản công mang đi, các ngươi nhưng có ý kiến? Hỏa diễm công tức ánh mắt liếc nhìn phía dưới, không khách khí chút nào đem chọn đầu khoáng mạch tính cả ba đồ tư thi thể, cùng chiếc kia bị Vũ Trường không vứt bỏ cổ trùng, thu sạch nhập trong túi. Không có. Cùng tiễn công tức đại nhân. Phương Tây siêu phàm nhóm mồ hôi lạnh ứa ra. Mà hỏa diễm công tức làm xong đây hết thảy, liền không lại nhìn băng trong cốc may mắn còn sống sót những người khác một mắt, thân hình hóa thành một đạo lưu hỏa, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, chỉ để lại cảnh hoàng tàn khắp nơi Bangkok phế tích bốn. Hai ngày sau, tại dịp Bangkok chi chiến tin tức như là cắm lên cánh, cấp tốc chuyển khắp Đông Tây phương. Phương Tây siêu phàm giới một mảnh xôn xao, thần bí Đông Phương cường người, thanh đế, vậy mà chém giết bát giai thú vương Thái Dương mãnh tượng, đây không thể nghi ngờ là một cái quả bom nặng ký, để vô số phương Tây cường giả vì thế mà choáng váng, sợ hai thán phục tại Đông Phương võ đạo giới nội tình cùng yêu nghiệt. Nhưng tùy theo mà đến tin tức, lại để cho bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói, Cái này Thanh Đế mặc dù cường đại, nhưng phong mang tất lộ, không biết thú liễm, cuối cùng tại chém giết thú vương hậu lực kiệt, bị sớm đã ẩn nút hỏa diễm công tức đại nhân bày ra sát trận, tại chỗ đốt giết, tính cả cấp 8 xích ô mỏ vàng mạch cùng thú vương thi thể, đều thành công tức đại nhân chiến lợi phẩm. Phương Tây cuối cùng vẫn thắng được lần này tranh đoạt. Hỏa diễm công tức đại nhân uy danh, lần nữa vang vọng đại lục phương Tây. Mà vị kia phụ dung sớm nở tối tàn, Thanh Đế thì trở thành một cái làm cho người bóp cổ tay, nhưng lại mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác ý vị làm thiếu. Mà đại hạ võ đạo giới cũng là như thế. Quách Phong trấn các loại số ít kinh nghiệm bản thân người, đem vị này Thanh Đế tiền bối chém giết thú vương sự tích mang theo trở về, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng càng nhiều người đối với cái này biểu thị hoài nghi. Chừng 20 tuổi, treo lên đánh ba vị cự đầu, chém giết bát giai thú vương. Cái này nghe quả thực là lời nói vô căn cứ. Rất nhiều võ đạo giới lao tiền bối cùng tông sư cường giả đều cho rằng đây là Quách Phong trấn bọn người ở tại nói ngoa. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, khó phân thật giả bốn. Số 1 căn cứ, trưởng lão điện. Cổ phát hình tròn bên cạnh cái bàn đá, tám đạo khí tức hùng hậu thân ảnh ngồi ngay ngắn. Trấn võ, chín kiếm, mộ lão, chủ tước. Bốn cái phe phái tám vị trưởng lão tề tụ một đường. Tắc cỡ lì băng cốc sự tình, các ngươi thấy thế nào? Dâu tóc bạc trắng chân võ một mạch trưởng lão, trước tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp. Ám ảnh tông sư Quách Phong trấn tin tức của bọn hắn, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Chín kiếm một mạch trưởng lão cao mày, bất quá Lục Thanh có thể để cho Trần Tu Duệ đột phá bát phẩm, chưa hẳn không có sáng tạo ra những cường giả khác thủ đoạn. Không tệ. Chu Tước một mạch trưởng lão phụ họa, nếu như cái kia Thanh Đế thật cùng Thâm Lam có quan hệ, cái kia Lục Thanh vật lưu lại khả năng không chỉ một tòa pháo đài sơn phong đơn giản như vậy, hắn mặc dù chết rồi, nhưng nếu thật có thể không ngừng sáng tạo dạng này đỉnh cấp chiến lực, Thâm Lam nội tình, liền thật là đáng sợ. Mộ Lao nhất hệ trưởng lão thở dài, vô luận Thanh Đế phải chăng mạnh mẽ như vậy, phải chăng vẫn lạc, chúng ta thái độ đối với Thâm Lam, tạm thời không nên cải biến. Tiếp tục bảo trì tiếp xúc, lấy lôi kéo làm chủ. Thâm Lam tập đoàn nắm giữ kỹ thuật cùng tài nguyên, đối đại hạ cực kỳ trọng yếu, không thể tùy tiện trở mặt. Đồng ý, 4. Sau nửa tháng, giả lập thiên giới, 33 trọng thiên, tiên phủ bên trong. Rộng lớn máy móc tiên phủ lơ lửng tại dòng số liệu tạo thành trong tinh hà, tràn đầy xì bở phủ cùng tiên hiệp kết hợp kỳ huyễn mỹ cảm. Tiên phủ trên đại điện. Phương Tiểu Vân vừa đi vừa về địa đi dạo, tản bộ chờ đợi. Hôm nay lại đợi 2 giờ, Lục Đồng vẫn là không có thượng tuyến. Hắn đương nhiên biết Lục Thanh chính là Thanh Đế, mà lại, hắn rõ ràng hơn, Lục Thanh sẽ không chết thật. Lục Đồng có thể tái tạo nhục thể, ý thức cũng có thể tại giả lập thiên giới vĩnh sinh. Tại trong sự nhận thức của hắn, một cái bát giai vẫn không giết được dạng này Lục Đồng. Nửa tháng này đến, chỗ hắn lý xong tập đoàn khẩn cấp sự vụ về sau, liền sẽ đăng nhập giả lập thiên giới chờ 2 giờ, nhìn xem Lục Thanh có thể hay không thượng tuyến. Xem ra, hôm nay cũng không trở lại, Phương Tiểu Vân thở dài, đang chuẩn bị rời khỏi ông. Phía trước không gian vi vi ba động, dòng số liệu hội tụ. Một đạo thon dài thẳng tắp, tuấn giật phi phàm thanh niên thân ảnh, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chính là Lục Thanh, ngồi ở tiên phủ đại điện bảo tọa bên trên. Lục Đồng. Phương Tiểu Vân sửng sốt một chút, vội vàng kêu lên, sự tình ta đều nghe nói. Ngài không có sao chứ? Một điểm nhỏ phiền phức mà thôi. Lục Thanh thản nhiên nói. Tại cái kia hỏa trận triệt để bộc phát, đem hắn thôn phệ trước trong nháy mắt, Lục Thanh liền đem khối kia cấp 8 xích ô mỏ vàng mạch hạch tâm tinh hoa, xích ô kim tinh cho lấy đi, sau đó bằng vào nhục thân trọi cứng tiến vào dưới mặt đất, dùng nửa tháng tái tạo nhục thân. Mà tái sinh vật động cơ cũng thuận lợi thăng cấp đến cấp 8. Lão Phương, ta muốn đi một chuyến phương Tây. Lục Thanh lời nói xoay chuyển, nói, ngươi đi điều động Nam Thiên môn thành lũy, mở cho ta đến Tây Nam Vũ gia trên không đi. Rõ. Phương Tiểu Vân không chút do dự đáp. Vũ trưởng không dám ở cuối cùng thời điểm hạ độc thủ, tự nhiên muốn trả giá đắt. Bàn giao sự tình xong, Lục Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thối lui ra khỏi giả lập thiên giới 4. Cùng lúc đó, tắc cỡ lý băng trong cốc đã từng chiến trường phế tích phía dưới, sâu mấy trăm thước tầng băng cùng đất đông cứng bên trong. Oeng! Một tiếng vang trầm, bùn đất cùng tầng băng nổ tung. Một thân ảnh như là phá đất mà lên mũi tên, phóng lên tận trời. Lục Thanh trên thân đổi một bộ mới tinh áo khoác màu đen, khí tức nội liễm, nhưng hai con ngươi bên trong lại phảng phất có sát ý đang sôi trào. Hỏa diễm công tước. Rất tốt. Tiếng nói rơi, nó thân ảnh phá vỡ bức tường âm thanh, hướng phía phương tây cực tốc bỏ chạy. Cho dù là bát giai trung kỳ thánh giả, giáng cấp đồ vật của ta, cũng phải gấp bội phun ra. Ai dám đoạt, ai liền phải chết. Chương 330. Thành lũy Giáng Lâm, Vũ gia chấn động. Chương 330. Thành lũy Giáng Lâm, Vũ gia chấn động. Hôm sau, thần hy dần dần trượt lộ ánh mặt trời vàng chói chưa hoàn toàn xua tan bình minh sương mù. Số 8 căn cứ khu, Vũ gia trang vườn trên không, đột nhiên bị một mảnh to lớn bóng ma bao phủ. Một tòa toàn thân lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, tạo hình kỳ quỷ mà bá đạo sơn phong thành lũy, mang theo to lớn vụ vụ, chấn người màng nhĩ đau nhức, chậm rãi lơ lửng tại nơi đó. Phảng phất từ tuyên cổ liền tồn tại cự thú, quan sát phía dưới nhỏ bé hết thảy. Danh dự trưởng lão Lục Thanh lưu lại Nam Thiên môn thành lũy. Nó khổng lồ thể tích cơ hồ che đậy nửa mảnh bầu trời, trên núi răng đầy giữ tận họng pháo cùng năng lượng máy phát xạ, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt ánh mặt trời chiếu tại thành lũy băng lãnh vỏ kim loại bên trên, phản xạ ra ánh sáng chói mắt, càng tăng thêm mấy phần túc sắt cùng uy nghiêm. Một đám đang luyện võ chàng tu luyện vũ gia tử đệ, kinh hô nhìn trời. Cái kia, đó là vật gì? Một tòa biết bay núi, tựa như là Đông Nam đại khu Thâm Lam tập đoàn cái kia. Sơn Phong thành lũy, bọn hắn muốn làm gì? Trong trang viên, vũ gia tộc người cùng những người làm chấn kinh hô, còn có tiếng nghị luận liên tiếp. Lập tức liền phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Thành lũy mang tới đánh vào thị giác quá mức mãnh liệt, đó là một loại thuần túy lực lượng hiện ra. Ngang ngược mà không nói đạo lý, ép tới người thở không nổi bốn. Nam Thiên môn thành lũy, phòng điều khiển chính bên trong. Phương Tiểu Vân đứng tại to lớn hình chiếu 3D trước, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt xuyên thấu qua hình chiếu, nhìn xuống phía dưới lâm vào hỗn loạn vũ gia trang vườn. Hắn cũng không nóng lòng hạ lệnh công kích, mà là hạ đạt một cái khác chỉ lệnh. Khởi động điện từ mạch xung quấy nhiễu, phạm vi bao trùm toàn bộ vũ gia trang vườn, chặt đứt tất cả đối ngoại truyền tin điện tử. Tích, mạch xung tích xúc năng lượng hoàn tất, đã phát xạ ông. Một đạo vô hình ba động phía Nam Thiên Môn thành lũy làm trung tâm khuyết tán ra, bao phủ phía dưới trang viên. Vũ gia nội bộ, nguyên bản còn tại đếm thử liên hệ ngoại giới thông tin thiết bị trong nháy mắt mất linh, màn hình biến thành một mảnh bông tuyết, tín hiệu đèn chỉ thị toàn bộ dập tắt. Người nhà họ Vũ lập tức khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra? Thâm Lam tập đoàn tại sao muốn đối với chúng ta động thủ? Chúng ta Vũ gia chưa từng có cùng Thâm Lam có khúc mắc đi. Ngay sau đó, một cái vang dội mà băng lãnh thanh âm, thông qua thành lũy khuyết đại âm thanh hệ thống, vang vọng toàn bộ Vũ gia trang vườn. Võ gia chư vị, ta là Thâm Lam tập đoàn CEO Phương Tiểu Vân, hiện thông chi chư vị. Ngươi tộc thứ hai tộc lão Vũ Trấn Sơn, đích hệ tử đệ Vũ Trường Không, nửa tháng trước tại Tạ Dịp dãy núi Bangkok, như hại ta Thâm Lam tập đoàn thành viên trọng yếu Thanh Đế tập đoàn tạo thành tổn thất to lớn. Chứng cứ vô cùng xác thực, không thể cãi lại. Hạn các ngươi một giờ bên trong, giao ra hai người, cũng cho Thâm Lam tập đoàn một cái giá thỏa mãn. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm như là quần quần thiên lôi, tại trang viên trên không quanh quẩn. Mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào tất cả người nhà họ Vũ trong tai, mang theo không nhỏ lực uy hiếp. Dù sao một tòa kinh khủng cự sơn bay đến nhà ngươi đỉnh đầu, ai không sợ? Huống chi, bây giờ đại hạ người nào không biết, Thâm Lam những người kia, thế nhưng là đủ để đối bắt giai tạo thành chí mạng uy hiếp đại sát khí. Tất cả mọi người hoảng loạn. Cái gì? Hai tộc lão cùng Trường Không ám hại Thanh Đế? Danh tự này tốt quen hay. Đây không phải đoạn thời gian trước nghe đồn một người nghiền ép tam đại nửa bước bát phẩm, trấn sát thú vương cường giả bí ẩn a? Hắn không phải đã? Chẳng lẽ ta Vũ gia tại ở trong đó cũng có quan hệ? Đám người xôn xao, rất nhiều trên mặt người lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tắc Cỡ Lì dãy núi chuyến đi, là Vũ Trường Không vì lấy được cấp 8 khoáng mạch sau đó tranh đoạt vị trí gia chủ, tự mình tìm kiếm ủng hộ hắn thứ hai tộc lão Vũ Trấn Sơn tiến hành. Cho nên, đại bộ phận Vũ gia tộc người cũng không biết được nội tình. Mà những cái kia từ Tắc Cỡ Lì trở về các bậc tông sư, cũng không dám đắc tội Vũ gia, lệnh Vũ gia tộc lão mất mặt, cho nên ngoại giới chỉ là nghe đồn đại hạ nào đó gia tộc cao cấp chiêu mộ bọn hắn hợp tác, gia tộc kia một vị nửa bước bát phẩm cường giả bị Thanh Đế hoàn ngược treo lên đánh. Bất quá, Thanh Đế vẫn lạc tin tức sớm đã truyền ra, tại sao lại xuất hiện một cái ám hại? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng trên trời tòa kia tản ra kinh khủng uy áp thành lũy, nhưng lại làm cho bọn họ không dám có chút hoài nghi lời nói này chân thực tính. Chậm rãi, lúc này, từng tiếng lạnh giọng nữ vang lên. Một thân ảnh theo võ nhà khu vực hạch tâm một tòa cổ phát trong lầu các bước ra, đi vào gia tộc trên quảng trường. Chính là Vũ gia gia chủ đương thời, Vũ Chiếu Tuyết. Nàng một thân trang phục, trăm tuổi khuôn mặt bởi vì duyên thọ mà quay về thanh xuân, bây giờ nhìn qua vẹn vẹn một vị đoan trang mỹ lệ thuộc phụ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vũ Chiếu Tuyết ngửa đầu nhìn qua tòa kia che khuất bầu trời kim loại thành lũy, lông mày chăm chú nhíu lên. Siêu. Thứ ba tộc lão Võ Chấn Hải thân ảnh, lập tức cũng xuất hiện tại Vũ Chiếu Tuyết bên cạnh, sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng, "Gia chủ." Võ Chấn Hải thấp giọng nói, "Nhị ca nửa tháng trước xác thực đi Tạ Dịp dãy núi, ngài khi đó bế quan, liền chưa từng thông chi." Hắn xác thực từ khi Tạ Dịp trở về, liền nói bản thân bị trọng thương, trực tiếp đóng tử quan, ai cũng không gặp. Về phần Trường Không đứa bé kia, trước mấy ngày nói là lòng có cảm giác, muốn đi căn cứ khu bên ngoài tư nhân biệt viện tinh tu, tìm kiếm đột phá thời cơ, hiện tại cũng liên lạc không được. Ha ha. Vũ Chiếu Tuyết lập tức hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên mấy phần hí cười. Nàng há có thể không rõ, hai người này rõ ràng là biết chọc họa lớn ngập trời, cố ý trốn đi. Một cái bế tử quan, một cái ra ngoài tinh tu, lấy cớ tìm đến ngược lại là đường hoàng. Gia chủ, hiện tại truyền tin của chúng ta hoàn toàn bị che giấu, Võ Chấn Hải tiếp tục lo lắng nói, không cách nào liên hệ ngoại giới, thỉnh cầu phụ cận cái khác căn cứ gia tộc trợ giúp. Coi như trưởng lão điện nhận được tin tức phái người can thiệp, nhanh nhất cũng muốn 5 tiếng mới có thể đến nơi này. Nếu là Thâm Lam tập đoàn trong lúc này động thủ, hắn còn chưa nói hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng đối mặt tòa này có thể uy hiếp bát giai kinh khủng chiến tranh thành lũy, cho dù có Vũ Chiếu Tuyết vị này nửa bước bát phẩm tông sư, cũng một cây chẳng chống vững nhà. Muốn ngăn cản, cũng chỉ có thể tiêu hao võ gia nội tình, vận dụng vũ gia tiền bối lưu lại chấn tộc thần khí. Nhưng này dạng làm đại giới, thực sự không có lời. An tâm chớ vội. Vũ Chiếu Tuyết hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng cùng bất an. Hiện tại tuyệt không thể tự loạn trận cước. Lập tức, nàng sửa sang lại một chút dung nhan, đạp không mà lên, lơ lửng giữa không trung bên trong, hướng phía bầu trời Nam Thiên Môn thành lũy xa xa chắp tay. Thanh âm sen lẫn hùng hậu khí huyết chi lực quanh quần tứ phương, "Phương tổng, như lời ngươi nói sự tình, trong đó có lẽ có hiểu lầm. Lão thân đã lập tức phái người nghiêm tra, chắc chắn cho quý tập đoàn một cái công đạo, tuyệt sẽ không để Thâm Lam bị bất luận cái gì tổn thất." Làm tu vi nửa bước bát phẩm đại hạ thứ nhất luyện khí tông sư, cái này nói chuyện tư thái đã thả rất thấp. Nôn ngữ cũng tận khả năng địa ủy luyện, ý đồ trước ổn định đối phương. Mà thành lũy loa phóng thanh vang lên lần nữa, truyền ra Phương Tiểu Vân bình thản thanh âm. "Vũ gia chủ, ngài là Trường Sinh hiệp hội tôn quý hội viên, Thâm Lam tập đoàn cùng ngài làm không ân oán, ta cũng không muốn khó xử ngài. Nhưng kéo dài thời gian là vô dụng. Ta lập lại một lần nữa, lập tức giao ra Vũ Trấn Sơn cùng Vũ Trường Không hai người. Nếu không, tập đoàn sẽ không thể không khai thác vũ lực thủ đoạn, giữ gìn tự thân quyền lợi." Cái này, Vũ Chiếu Tuyết tâm lập tức chìm xuống dưới, biết này về phiền phức, sợ khó mà thiện liễu liễu. Cùng lúc đó, Trung Châu đại khu số 1 căn cứ khu đại hạ quyền lực hạch tâm, trưởng lão điện bên trong. Liên quan tới Nam Thiên Môn thành lũy lái rời Kim Phong núi, binh lâm vũ gia trên không tin tức đã truyền tới. Trong phòng họp, bầu không khí có chút khẩn trương, lại có chút vi diệu. Lẽ nào lại như vậy? Một vị râu tóc đều dựng, thân hình khôi ngô chân võ khoa trưởng lão tức giận nói, "Thâm Lam tập đoàn thật to gan, dám vận dụng cái kia thành lũy, công nhiên uy hiếp ta đại hạ thế gia. Ta đã sớm qua, nắm giữ như thế vũ khí, sớm muộn cũng sẽ đối ta đại hạ nội bộ tạo thành uy hiếp. đây là đối ta đại hạ nội bộ trật tự công nhiên khiêu khích, nhất định phải lập tức ngăn lại, nếu không võ pháp ở đâu, quy củ ở đâu. Những người khác cứ như vậy nghe hắn gào thét, đều biết vị này chân võ nhất hệ trưởng lão cùng Vũ gia quan hệ từ trước đến nay mật thiết, nó hai cái nữ nhi đều là đến võ gia. Mà chờ hắn phát tiết xong, những người khác tiếp lời gấp dạng. Vương trưởng lão an tâm chớ vội. Một vị mộ lão hệ trưởng lão thanh âm bình thản nói, việc này sự tình ra có nguyên nhân, mới tin tức truyền đến sưng là võ gia Vũ Chấn Sơn cùng Vũ Trường Không tại Tạ Dịch Bangkok cám hại Thâm Lam tập đoàn thanh đế trước đây. Cái này thanh đế chúng ta cũng thảo luận qua, mặc dù thân phận thần bí, nhưng nó đối Thâm Lam tập đoàn tầm quan trọng xác nhận cực lớn. Thâm Lam tập đoàn có hành vi này không kỳ quái, chúng ta không thể chỉ nghe lời nói của một bên, nên trước điều tra rõ chân tướng sự thật. Nếu như thật sự là Vũ gia đã làm sai trước, lẽ ra nhận trừng phạt. Cho dù là đỉnh cấp thế gia, cũng không thể áp đảo công lý phía trên. Lời nói rất đúng. Một vị khác chín kiếm phe phái trưởng lão gật đầu phụ họa, Thâm Lam tập đoàn nắm giữ kỹ thuật, đối đại hạ phát triển cực kỳ trọng yếu, máy móc tay chân giả, duyên thọ kỹ thuật, cùng chúng khang bệnh viện càng là quan hệ đến mấy trăm triệu đại hạ người, võ điện không thể tùy tiện đẩy ra. Nhưng vận dụng Nam Thiên môn thành lũy vây khốn Vũ gia, chung quy là quá kích chút, có sai lầm một thỏa. Theo ta thấy, không bằng trước phái người điều đình, để song phương tỉnh táo lại, lại làm định đoạt. Trưởng lão điện bên trong tranh luận các lên, phát biểu lấy khác biệt ý kiến. Trong lúc nhất thời, khó mà đạt thành thống nhất quyết nghị. Mà liên tại đại hạ nội bộ bởi vì Vũ gia sự tình gió nổi mây phun thời điểm, kẻ đầu tiêu Lục Thanh sớm đã vượt qua vạn dặm cương vực. Cùng thời khắc đó, Tây Đại Lục liên bang biên cảnh cương vực, một đạo mơ hồ bóng đen, lấy vượt xa thông thường phi hành khí tốc độ, xé rách tầng mây, ngang nhiên xâm nhập liên bang phòng không phân biệt khu, chương 331. Như vào chỗ không người. Chương 331, như vào chỗ không người. Còi báo động chói tai trong nháy mắt tại liên bang biên cảnh mấy cái trong căn cứ quân sự vang lên. Cảnh báo, cảnh báo. Kiểm tra đến không rõ cao tốc mục tiêu xâm nhập B7 không vực. Mục tiêu tốc độ 1.65 mạch. Tiếp tục gia tốc bên trong. Thực lực phản ứng ước định 99% xác suất là Đông Phương Bát phẩm sơ kỳ đại tông sư cấp bậc. Khởi động nhiều cấp độ dạ đã khóa chặt. Phòng không đạn đạo hệ thống thêm nhiệt. Mệnh lệnh, thứ 3, thứ 5, thứ 7 tiền tuyến quân sự cứ điểm tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Liên bang phòng không hệ thống như là bị đánh thức mãnh thú, lập tức cao tốc vận chuyển lại. Vô số đạo dạ đã trùm sóng trong nháy mắt khóa chặt cái kia đạo xâm nhập thân ảnh. Từng mai vận sức chờ phát động phòng không đạn đạo điều chỉnh tốt góc độ, năng lượng pháo tháp cũng bắt đầu bổ sung năng lượng. Cùng lúc đó, biên cảnh trung tâm chỉ huy cứ điểm bên trong, một tên tóc vàng mắt xanh trung niên sĩ quan bước nhanh đi đến tổng chỉ huy quan diện trước, túi chào nói, trưởng quan, mục tiêu đã xác nhận, vì Đông Phương võ đạo cường giả, thực lực ước định vì bát phẩm sơ kỳ, phải chăng lập tức báo cáo liên bang hoàng thất nghị hội. Tổng tư lệnh là một vị khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt sắc bén nam tử trung niên, trên vai vậy mà khiêng quân hàm trung tướng. Hắn gọi Cắt Dạo Tợn, là quân liên bang bên trong nổi danh phái cấp tiến tướng lĩnh, từng nhiều lần tại cùng đại hạ biên cảnh ma sát bên trong chủ trương cường ngạnh đối kháng. Báo cáo nghị hội. Cắt tướng quân cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, một đám sẽ chỉ cái cỏ lao ra hỏa có thể làm cái gì? Một người cũng dám độc thân xông ta liên bang không phận, thật sự là không biết sống chết. Hôm nay, ta liền muốn diệt một cái Đông Phương đại tông sư. Làm liên bang thân kinh bách chiến tướng quân, tự thân càng là thất giai đỉnh phong siêu phàm cường giả, hắn đối Đông Phương cái gọi là đại tông sư cũng cảm thấy e ngại, đã từng hắn nhiều lần tham dự qua vây quét cùng cấp bậc thú vương chiến tranh. Hắn thấy, cá thể vũ lực mạnh hơn, đối mặt liên bang kinh doanh nhiều năm hiện đại hóa lập thể phòng ngự hệ thống, cùng dưới trướng hắn tinh nhuệ siêu phàm giả bộ đội, cũng chỉ có một con đường chết. Truyền mệnh lệnh của ta. Các tướng quân đông nhiên vung tay lên, thanh âm chém đinh chặt sắt, tất cả đơn vị, toàn hỏa lực bao trùm mục tiêu khu vực. Không cần xin chỉ thị, trực tiếp khai hỏa. Đồng thời, mệnh lệnh, Lôi đỉnh chi mâu, băng xương chi tâm, xí thiên sứ. Thập đại doanh siêu phàm giả bộ đội đặc thù lập tức xuất động, hiệp đồng không trung lực lượng, cần phải đem người này vây quét đánh giết. Ta muốn để người phương đông biết, dám can đảm khiêu khích liên bang hạ tràng. Hắn tin tưởng, tại tự mình cường đại chỉ huy quân sự năng lực cùng liên bang tuyệt đối hỏa lực ưu thế giới, cái này không biết trời cao đất rộng, tuổi trẻ đông phương cường người, chắc chắn nuốt hận tại chỗ. Vâng, trưởng quan. Phó quan cao giọng đáp, lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Trong khoảnh khắc, liên bang biên cảnh hỏa lực như là núi lửa giống như bạo phát. Hiu 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 hiu. Mấy chục mai kéo lấy thật dài đuôi lửa phòng không đạn đạo, từ khác nhau quân sự cứ điểm đằng không mà lên. Vạch phá bầu trời, như là một đám khát máu chó săn, từ bốn phương tám hướng nhào về phía cái kia di động cao tốc điểm đen đồng bộ tiến hành, còn có trên mặt đất vài tòa năng lượng to lớn nổ súng cũng bắt đầu gào thét, từng đạo thô to năng lượng chùm sáng xé rách không khí, xen lẫn thành một trường lưới tử vong, bao phủ Lục Thanh khả năng trải qua tất cả đường đi. Trên bầu trời, mấy chục đỡ liên bang tân tiến nhất tốc độ siêu thanh chiến cơ gào thét mà tới, cánh hạ đạn đạo cùng pháo máy bắn ra chói lọi hỏa lực bao trùm. Trên mặt đất, 10 chi siêu phàm giả bộ đội tinh anh, mỗi một cái đều là ngũ lục giai siêu phàm cao thủ, ngồi nhanh chóng đột kích tái cụ, như là từng đạo mũi tên, hướng phía mục tiêu khu vực phân tán, lại vây kín đi lên. Đây là một trường từ hiện đại hóa khoa học kỹ thuật vũ khí cùng cao giai siêu phàm giả lực lượng cộng đồng bệnh thiên la địa võng. Đối mặt cái này đủ để cho siêu phàm cùng võ đạo cường giả đều tê cả da đầu kinh khủng chặn đường, Lục Thanh thân ảnh nhưng không có bất luận cái gì dừng lại, thậm chí ngay cả tốc độ đều không có chút nào chậm lại. Ngừng. Mất đi hiệu lực. Xuống dưới. Chết, tức tốc phi độn bên trong, Lục Thanh hai con ngươi bình tĩnh không lay động, miệng bên trong chỉ là đơn giản nhỉ non cái gì. Suy suy suy. Những cái kia gào thét mà đến phòng không đạn đạo, đang đến gần Lục Thanh chúng quanh thân thể nhất định phạm vi lúc, phản phất đụng phải lớp kín bức tường vô hình, dẫn đạo hệ thống trong nháy mắt mất linh. Hoặc là như là con rồi không đầu giống như tán loạn, hoặc là quỷ dị tự hành bị lệnh phương hướng, va chạm vào nhau cùng một chỗ. Trên không trung nổ tung từng đoàn chói lọi mà phí công khói lửa. Theo sát phía sau năng lượng trùng sáng, cũng tao ngộ tình huống giống nhau. tại sắp trúng đích mục tiêu trước một khắc, bị một cỗ lực lượng thần bí và mẹo lệch gãy, bắn về phía trống trải chân trời, hoặc là dứt khoát chôn vùi vào vô hình. Lục Thanh thân ảnh như là qua lại trong cuồng phong bạo vũ ưu linh, đi bộ nhàn nhã giống như tại cái kia hỏa lực dày đặc trong lưới ghé qua. Hắn thậm chí rất ít chủ động xuất thủ, ngẫu nhiên con ngón búng ra, liền có một đạo nhỏ xíu năng lượng tinh chuẩn địa trúng đích nào đó đỡ chiến cơ bộ vị mấu chốt, khiến cho trong nháy mắt mất khống chế, giải thể. Hoặc là tiện tay vung lên, liền có một cỗ lực lượng vô hình đảo qua, để cái nào đó năng lượng pháo tháp cung cấp năng lượng hệ thống trực tiếp tê liệt. Phá. Xuống dưới. Lan đi. Mỗi một lần xuất thủ đều vừa đúng, đánh chúng đều là liên bang hệ thống vũ khí yếu kém tiết điểm. Người không biết còn tưởng rằng Lục Thanh chính là bộ này quân sự phòng ngự thể hệ người phát minh, đối bộ này hệ thống biểu hiện ra khắc sâu đến làm cho người sợ hãi lý giải. Về phần cái kia 10 chi khí thế hùng hổ vây kín mà đến siêu phàm giả bộ đội đặc thủ, hạ chẳng càng là thế thảm. Bọn hắn thậm chí không thể thấy rõ địch nhân cụ thể hình dạng. Thường thường là vừa thông qua chiến thuật kính quang lọc khóa chặt mục tiêu, một giây sau, tần số truyền tin bên trong liền truyền đến một trận tạp nhạp dòng điện âm thanh cùng ngắn ngủi kêu thảm. Sau đó, toàn bộ tiểu đội tựa như đồng nhân ở giữa bốc hơi đồng dạng, triệt để mất đi liên lạc. Ngắn ngủi 1 năm phút đồng hồ. Một cái để quân đội liên bang vẫn lấy làm kiêu ngạo, hao phí món tiền khổng lồ chế tạo biên cảnh lập thể phòng không hệ thống, cùng 10 chi tinh nhuệ siêu phàm giả vương bài bộ đội, tại Lục Thanh trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng, trong khoảnh khắc cũng nhanh bị tiêu diệt hết. Vành ba. Lục Thanh thân ảnh không có chút nào đình trệ, trực tiếp đánh tới phía trước một tòa cự đại biên cảnh quân sự cứ điểm. Tòa kia cứ điểm ngoại tầng lóng lánh dày đặc tấm chắn năng lượng, đủ để ngăn chặn mấy vị thất giai cường giả vây công. Nhưng ở Lục Thanh trước mặt, tầng này hộ thuẫn như là bọ xà phòng giống như, dễ dàng sụp đổ. Sau đó, là mấy đạo giao nhau bắn phá thô to laser lưới, đồng dạng bị hắn tùy tiện xé rách. Cuối cùng, Lục Thanh tựa như thiên thạch, trực tiếp đụng thủng cứ điểm dày đến mấy chục mét hợp kim từ ngoài, từ cứ điểm một chỗ khác xuyên ra, lưu lại một cái to lớn lỗ thủng cùng bay đầy trời tung tóe mảnh kim loại. Ven đường chặn đường chiến cơ giáp, phòng ngự ụ súng, tại hắn trải qua trong nháy mắt, nhao nhao bạo liệt, hóa thành từng đoàn tiêu đốt hỏa cầu. Thế không thể đỡ. Đạo này áo khoác màu đen thân ảnh, giống như hóa thành một đạo lưu quang, tiếp tục hướng phía Tây Đại Lục nội địa xâm nhập. Nó trong đầu, cấp 8 tái sinh vật động cơ, chính lấy siêu việt nhân loại tưởng tượng cực hạn tốc độ, tiến hành tơ lụa mà hiệu suất cao tính toán cảnh báo, kiểm tra đến 9 giờ phương hướng, khoảng cách 2.7 cây số chỗ, xuất hiện dày đặc cao bạo nhóm đạn đạo, số lượng 36 mai, dự tính 3 giây sau đến, đang tiến hành tính lực quấy nhiễu cùng lẩn tránh đường đi diễn toán. Quấy nhiễu xác suất thành công 99.8%, lẩn tránh xác suất thành công 100%. Cảnh cáo, kiểm tra đến 4 giờ phương hướng, khoảng cách 1.9 cây số chỗ, xuất hiện cao năng nóng pháo khóa chặt, dự tính 1.5 giây sau phát xạ, đang tiến hành phép tính trồng chất quấy nhiễu. Quấy nhiễu xác suất thành công 99.3%. Kiểm tra đến. Từng đầu tin tức lưu tại Lục Thanh trong ý thức hiện lên. Quân đội liên bang hết thảy bố trí cùng công kích đều bị tái sinh vật động cơ sớm dự phán, phân tích, cung cấp ra tối ưu phương án ứng đối. Hắn như vào chỗ không người, mà tại liên bang biên cảnh trung tâm chỉ huy cứ điểm bên trong, sớm đã loạn thành hỗn loạn. Báo cáo tướng quân, thứ 3 phòng không đạn đạo lữ mất đi liên hệ. Báo cáo, thứ 5 quân sự cứ điểm tấm chắn năng lượng bị đột phá. Thỉnh cầu trợ giúp. Báo cáo, Lôi đỉnh chim mâu, tiểu đội toàn diện. Tín hiệu biến mất. Báo cáo, Xí Thiên Sứ, tiểu đội tao ngộ không rõ công kích, thương vong thảm trọng. Mục tiêu, mục tiêu đột phá thứ 7 cứ điểm. Hắn trực tiếp đụng tới. To lớn giám sát trước màn hình. Các tướng quân ngơ ngác đứng đấy, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, sắc mặt trắng bệnh, cái này, đến cùng là quái vật gì? Chương 332, Thanh đế Giang Lâm, phụ công tức khủng hoảng. Chương 332, Thanh đế Giang Lâm, phụ công tức khủng hoảng. Hắn, đến cùng là quái vật gì? Trên màn hình, đại biểu phe mình bộ đội điểm sáng màu xanh lục, đang lấy tốc độ kinh người dập tắt. Mà cái kia đại biểu cho người xâm nhập điểm sáng màu đỏ, lại thế như trẻ tre, không ngừng xâm nhập, đem liên bang phòng tuyến xé mở một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng. Hắn thậm chí không cách nào bắt được đối phương rõ ràng hình ảnh. Thường thường là hình ảnh theo dõi vừa mới bắt được mục tiêu, còn chưa kịp khóa chặt, hình tượng liền sẽ hiện lên một trận kịch liệt bông tuyết quấy nhiễu, lần nữa rõ ràng lúc, khu vực kia phe mình bộ đội đã biến mất, mà mục tiêu cũng đã mất đi bóng dáng 1 năm phút đồng hồ. Ngắn ngủi 1 năm phút đồng hồ. Các tướng quân vẫn lấy làm kiêu ngạo biên cảnh phòng tuyến, dưới trướng hắn tinh nhuệ bộ đội, liền bị một người tồi khô lạp hủ giống như đánh tan. Một cỗ hơi lạnh thấu xương, từ lòng bàn chân của hắn bay thẳng đỉnh đầu. Nhanh, nhanh hồi báo cho hoàng thất nghị hội, còn có. Thỉnh cầu gần nhất, giật, phủ công tước tiếp viện. Các tướng quân mang theo không cách nào ức chế run rẩy, nói ra câu nói này. Trước đó cuồng ngạo cùng tự tin, sớm đã không còn sót lại chút gì bốn. Cùng lúc đó, Tây Đại Lục Liên Bang, giật tỉnh. Một tòa chiếm diện tích rộng lớn, cực điểm xa hoa cổ bảo trong trang viên. Hỏa diễm công tước, A Kỳ Bác Nhĩ đứng dần, chính lười biếng tựa ở mềm mại trên ghế salon, trong tay vướt vướt một khối to bằng đầu nắm tay, tản ra nóng bỏng năng lượng, chiếu nặng màu đỏ sẫm khối kim khí. Chính là từ Tạ Dịch Bangkok giành được cấp 8 xích ô kim. Dầm dầm ba, từng tia từng sợi tinh thuần hỏa hệ năng lượng từ xích ô kim tinh bên trong tuôn ra, bị hắn chậm rãi hút vào thể nội. Tư dưỡng hắn hỏa hệ thánh vực phát tác, để trên mặt hắn lộ ra hưởng thụ mà thỏa mãn biểu lộ. Thật là mỹ diệu năng lượng a. Hỏa diễm công tức hít mắt, cảm thụ được thể nội lực lượng chậm chạp tăng trưởng. Lần này Tạ Dịch chuyến đi, mặc dù hao phí hắn một lần hỏa chi pháp tắc đại trận, năng lượng cần 2 năm mới có thể bổ sung trở về, nhưng thu hoạch to lớn. Cái này cả một đầu khổng lồ xích ô mỏ vàng tài nguyên, đủ để cho hắn tu luyện tới bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Thậm chí đột phá bát giai đỉnh phong đều có hy vọng. Đến lúc đó, ngoại trừ tứ đại công tước đứng đầu Lôi Minh công tước, cái khác hai đại công tước cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của mình. Giật hành tỉnh tại hoàng thất nghị hội quyền lợi, đem tăng lên rất nhiều. Có thể nói một công nhiều việc đúng lúc này. Một trận dồn dập thông tin thỉnh cầu đánh gậy hắn hài lòng. Hỏa Diễm công tước khẽ nhíu mày, có chút không vui tiếp thông tin. Công tước đại nhân, khẩn cấp tình báo. Biên cảnh B7 không vực lọt vào Đông Phương cường người xâm lấn. Phong tuyến gần như sắp bị toàn bộ phá hủy. Trung tướng cắt do tần thỉnh cầu ngài trợ giúp ba. Trong máy bộ đàm truyền đến thuộc hạ lo lắng vạn phần thanh âm. Cái gì? Hỏa Diễm công tước nhíu mày, một cái Đông Phương cường người. Hắn thực lực gì? Sơ bộ ước định vì bát phẩm sơ kỳ võ đạo đại tông sư. Nhưng hắn biểu hiện quá quỷ dị. Chúng ta đạn đạo cùng năng lượng vũ khí đối với hắn cơ hồ vô hiệu. Các tướng quân chỉ huy chặn đường bộ đội cùng tất cả quân sự cứ điểm đã tổn thất nặng nề. Hừ, thật là một cái ngu xuẩn. Hỏa Diễm công tức trực tiếp mắng một tiếng, đối cặp tên ngu xuẩn kia vô năng cảm thấy xem thường. Bát phẩm đại tông sư, há lại có thể chính diện mạnh bính. Trung ương hành tỉnh bồi dưỡng bọn này ngồi không ăn bám phế vật, đã sớm nên thanh tẩy một chút. Quả nhiên là vô năng, vô tri. Nếu như lợi dụng quân sự cứ điểm cùng hiện đại quân sự hóa chiến thuật kéo dài, dựa vào biên cảnh phòng tuyến quân sự thể lượng, đủ để ngăn chặn bát phẩm sơ kỳ 3 ngày thời gian. Có thể cắt giật tần tên phế vật này, thế mà chủ động xuất kích đây là uổng phí hết liên bang chiến sĩ sinh mệnh. Nhưng lập tức, hắn cũng cảm thấy mấy phần hiếu kỳ đối phương chỉ là bát phẩm sơ kỳ lời nói, dù cho quan chỉ huy quyết sách có sai, nhưng lại làm sao có thể, tại ngắn như vậy thời gian, đem biên cảnh quân phòng bước đến tình trạng này. Liền xem như chính hắn, cũng làm không được. Đem biên cảnh hình ảnh theo dõi nhận lấy. Hỏa Diễm công tức phân phó nói. Rất nhanh, từng đoạn mơ hồ mà ngắn ngủi màn hình giám sát xuất hiện ở trước mặt hắn toàn bộ tin tức trên màn hình. Hình tượng run run kịch liệt, tràn ngập đông tuyết cùng cái nhiễu. Nhưng Hỏa Diễm công tức dù sao cũng là bát giai trung kỳ thánh giả, thị lực phi phàm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, bắt giữ lấy cái kia tại hỏa lực bên trong xuyên toa thân ảnh mơ hồ. Dần dần, con người bỗng nhiên co vào, trên mặt hưởng thụ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, trên tay thưởng thức màu đỏ sẫm kim loại cũng cứng đờ. Thay vào đó, là tột đỉnh hãi nhiên. Mặc dù hình tượng mơ hồ, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng Hỏa Diễm công tức vẫn là từ cái thân ảnh kia hình dáng cùng mơ hồ có thể thấy được bộ mặt đặc thù bên trong, nhận ra cái kia tuổi trẻ lại quen thuộc Đông Phương gương mặt. Hắn không chết. Hỏa Diễm công tức thốt ra, tiếng nói đều mất tiếng. Sau một khắc, hắn đột nhiên từ trên ghế xạ lọn đứng lên, bàn tay không khỏi đại lực siết chặt xích ô khối kim khí. Không, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, tại cái kia hủy thiên diệt địa hỏa trận triệt để lúc bộc phát, tiểu tử kia tuyệt đối bị thôn phệ đi vào. Loại trình độ kia bạo tạc cùng nhiệt độ cao, liền xem như bát phẩm trung kỳ võ giả hoặc siêu cấp thú vương đều không thể ngăn kháng, tất yếu trọng thương sắp chết. Huống chi ngay lúc đó thanh đế đã thân chịu trọng thương, trạng thái cực kém. Hắn là thế nào khả năng sống sót? Mà lại, vừa mới qua đi bao lâu? Nửa tháng. Coi như nó may mắn còn sống, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy khôi phục, đồng thời thực lực tựa hồ còn tiến hơn một bước. Cái này, quá quỷ dị. Tốt một cái thanh đế. Ngắn ngủi thất thần cùng kinh hãi qua đi, Hỏa Diễm công tức cái kia trải qua sóng gió tâm trí cấp tốc khôi phục trấn định. Hoặc là nói, là bị một loại càng thâm trầm kinh sợ thay thế. Trong mắt của hắn tàn khốc chợt lóe lên, tay độc bản năng để hắn lập tức làm ra phản ứng. Lập tức khởi động cấp một chuẩn bị chiến đấu. Hắn đối máy truyền tin trầm giọng hạ lệnh, dặn hành tỉnh tất cả lực lượng vũ trang, bao quát siêu phàm giả bộ đội, toàn bộ tiến vào tối cao tình trạng báo động. Phong tỏa thủ phủ không vực, khởi động tất cả siêu phàm pháp trận phòng ngự cùng hệ thống vũ khí. Mệnh lệnh thứ 3, thứ 5, hạm đội thứ 7 lập tức trở về phòng phủ công tước ngoại cảng. Thông chi tất cả phụ thuộc gia tộc siêu phàm giả, lập tức đi phủ công tước nghe lệnh. Từng đạo chỉ lệnh cấp tốc phát ra, toàn bộ khổng lồ dân hành tỉnh máy móc bắt đầu cao tốc vận chuyển lại. Một vị hư hư thực thực bát phẩm, đồng thời biểu hiện cực kỳ quỷ dị, có thể không nhìn vũ khí hiện đại đánh nổ Đông Phương đại tông sư mạnh mẽ xông tới bên cạnh, đồng thời rõ ràng mang theo lý, đây tuyệt đối là cấp bậc cao nhất an toàn sự kiện. Nếu là tùy ý đối phương lành nghề trong tỉnh tùy ý phá hư, tạo thành tổn thất chính là tai nạn tính, đủ để dao động hắn dân gia tộc lành nghề tỉnh thống trị căn cơ. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, thậm chí rất nhiều mệnh lệnh còn chưa hoàn toàn truyền đạt xuống dưới. Ầm ầm, một tiếng phảng phất xé rách bầu trời tiếng vang truyền đến. Phủ công tức phía trên tầng mây như là bị một con vô hình cự thủ thô bạo điệu giật ra. Một đạo đen nhánh thân ảnh tựa như ma thần giáng lâm, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung bên trong. Hắn hờ hững ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, tinh chuẩn địa khóa chặt phía dưới xa hoa trong cung điện Hỏa Diễm công tước. Một cỗ khó nói lên lời kinh khủng uy áp, như là nặng nề sơn nhạc, đống nhiên bao phủ toàn bộ phủ công tước để, thậm chí lan tràn đến gần phân nửa trong thành thị. Thượng đế a, đây là phát sinh cái gì rồi? Không khí phảng phất ngưng kết, tất cả cảm nhận được cỗ uy áp này người, vô luận là phổ thông thị vệ tôi tớ, vẫn là những cái kia đê giai siêu phẩm giả, đều cảm giác trái tim bị một con băng lãnh đại thủ nắm lấy, hô hấp khó khăn, linh hồn đều tại run rẩy. Một giây sau, một cái băng lãnh mà rõ ràng, mang theo không che giấu chút nào sát ý thanh âm, như là cửu thiên kinh lôi, vang tận mây xanh. Rõ ràng truyền vào dàn sắt trung tâm thành phố cùng phủ công tức trong thai mỗi một người. Hỏa Diễm công tức A Kỳ bác nhĩ dàn sắt, cút ra đây nhận lấy cái chết. Chương 333. Bát giai chi chiến, Hoàng thất tòa sơn xem hổ. Chương 333. Bát giai chi chiến, Hoàng thất tòa sơn xem hổ. Dàn, cút ra đây nhận lấy cái chết. Thật đơn giản một câu, lại ẩn chứa vô biên bá đạo cùng sát phạt khí. Dàn hành tỉnh thủ phủ trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết, lập tức bạo phát ra như sóng to gió lớn xôn xao. Vô số dân chúng hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia như là thần ma giống như thân ảnh. Trên mặt viết đầy khó có thể tin. Trời ạ, cái kia, đó là ai? Hắn điên rồi sao? Hắn cũng dám gọi thẳng công tước đại nhân tục danh, còn muốn công tước đại nhân nhận lấy cái chết. Là người phương Đông. Nhìn hắn khuôn mặt, là Đông Phương đại hạ người. Xâm lấn. Đây là người phương Đông xâm lấn. Nhanh, nhanh thông chi thành vệ quân, khởi động thành thị hệ thống phòng ngự. Khủng hoảng cùng hỗn loạn lập tức ở trong thành thị bộc phát, vô số người kinh hô bất đầu. mà thông qua các loại tin tức truyền thông, internet trực tiếp các loại con đường, chú ý dân hành tỉnh động tĩnh toàn bộ Tây Đại Lục liên bang công dân, cũng cơ hồ trong cùng một lúc, thấy được cảnh tượng chấn động này. Một cái thần bí đông phương cường người, lẻ loi một mình, giáng lâm liên bang tứ đại công tước một trong hỏa diễm phủ công tước để trên không, điểm danh đạo họ, muốn để một vị bát giai thánh giả cút ra đây nhận lấy cái chết. Đây quả thực là xưa nay chưa từng có khiêu khích, là đối toàn bộ Tây Đại Lục liên bang uy nghiêm trả đạp. Tin tức này rất nhanh liền giống virus giống như tại trên internet khuếch tán. Ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào? Đông Phương bắt phẩm cường giả trực tiếp giết tới công tước lao ra. Hắn là ai? Chẳng lẽ là đại hạ võ điện một vị nào đó đại trưởng lão? Hắn cùng hỏa diễm công tước có cái gì thù hận? Ta nhớ ra rồi, trước đây không lâu Tạ Dịp dậy núi tin tức chính là cái này gọi thành đế Đông Phương cường người cùng hỏa diễm công tước lên xung đột. Trả thù, đây là trần trụi trả thù. Hỏa diễm công tước tại Tạ Dịp dậy núi khẳng định làm cái gì? Đánh rắm, đây rõ ràng là đại hạ ấp ủ đã lâu âm mưu, bọn hắn muốn xâm lấn liên bang chúng ta. Trên lầu ngớ ngẩn, xâm lấn sẽ chỉ phái một người đến. Thật muốn đem ngươi du một đầu làm ta nhi tử bóng ra hung hăng đá bể. Tạ đặc biệt ba. Trên internet rất nhanh liền nhao nhao lật trời, các loại âm mưu luận cùng suy đoán xôn xao bốn. Mà giờ khắc này phủ công tước bên trong càng là loạn thành hỗn loạn. Bọn thị vệ mặc dù nhận được mệnh lệnh, nhưng ở cái kia kinh khủng uy áp dưới, rất nhiều người ngay cả đứng đều đứng không vững, chớ nói chi là tổ chức hữu hiệu phòng ngự. Công tước các gia quyến, những cái kia sống an nhàn sung sướng phu nhân cùng thiếu gia tiểu thư, càng là dọa đến mặt không còn chút máu, thét lên tiếng la khóc liên tiếp. Hỏa diễm công tước bản nhân càng là sắc mặt tái xanh, răng cắn đến khanh khách rung động. Một cỗ nóng bỏng lửa giận cơ hồ muốn đem lý trí của hắn đốt cháy hầu như không còn. Quá nhanh, đối phương tới thực sự quá nhanh. Từ hắn tiếp vào biên cảnh tình báo, đến đối phương trực tiếp giáng lâm trên tòa phủ đệ không, trước sau bất quá nửa giờ. Cái này hiển nhiên là đối phương cố ý gây nên, chính là muốn đánh hắn một trở tay không kịp. Mấu chốt nhất là đối phương nhục thân tốc độ thình lình siêu việt tự mình. Đồ hỗn trướng, hỏa diễm công tức trong lòng giận mắng, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh sợ chi ý, hắn đống nhiên ngẩng đầu, trong hai mắt phun ra lửa nóng hừng hực, bắt giai thánh giả uy nghiêm toàn lực bộc phát, ý đồ cùng bầu trời bên trong cái kia cố uy áp chống lại. Thanh đế ba. Thanh âm của hắn như là núi lửa phun trào, mang theo vô tận lửa giận cùng ý thế, phóng lên tận trời. Ngươi thật sự cho rằng nơi này là ngươi có thể dương oai địa phương sao? Bản công chấp trưởng dân hành tỉnh trăm năm, tung hành Tây Đại Lục, há lại ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi có thể khiêu khích? Ngươi làm bản công là bùn nặn hay sao? Vừa mới nói xong, quanh người hắn bộc phát ra chói mắt ánh lửa, cả người hóa thành một đạo cột lửa ngất trời, xé rách không khí, bắn thẳng đến thương khung, cùng lơ lửng giữa không trung Lục Thanh xa xa đối lập. Vậy liên chiến. Lục Thanh phách lối địa ngoắc ngón tay, bá đạo giống cái khương quân dạng. Một tiếng ầm vang, hai đại cường giả khí tức ở trên không kịch liệt va chạm, vô hình lực trưởng qua lại để ép, ma sát, phát ra, lốp bút, bạo hưởng. Trên bầu trời tầng mây bị quấy đến như là nước sôi giống như lăn lộn không ngớt. Cùng lúc đó, xa xôi liên bang trung ương hành tỉnh, tượng trưng cho tối cao quyền lực hoàng thất nghị hội. Chúng hoàng thất nghị viên cũng tại lúc này nhận được dân hành tỉnh khẩn cấp tình báo. Cái gì? Đông Vương bắt phẩm cường giả xâm lấn dân hành tỉnh, trực chỉ hỏa diễm phủ công tước. Tin tức là thật sao? Tình báo nơi phát ra đáng tin. Thiên chân vạn sắc, dân hành tỉnh đã khởi động cấp một chuẩn bị chiến đấu. Hỏa diễm công tước bản nhân đã cùng người xâm nhập tại thủ phủ trên không giằng co. Giám sát hình ảnh truyền tới không, người xâm nhập thân phận xác nhận không có. Hình ảnh rất ngắn, nhưng căn cứ dân phương diện tình báo, hư hư thực thực là đoạn thời gian trước tại Tạ Dịp dãy núi cùng hỏa diễm công tước phát sinh xung đột vị kia đông phương của người, đại hạ người gọi hắn là Thanh Đế. Nghị hội trong đại sảnh, một đám thân mang quý tộc hoa phục, khí tức uy nghiêm thành viên hoàng thất nhóm lập tức nghị luận ầm ĩ, thần sắc khác nhau. Một tên tóc hoa râm, ánh mắt sắc bén eo hoàng thất lão giả, trầm giọng nói: "Chư vị, dân hành tỉnh bị tập kích, hỏa diễm công tước bản nhân nhận trực tiếp uy hiếp, đây là đối với chúng ta toàn bộ liên bang khiêu khích. Ta đề nghị lập tức khởi động liên bang khẩn cấp dự án, điều động hoàng gia hạm đội cùng thánh vực cung phụng tiến về trợ giúp." "Trợ giúp? Ta phản đối." Lập tức, một vị khác thân thể ung dung, trên mặt tiêu căng mập mạp thành viên hoàng thất, cười lạnh một tiếng: "A Kỳ Bác Nhĩ Đức lao ra hỏa kia, ỷ vào thực lực mình cường hành, trưởng khống một tỉnh chi địa, sớm đã có chút đuôi to khó vẫy, đối ta hoàng thất mệnh lệnh cũng là lá mặt lá trái. Lần này vừa vặn có người thay chúng ta gõ một cái hắn, ta xem là chuyện tốt." "Nói đúng." Tứ đại công tước thế lực ngày càng bành trướng, sớm đã uy hiếp đến hoàng thất quyền uy. "Để bọn hắn cho cắn chó, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, há không đẹp quá thay. Có lẽ còn có thể mượn cơ hội này, suy yếu dần gia tộc thế lực." "Hồ đồ." Lúc trước chủ trương trợ giúp lão giả nổi giận nói, công tước lãnh địa bị tập kích, hoàng thất như sống chết mà bay, há không rét lạnh cái khác công tước cùng phụ thuộc thế lực là người, ngày sau ai còn sẽ hiệu trung hoàng thất. Này lại dao động liên bang thống trị căn cơ. Chúng ta nhất định phải làm ra tư thái, dù chỉ là tượng trưng, cũng muốn giữ gìn liên bang cùng mặt mũi của hoàng thất. Nghị hội nội bộ lập tức chia làm hai phái, tranh luận không ngớt. Một phương chủ trương cường lực tham gia, giữ gìn liên bang tôn nghiêm cùng thống trị trật tự. Một phương khác thì chủ trương bàng quan, vui thấy hỏa diễm công tức kinh ngạc, mượn cơ hội suy yếu địa phương thế lực. Trải qua một phen cãi vã kịch liệt cùng cân nhắc lợi hại, cuối cùng, nghị hội đạt thành một cái vi diệu chung nhận thức. Lấy hoàng thất nghị hội danh nghĩa, hướng Đông Phương Đại Hạ Võ Điện phát ra tìm từ nghiêm khắc miệng cảnh cáo, khiển trách nó dung túng dưới trướng cường giả xâm lấn liên bang lãnh thổ, yêu cầu bọn hắn lập tức ước thúc nên cường giả hành vi, cũng đem nó triệu hồi, nếu không đem gánh chịu hết thảy hậu quả. Cái quyết nghị này nghe lời lẽ chính nghĩa, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, đây bất quá là một loại ngôn ngữ ngoại giao, một loại kéo dài cùng ngắm nhìn thái độ. Trông cậy vào một tờ miệng cảnh cáo liền có thể để một vị giết đến tận cửa báo thù bắt phẩm đại tông sư tối lui. Thuần túy là thiên phương giả đàm. Trên thực tế, hoàng thất chính là đang chờ dân hành tỉnh bên kia phân ra kết quả. Nếu như hỏa diễm công tức có thể giải quyết phiền phức, vậy dĩ nhiên tốt nhất, hoàng thất cũng coi như thực hiện cảnh cáo, nghĩa vụ. Nếu như hỏa diễm công tức không địch lại, thậm chí vẫn lạc, kia đối hoàng thất mà nói, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt năm. Mà lúc này, giật phủ công tức trên không, bát giai thánh giả cùng bát phẩm đại tông sư ở giữa khoáng thế đại chiến, thình lình bộc phát. Tiểu bối nhận lấy cái chết. Hỏa diễm công tức vận chuyển hỏa thuẫn ngăn lại Lục Thanh một quyền, sau đó lại nối liền một bộ tơ lụa liên chiêu. Làm thánh danh đã lâu bát giai trung kỳ thánh giả, hắn đối với hỏa diễm pháp tắc lĩnh ngộ sớm đã đạt tới cực sâu cấp độ. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng ngâm tụng cổ lão mà tối nghĩa âm tiết. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa hỏa nguyên tố năng lượng điên cuồng tụ đến, bầu trời phảng phất bị nhen lửa, hóa thành một mảnh vô biên vô tận xích hồng biển lửa. Hỏa chi pháp tắc lĩnh vực, phần thiên. Chương 334, cấp 8 động cơ, một quyền đánh nổ. Chương 334, cấp 8 động cơ, một quyền đánh nổ. Đi chết đi. Theo hỏa diễm công tức một tiếng gầm nhẹ, khổng lồ hỏa hệ lực lượng pháp tắc dẫn động thiên địa chi uy. Vô số to bằng cái thất hỏa diễm thiên thạch từ trong biển lửa ngưng tụ, kéo lấy thật dài đuôi lửa, như là mưa sao băng giống như đánh tới hướng Lục Thanh. Hàng trăm hàng ngàn con từ thuần túy hỏa diễm tạo thành cự thủ, che khuất bầu trời, chụp vào Lục Thanh, muốn đem hắn bóp thành cho tàn. Càng nắm chắc hơn 10 đầu thân dài vượt qua 100 mét giữ tợn hỏa long, gầm thét, cuồn cuộn lấy, mang theo đốt diệt vạn vật khí thế khủng bố, từ bốn phương tám hướng vây kín mà đến. Một kích này, cơ hồ dành thời gian trong vòng phương viên mười mấy dặm hỏa hệ năng lượng, hiện ra cường giả thánh vực hủy thiên diệt địa uy năng. Thành thị phía dưới bên trong, vô số người cảm nhận được cái kia nóng rực, làm người tuyệt vọng khí tức, dọa đến sợ vỡ mật, nhao nhao quỳ xuống đất cầu nguyện đối mặt khủng bố như thế thế công. Lục Thanh biểu lộ bình tĩnh như trước không gợn sóng. Trên người hắn đen nhánh cấp 7 địa tâm sắt cơ giáp vỡ vụn, trong chốc lát, màu bạc cấp 7 thường khung cơ giáp lại hóa thành kim loại nạ nổ mở tờ triều tịch, bao trùm toàn thân hắn. Vì một trận chiến này, hắn trọn vẹn chuẩn bị năm bộ, đủ để trèo chống đến đánh chết một cái bát giai trung kỳ thánh nhân. Nếu không phải cái này đáng chết hỏa diễm công tức rằng, hắn đã sớm thu hoạch được cấp 8 kim loại xích ô kim, chế tạo cấp 8 cơ giáp, nhẹ nhõm ứng đối bát giai hậu kỳ lực lượng pháp tắc đều là trở nhàn. Ông, cơ giáp khởi động, mênh mông lực lượng lần nữa tràn ngập toàn thân. Lục Thanh không lùi mà tiến tới, thân hình như là một đạo đi ngược dòng nước kia chớp màu bạc, chủ động nên hướng cái kia đẩy trời hỏa vũ cùng gào thét hỏa long. Tốc độ của hắn nhanh đến đỉnh điểm, tại dày đặc hỏa diễm thiên thạch khe hở bên trong linh hoạt xuyên toa, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Ngẫu nhiên có tránh không kịp hỏa diễm cự thủ chụp tới, hắn liền trực tiếp đấm ra một quyền. Keng! Bao vây lấy đen nhánh chiến giáp nắm đấm cùng hỏa diễm cự thủ va chạm, lại phát ra sắt thép va chạm giống như tiếng vang. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem ngọn lửa kia cự thủ đánh sơ sát thành đầy trời hỏa tinh. Những cái kia giữ tợn hỏa long đánh tới, phun ra ra đủ để dòng kim hóa thiết long tức, Lục Thanh lại bình thản tự nhiên không sợ, khi thì ngạnh kháng mặc cho cái kia kinh khủng hỏa diễm cọ rửa tại chiến giáp phía trên, lại ngay cả một tia vết tích đều không thể lưu lại. Khi thì huy quyền đá chân, đem từng đầu khổng lồ hỏa long đánh cho gào thét tán loạn. Phanh phanh phanh. Lại đến. Lục Thanh càng chiến càng mạnh, bất diệt thân thể sôi trào. Song phương ở trên không trung kịch liệt giao phong, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát kịch liệt năng lượng bạo tạc cùng không gian chấn động. Vô hình lực trường cùng ngọn lửa cuồng bạo năng lượng tứ ngược xen lẫn, bầu trời phảng phất biến thành một cái cự đại, hỗn loạn năng lượng mài trận. Năng lượng kinh khủng dư ba như là sóng xung kích giống như hướng bốn phương tám hướng quyết tán, nếu không phải hỏa diễm phủ công tức có cỡ lớn pháp trận phòng ngự tự hành khởi động, chặn đại bộ phận dư ba, chỉ sợ thành thị phía dưới sớm đã hóa thành một vùng phế tích. Có thể dù là như thế, cái kia không ngừng lấp lóe, lung lay sắp đổ năng lượng vòng bảo hộ, cùng trên bầu trời cái kia hủy thiên diệt địa giống như chiến đấu cảnh tượng, cũng làm cho vô số người quan chiến hãi hùng khiếp vía, như là ngày tận thế tới. Đáng chết, gia hỏa này nhục thân đến cùng là cái quỷ gì? Hỏa diễm công tức thì là càng đánh càng kinh hãi. Pháp tắc của hắn công kích ẩn chứa bát giai thánh giả ý chí cùng thiên địa chi uy, liền xem như cùng giai bát phẩm đại tông sư cũng không dám tùy tiện đánh kháng. Nhưng đối phương cái kia thân quỷ dị cơ giáp suy yếu đại bộ phận tổn thương về sau, còn lại năng lượng cái này thanh đế chỉ bằng vào nhục thân liền có thể tiếp tục chống đỡ. Phản phất đối với hắn hỏa diễm năng lượng có cực cao kháng tính. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương tuyệt đối không phải bát phẩm đại tông sư, bởi vì thanh đế trên thân không có ý cảnh. Cho nên nói, đối phương khả năng vẫn chỉ là thất phẩm tông sư võ giả. Đây là nhất lệnh hỏa diễm công tức rắn không nghĩ ra. Lực lượng của đối phương cùng tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối thất phẩm võ giả nhận biết, thậm chí so với bình thường bát phẩm sơ kỳ đại tông sư còn muốn cường hoành hơn một chút. Cái này có lẽ căn bản không phải võ đạo. Đây tuyệt đối là một loại nào đó không biết, kinh khủng, thuần túy vì chiến đấu mà thành quái vật ba. Thanh đế năm, hỏa diễm công tức hét to, quanh thân liệt diễm lần nữa tăng vọt, ý đồ dùng bát giai trùng kỳ thánh vực uy áp triệt để áp chế đối phương, nhưng lại bị Lục Thanh ngăn lại. Hắn thở hổn hển, hiển nhiên đã lộ vẻ mệt mỏi. Bản công thừa nhận, lực lượng của ngươi xác thực quỷ dị, viễn siêu đồng cấp. Bất quá, ngươi chưa chân chính bước vào đại tông sư chi cảnh, không có lĩnh ngộ ý cảnh chi lực, càng không cách nào cùng bản công lĩnh ngộ mấy chục năm lực lượng pháp tắc chống lại. Niệm tính ngươi tu hành không dễ, hiện tại lập tức tối lui, bản công có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ. Nếu không, hôm nay nhất định phải để ngươi hình thần câu diệt, hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Hỏa diễm công tức ngoài mạnh trong yếu địa quát, ý đồ giao động Lục Thanh chiến ý, nhưng mà đáp lại hắn là Lục Thanh lần tiếp theo chủ sát, người chết không cần nói nhảm quá nhiều. Ầm ầm, sát quyền nổ bắn ra ba. Cùng lúc đó, Lục Thanh trong đầu ấp ủ cấp 8 tái sinh vật động cơ thanh âm nhắc nhở rốt cục vang lên mục tiêu, bắt giai trung kỳ siêu phàm thể sinh mệnh giải tính 1, mục tiêu pháp tắc mô hình phân tích hoàn tất, tiến độ 100% tốn năng lượng 8.6 ước tiêu chuẩn năng lượng đơn vị. Giải tính 2, hỏa hệ pháp tắc mô hình giải coi xong tất, tiến độ 100% tốn năng lượng 5.9 ước tiêu chuẩn năng lượng đơn vị. Bắt đầu chấp hành áp chế chương trình. Cuối cùng hiệu quả, mục tiêu hỏa hệ pháp tắc đã mất hiệu. Mục tiêu hỏa thuộc tính năng lượng điều động ngăn chặn suất vì 53.8%. Ngăn chặn bên trong, dự tính có thể cầm tụ áp chế 17.3 phút. Liên tiếp dòng số liệu tại Lục Thanh trong ý thức hiện lên. Khoe miệng của hắn lúc này câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, trò chơi kết thúc. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, Lục Thanh thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn, càng cùng mãnh tư thái, thẳng hướng hỏa diễm công tước. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó đang toàn lực điều động lực lượng pháp tắc, chuẩn bị ấp ủ càng mạnh mẽ tấn công hơn kích hỏa diễm công tước, sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến. Ừm, chuyện gì xảy ra? Hắn bỗng nhiên cảm giác được, mình cùng giữa thiên địa cái kia ở khắp mọi nơi, vô cùng thân hòa hỏa hệ pháp tắc ở giữa liên hệ, phản phất bị một thanh vô hình cái kéo, cưỡng ép cắt đứt mất. Loại kia điều khiển như cánh tay, tùy tâm sử dụng điều động thiên địa vĩ lực cảm giác, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ có như thế, liền ngay cả trong cơ thể hắn vận chuyển chạy xuôi hỏa hệ siêu phàm năng lượng, cũng biến thành dị thường vương hữu, khó khăn, phản phất lâm vào trong vũ bùn. Hắn ngưng tụ hỏa diễm tốc độ chậm mấy lần không chỉ, hỏa diễm uy lực càng là sườn đồi thức ngã xuống, mười thành uy lực không phát huy ra ba bốn thành. Nguyên bản cháy hừng hực, như là như thực chất hộ thể thánh diễm, cũng biến thành hư ảo mờ đi rất nhiều. Không có khả năng, ta lực lượng pháp tắc, lực lượng của ta. Hỏa diễm công tức kinh hai muốn tuyệt, trong mắt tràn đầy sợ hãi trước đó chưa từng có cùng mờ mịt. Hắn hiện tại cảm giác tự mình phảng phất trong nháy mắt từ cao cao tại thượng thánh vực thần đàn rơi xuống, biến thành một cái vẹn vẹn nắm giữ cường đại hỏa diễm dị năng phổ thông cao giai siêu phàm giả. Thánh giả chi uy không còn sót lại chút gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối phương đến tuột cùng dùng cái gì yêu pháp? Nhưng hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, bởi vì Lục Thanh công kích đã chớp mắt đã tới đã mất đi pháp tắc gia trì, thực lực bị cưỡng ép suy yếu hơn phân nửa hỏa diễm công tước, đang toàn lực buộc phát Lục Thanh trước mặt, đơn giản như là một cái tập tễnh học theo hài đồng đối mặt cả người trải qua bách chiến trắng hán. Ầm. Lục Thanh đấm ra một quyền, không có bất kỳ cái gì biến hóa, chính là thuần túy lực lượng cùng tốc độ. Không, không, dừng tay. Hỏa diễm công tước trong lúc vội vã ngưng tụ hỏa diễm hộ thuẫn, như là giấy đồng dạng bị tùy tiện xé rách. Năm đấm rắn rắn chắc chắc địa đánh vào trên ngực hắn. Phốc. Hỏa diễm công tước như bị sét đánh. Hộ thể thánh diễm triệt để dập tắt, cứng cỏi vô cùng thánh giả nhục thân phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, một ngụm nóng hổi máu tươi cuồn phún mà ra, thân hình như là giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. A a a ba. Đau đớn kịch liệt cùng thực lực chợt hạ xuống khủng hoảng, để hỏa diễm công tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn liều mạng muốn một lần nữa câu thông hỏa hệ phát tắc, muốn điều động càng nhiều lực lượng phản kích, nhưng này cổ vô hình áp chế lực như là như giỏi trong xương, gắt gao kiểm chế lấy hắn, để hắn hết thảy cố gắng đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Lục Thanh mặt không biểu tình, đắc thế không tha người, lấn người mà lên, quyền cước như là mưa to gió lớn giống như rơi xuống. Ầm, ầm, ầm. Trầm muộn đập nện tiếng như cùng nổi trống giống như ở trên không vang lên, ở phía dưới vô số người hoảng sợ ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, trong mắt bọn họ trí cao vô thượng, như là thần minh giống như hỏa diễm công tước, giờ phút này lại giống một cái phá bao tải giống như bị cái kia thần bí tuổi trẻ Đông Phương Cường người nhấn trên không trung bạo truy. Hộ thể năng lượng bị tùy tiện xé rách, kiên cố xương cốt không ngừng phát ra đứt gãy giòn vang. Thánh giả huyết dịch như là không cần tiền giống như huy sái trường không. Không. Dừng tay. A a a a, ngươi đến cùng dùng yêu thuật gì? Hỏa diễm công tức một bên chật vật chống đỡ ngăn cản, một bên khàn giọng kiệt lực quát, thanh âm tất cả đều là không cam lòng, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà Lục Thanh căn bản không để ý tới hắn gào thét, ánh mắt băng lãnh vẫn như cũ, tính toán đối phương nhục thân sụp đổ điểm tới hạ. Cuối cùng một quyền, ngưng tụ xương vỏ ngoài cơ giáp toàn lực tăng phúc kinh khủng động năng một quyền, như là phá vỡ thiên địa thiên thạch, tinh chuẩn mà vô tình đánh vào hỏa diễm công tức lồng ngực. Giang giác, một tiếng khiến lòng run sợ tiếng vỡ vụn vang tận mây xanh. Hỏa diễm công tức lồng ngực, tính cả bên trong trái tim, bị một quyền này triệt để đánh xuyên, chôn vùi. Một cái cự đại trước sau trong suốt lỗ máu xuất hiện ở trên người hắn, sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng, trốn. Ngay tại nhục thân triệt để tử vong trước trong nháy mắt, một cố bản năng cầu sinh để hỏa diễm công tức làm ra sau cùng quyết đoán. Chỉ gặp một đạo hư ảo, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sẫm linh hồn quang ảnh, đống nhiên từ cô kia tàn phá không chịu nổi nhục thân bên trong xông ra. Kia là hỏa diễm công tức thánh giả linh hồn. Đạo này linh hồn thể trong đôi mắt mang theo vô cùng oán độc cùng hoảng sợ khí tức, vừa xuất hiện liền hóa thành một đạo xích sắc lưu quang, lấy vượt xa trước đó tốc độ, hướng lên trời bên cạnh điên cuồng bỏ chạy. Thanh đế bốn, thú này không đội trời chung, cái nhục ngày hôm nay nhục bản công khắc trong tâm khảm, đợi bản công trở về nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho năm. Hoán độc vô cùng tiếng gầm gừ ở trong thiên địa quanh quẩn, mang theo vô tận hận ý cùng sắc cơ, tuyên cáo vị này phương Tây thánh giả chật vật bại trốn. Chương 335, công tước vẫn lạc, liên bang sôi trào. Chương 335, công tước vẫn lạc, liên bang sôi trào. Công tước đại nhân, bại. Giật hành tỉnh dân chúng không thể tưởng tượng nổi nhìn trên trời, mà Lục Thanh nhìn qua cái kia thiêu đốt lên đỏ sẫm hỏa diễm linh hồn quang ảnh, lấy tốc độ kinh người độn hướng chân trời, lưu lại hoán độc gào thét vang vọng trên không trung. Biểu lộ gợn sóng không gợn sóng, trốn được à? Tái sinh vật động cơ sớm chuẩn bị sẵn sàng, tính lực toàn bộ triển khai. Mục tiêu vẹn vẹn một cái trọng thương linh hồn thể thánh giả, đối phó không nên quá đơn giản khái niệm đả kích khởi động, mục tiêu hành động trong hạn chế. 10, 20, 50, 100%. Hỏa diễm công tức chính liều mạng thôi động còn sót lại lực lượng thoát ra mấy ngàn mét, liền bị đột nhiên ách chế, thân hình bỗng nhiên một trận. Cái gì? Ngay tại trong lòng hắn rung động sát na, Lục Thanh thân ảnh, bá, giáng lâm đến trước người hắn. Ta nói, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Lục Thanh thản nhiên nói. Nói trên nắm tay bao trùm lên nồng đậm tái sinh vật động cơ năng lượng, mang theo khái niệm đả kích hiệu quả, đấm ra một quyền, không gian chấn động, đánh vào linh hồn thể hỏa diễm công tức đầu lâu phía trên. Không, thanh đế, ta sai rồi, ta. Cái sau liên tục không ngừng điên cuồng cầu xin tha thứ, nói năng lộn xộn, nhưng căn bản ngăn cản không được Lục Thanh nắm đấm ầm ầm. Hư không chấn động, phát ra tê tâm liệt phế vỡ vụn âm thanh. Ngay sau đó đạo này linh hồn thể theo đầu vỡ nát, toàn thân cũng đi theo trừ khử ở trong thiên địa. Hỏa diễm công tức, A Kỳ Bác Nhi đã dặn, vẫn. Mà Lục Thanh thu hồi nắm đấm, chậm rãi xoay người, băng lãnh đạm mạc ánh mắt như là tuần sát lãnh địa quân vương, quét về phía dưới cái kia sớm đã lâm vào tĩnh mịch cùng khủng hoảng hành vĩ phủ công tước đệ. Chết rồi, giết người công tước đại nhân ba. Trên mặt đất, vô luận là công tước phủ hộ vệ, tôi tớ, vẫn là những cái kia lệ thuộc vào dàn gia tộc siêu phàm giả, giờ phút này đều như là bị giữ lại yết hầu chim cút, run lẩy bẩy, mặt không còn chút máu. Trên bầu trời chiến đấu kết thúc quá nhanh, cũng quá thảm thiết. Trong lòng bọn họ vô địch, như là thần minh giống như hỏa diễm công tước đại nhân, lại bị cái này đột nhiên xuất hiện đông phương cường người, lấy một loại gần như nghiền ép tư thái, sống sờ sờ đánh nổ nhục thân. Ngay cả thánh giả linh hồn đều bị đối phương đánh nổ, không thể đào thoát. Phù phù. Không biết là ai cái thứ nhất không chịu nổi cái này to lớn sợ hãi, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Sau đó chính là như là đẩy ngã quân bài domino, phủ công tước một mảnh lại một mảnh bóng người quỳ sát xuống, cái trán dán chặt lấy băng lánh mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cũng có số ít mấy cái tự cao thực lực hoặc là trung thành tuyệt đối hộ vệ, ý đồ lặng lẽ lui lại, hoặc là lấy dũng khí ý đồ đào tẩu. Nhưng bọn hắn động tác ở trong mắt Lục Thanh, như là pha quay chậm chiếu lại. Lục Thanh thậm chí không có tận lực đi xem bọn hắn, chỉ là chiến đấu dư ba khuyết tán ra tới gợn sóng năng lượng, nhẹ nhàng rung động. Ầm, ầm, ầm. Mấy cái kia ý đồ dị động bóng người, tựa như là bị vô hình trọng truy đập trúng, thân thể trong nháy mắt bạo liệt thành từng đám huyết vụ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì may mắn cùng phản kháng đều lộ ra tái nhợt buồn cười. Lại không người dám có chút dị động. Toàn bộ phủ công tức khu vực, ngoại trừ Phong Thanh, chỉ còn lại kiểm chế tới cực điểm sợ hãi lan tràn. Lạch cạch, một tiếng. Lục Thanh thân hình chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đứng tại cỗ kia rơi trên mặt đất, bị đánh xuyên lồng ngực, tử trạng thê thảm hỏa diễm công tức bên cạnh thi thể. Thánh giả thân thể, cho dù đã mất đi linh hồn, vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt uy áp cùng cực nóng khí tức, chỉ là sinh cơ đã triệt để đoạn tuyệt. Lục Thanh mặt không thay đổi vươn tay, cầm ra một đầu không gian giới chỉ. Vào tay hơi lạnh, chất liệu không phải vàng không phải ngọc. Lục Thanh cường đại tinh thần ý thức trong nháy mắt thăm dò vào trong đó. Ông. Tinh thần lực vừa mới tiếp xúc không gian giới chỉ nội bộ, một cỗ khổng lồ không gian ba động liền phản hồi về tới. Dây chuyền nội bộ có động thiên khác. Hiện ra ở Lục Thanh tinh thần cảm giác bên trong, cũng không phải là đơn nhất không gian chữ vật, mà là bị chia cắt thành mấy cái độc lập nhưng lại lẫn nhau tương liên to lớn khu vực. Mỗi một cái khu vực không gian đều cực kỳ ổn định, đồng thời phạm vi bao la, chừng hơn vạn mét khối trí cự. Không hổ là công tước. Không gian này dây chuyền bản thân giá trị liền đã không thể đo lường. Lục Thanh tinh thần lực nhanh chóng đảo qua. Cái thứ nhất không gian khu vực nội, chất đống lấy như ngọn núi long lánh chói mắt hào quang màu đỏ thắm tỏi kim loại. Chính là đối phương cấp đi cấp 8 kim loại xích ô kim. Thô sơ giản lược quét qua, số lượng tại hơn 3 vạn kg. Quả nhiên đều ở nơi này. Lục Thanh trong lòng hơi động một chút, loại này đỉnh cấp tài nguyên, đối phương khẳng định sẽ đặt tại trên thân. Có những thứ này cấp 8 xích ô kim, vô luận là cấp 8 xương vỏ ngoài cơ giáp, vẫn là siêu thú vũ trang, liền đều có thể thực hiện. Khi ánh mắt của hắn chuyển hướng cái thứ hai không gian, phát hiện trong này tĩnh tĩnh địa lơ lửng một bộ quái vật khổng lồ. Rõ ràng là thú vương Thái Dương manh tượng thi thể. Thi thể thú vương dư uy còn chưa hoàn toàn tan đi, toàn thân bao trùm phảng phất thiêu đốt lên Thái Dương hỏa diễm giống như lông tóc. Cứng rắn làn da ngưng kết hàn băng áo giáp, ngà voi uốn lượn như nguyệt, lưu chuyển lên nóng bỏng đường vân, cho dù đã chết đi, nó thân thể y hiển nhiên lưu lại kinh khủng uy áp cùng bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Có cố này thi thể, tự mình liền lại đạt được một phần chế tạo siêu thú vũ trang thú vương thân thể vật liệu đương nhiên, Lục Thanh còn nhìn thấy lúc trước vũ trưởng không đánh lên hắn, sử dụng món kia địa giai đỉnh cấp cổ trung đạo cụ. Còn có đến không hết tu luyện dược tề, cao giai hỏa hệ năng lượng tài nguyên, siêu phẩm kỹ năng bản dập, đại lượng liên bang tiền tệ vân vân đây cơ hội là hỏa diễm công tước, vị này chấp trưởng dẫn hành tỉnh nhiều năm cường giả thánh vực, suốt đời tích lũy. Hôm nay Lục Thanh cùng nhau bỏ vào trong túi, xem như tập kích tự mình đại giới. Cuối cùng hắn tính cả hỏa diễm công tức cái kia tàn phá thi thể, cũng thu vào không gian giới chỉ. Làm xong hết thảy, hắn mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhìn xem tính mịch phủ công tước, cùng những cái kia quỷ dạp trên đất, run lẩy bẩy dàn tộc nhân ánh mắt bên trong, không có chút nào thương hại đã lựa chọn đối địch với hắn, liền muốn có tiếp nhận hậu quả giáng ngộ. Siêu. Lục Thanh không chút do dự phóng lên tận trời, chậm rãi giơ chân lên. Bất diệt thân thể lực lượng kinh khủng tại dưới chân hắn hội tụ. Vành ba. Sát na, nó một cú đạp nặng nề đạp xuống. Một cỗ vô hình nhưng lại không thể địch nổi sức mạnh mang tính chất hủy diệt, lấy hắn điểm dừng chân làm trung tâm, như là sóng nước trong nháy mắt khuyết tán ra đến. Đại địa rạn nứt, kiên cố công tước trang viên khu kiến trúc như là sa điêu giống như sụp đổ, vỡ nát. Vô số tiếng kêu thảm thiết bao phủ tại văn minh bên trong, chợt im bặt mà dừng. Vô luận là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người hầu, vẫn là còn sót lại hộ vệ, hoặc là những cái kia thuộc về dàn gia tộc thành viên, tại cái này hủy diệt tính đạp mạnh phía dưới, đều hóa thành một mịt. Hỏa diễm công tước kinh doanh trăm năm phủ đệ, tính cả bên trong hết thảy sinh linh, trong nháy mắt này bị triệt để từ vật lý phương diện bên trên xóa đi. Chỉ để lại một cái cự đại, vương vức, phản phất bị thần minh trừng phạt hạ xuống hố sâu. Phương Tây liên bang lại không dằn sụp một mạch. Chỉ để lại một câu cuối cùng, đạm mạc lại bá đạo thanh âm tại phương viên quanh quẩn, vị này, thanh đế, liền giống lúc đến, hóa thành một đạo lưu quang, xông phá chân trời bỏ chạy. Tại chỗ, chỉ để lại cảnh hoàng tàn khắp nơi phế tích. Mấy ngày sau, một thì thạch phá thiên kinh tin tức, như là như cơn lốc quét sạch toàn bộ Tây Đại Lục liên bang. Một vị thần bí đông phương cường người, thanh đế, giáng lâm Tây Đại Lục dằn hành tỉnh, lấy thế lôi đỉnh và quân, cường thế đánh giết uy tín lâu năm bắt giai thánh giả hỏa diễm công tước. Phủ công tước bị san thành bình địa, giặt gia tộc dòng chính tử thương hầu như không còn. Vô số người vì đó hãi nhiên thất sắc. Tứ đại công tước một trong vô địch tồn tại, vậy mà liền như thế vẫn lạc. Vẫn là bị người đánh nổ nhục thân, linh hồn diệt tuyệt. Tin tức vừa ra, khắp thế gian đều kinh ngạc, chương 336. Thanh đế trở về. Chương 336, thanh đế trở về đại hạ, Tây Nam. Số 8 căn cứ Vũ gia. Nó rộng lớn trên tòa phủ đệ không, một tòa quái vật khổng lồ che đậy mặt trời, bỏ ra to lớn bóng ma. Chính là Lục Thanh lưu lại. Nam Thiên Môn thành lũy. Thành lũy tĩnh tĩnh lơ lửng, lại tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động, quan sát phía dưới nhỏ bé sâu kiến. Lúc này, Phương Thiểu Vân thanh âm thông qua thành lũy quyết đại âm thanh hệ thống, rõ ràng truyền khắp toàn bộ Vũ gia phủ đệ, Vũ gia chủ. Ngài là Trường Sinh Hiệp hội hội viên, Phương Mộ cho mặt mũi này, nhưng bây giờ đợi lâu như vậy. Ngài nói tới điều tra, kết quả đây. Ngài đáp ứng giao ra người, lại tại nơi nào? Đạo này mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy, đánh tại Vũ gia chúng nhân trong lòng. Vũ gia trên quảng trường, gia chủ Vũ Chiếu Tuyết sắc mặt khó coi tới cực điểm, không biết làm hà cãi lại. Gia chủ, tộc lao cùng trường không thiếu ra đến. Rốt cục, tại làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, hai thân ảnh xuất hiện ở Vũ gia trong phủ đệ quảng trường khổng lồ bên trên. Chính là Vũ gia thứ hai tộc lao Vũ Chấn Sơn, cùng bên cạnh hắn thần sắc hơi có vẻ hốt hoảng Vũ Trường Không. Vũ Chiếu Tuyết ánh mắt như điện, sắc bén địa đảo qua hai người, thanh âm thanh lãnh chất vấn nói, "Vũ Chấn Sơn, Vũ Trường Không, ta chỉ hỏi các ngươi một lần. Tạ dịp dậy núi sự tình, các ngươi phải chăng từng ám toán qua Thâm Lam tập đoàn thành viên trọng yếu, Thanh Đế?" Vũ Chấn Sơn mặt mũi giàn mua bên trên, hiện lên mấy phần bối rối, nhưng lập tức bị hắn cưỡng ép đè xuống, ngược lại thẳng xuống lưng, một bộ thụ thiên đại ủy khuất bộ dáng. Hắn nghiêm nghị quát, "Gia chủ ngài cớ gì nói ra lời ấy? Ta Vũ Chấn Sơn cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, chưa từng làm qua loại kia ti tiện đánh lén sự tình. Tạ dịp dậy núi biến cố mọc thành bụi, chúng ta tự thân còn khó đảm bảo, nào có dư lực đi ám toán người khác." Bên cạnh Vũ Trường Không cũng liền bận bịu phụ họa, trong mắt chuyển động, "Gia chủ minh giám, ta cùng nhị thúc công tại Tạ dịp dãy núi, căn bản là chưa từng thấy qua cái gì, Thanh Đế. Cái này Thâm Lam tập đoàn rõ ràng là ngậm máu phun người, ý thế hiếp người. Bọn hắn đây là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do." Hai người kẻ sướng người họa, nôn tử chuẩn xác, phản phất thật bị oan không thấu. Nhưng mà, Nam Thiên Môn thành lũy bên trong, Phương Tiểu Vân nghe lần này giảo biện, trong lòng rất là khinh thường. Xem ra, Vũ gia là muốn chơi xỏ lá. Trong chốc lát, Nam Thiên Môn thành lũy đoạn trước nhất, một môn đường kính dọa người giữ tận cự pháo chậm rãi chuyển động họng pháo, nhắm ngay phía dưới Vũ gia phủ đệ. Chói mắt hào quang màu u lam tại họng pháo chỗ cấp tốc hội tụ, hình thành một cái cao tốc xoay tròn năng lượng cầu thể. Kinh khủng đến cực điểm năng lượng ba động như là thực chất như thủy triều quét sạch ra, không gian đều vì vậy mà vặn vẹo bất ổn. Mạch xung linh năng pháo tích xúc năng lượng ba. Năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Vũ gia phủ đệ, trong không khí lập tức tràn ngập làm cho người sợ hãi khí tức hủy diệt. Vũ gia vô số tu vi thấp tử đệ, tại cỗ uy áp này hạ hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay cả đứng lập đều làm không được. Vũ gia chủ, Phương Mô cuối cùng hỏi một lần, đây là ngài bàn giao a? Phương Tiểu Vân thanh âm lần nữa truyền ra, như là đùa đòi mạng. Phương tổng, bất giận, mời cho lão thân thời gian, tra ra việc này. Vũ Chiếu Tuyết tình thế khó xử, nàng cũng không phải đại tông sư, không chặn được Nam Thiên Môn thành lũy một kích, chỉ có thể là làm xong dự tính xấu nhất. Nếu quả như thật động thủ, liền chỉ có tế ra võ gia chấn tộc thần khí. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tiếng hét phẫn nộ dường như sấm sét từ phía chân trời truyền đến, rung khắp vân tiêu. Phương Tiểu Vân, Thâm Lam tập đoàn, các ngươi thật to gan. Nương theo lấy cái này âm thanh gầm thét, một đạo râu tóc đều dựng, thân hình khôi ngô láo giả, lôi cuốn lấy cuồng bạo khí thế, từ trên cao hối hả hạ xuống, trực tiếp ngăn tại Nam Thiên Môn họng pháo cùng Vũ gia phủ đệ ở giữa. Người tới chính là trưởng lão điện hội nghị bàn tròn Vương trưởng lão. Hắn ánh mắt lăng lệ, khí tức cuồng bạo, như là phẫn nộ hùng sư, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Thiên Môn thành lũy. Vũ gia chính là ta đại hạ lương đống, trấn thủ một phương, công văn rất cao. Vũ Chấn Sơn càng là Thái Sơn tông sư nhân vật, danh chấn đại hạ. Các ngươi Thâm Lam tập đoàn, chống rông nói xấu Vũ gia. Làm sao, còn muốn đối bản trưởng lão xuất thủ hay sao? Trên người hắn khí thế bộc phát, ỷ vào thân phận, cũng không e ngại kinh khủng Nam Thiên Môn đại pháo. Chẳng lẽ các ngươi Thâm Lam tập đoàn, thật muốn tạo phản sao? Từ từ. Lời này một lần, Nam Thiên Môn thành lũy họng pháo chỗ. Cái tia chói mắt hào quang màu u lam hơi có thu liễm, đúng là đối Vương trưởng lão thân phận kiên kỵ. Bất quá năng lượng cũng không hoàn toàn tiêu tán, hiện nhiên Vương Tiểu Vân cũng không phải tùy tiện liền có thể bị dọa lùi. Vũ Chấn Sơn cùng Vũ trưởng không nguyên bản sắc mặt trắng bệnh, sinh lòng tuyệt vọng, giờ phút này nhìn thấy Vương trưởng lão xuất hiện, lập tức giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Ông ngoại đến rồi. Vũ trưởng không trông thấy có hội nghị bàn tròn thân phận trưởng lão Vương trưởng lão, sắc mặt cuồng hỉ. Có Vương trưởng lão chỗ dựa, bọn hắn cảm thấy Thâm Lam tập đoàn mạnh hơn, cũng không dám bước lên cùng toàn bộ võ điện là địch phong hiểm độc thủ. Vũ trưởng không thậm chí bắt đầu kêu gào, một bộ diều võ dương ai tư thái, họ Phương, ngươi một cái thương nhân, cũng dám ở ta Vũ gia trước cửa dương ai. Thức thời cút ngay lập tức, lại dâng lên kết sủ nhận lỗi, bằng không đợi võ điện truy cứu tới, Thâm Lam tập đoàn chắc chắn hồi phi yên diệt. Oanh bốn, đáng tiếc, còn chưa chờ hắn phách lối bao lâu, một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm băng lãnh, càng thêm làm cho người cảm thấy tuyệt vọng khí tức, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Cỗ khí tức này cũng không phải là đến từ băng lãnh khoa học kỹ thuật tạo vật, mà là nguồn gốc từ một cái sống sờ sờ cá thể. Lại so Nam Thiên Môn thành lũy mang tới uy áp còn cường đại hơn được nhiều mấy phần. Như là thần linh giáng lâm, lại phản phất tử thần đích thân đến. Một cái thân mặc một bộ thẳng áo khoác đen, khuôn mặt lạnh lùng đến như là vạn năm hàn băng, tóc dài tuấn giật thanh niên, xé rách vạn dặm tầng mây, đạp phá thương khung, chậm rãi đạp không mà tới. Vũ gia trên quảng trường, nguyên bản còn đang kêu gào Vũ trưởng không cùng đứng như lao cẩu Vũ Chấn Sơn, khi nhìn rõ người tới khuôn mặt sát na, biểu lộ lập tức cứng đờ, hóa đá. Quỷ, quỷ a. Vũ trưởng không phản ứng đầu tiên, hai chân mềm nhũn, vậy mà trực tiếp tê liệt ngã xuống tại cứng rắn quảng trường trên mặt đất, toàn thân ngăn không được địa run rẩy. Thanh đế, hắn không chết. Vũ Chấn Sơn duỗi ra tay run rẩy chỉ hướng trên bầu trời chậm rãi mà xuống thanh niên, thanh âm giàn mua bởi vì sợ hãi cực độ mà trở nên vặn mèo. Lần trước bị Thanh Đế tạo thành trọng thương, tại cực hạn kinh hãi phía dưới trong nháy mắt tái phát, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là mất đi xương cốt giống như hể bại trên mặt đất. Mà Vũ Gia ánh mắt mọi người, giờ phút này cũng đều tập trung ở trên không trung chậm rãi dáng Lâm thanh niên trên thân. Hắn chính là Thanh Đế. Vương trưởng lão thì thào nói nhỏ một câu, cái kia nguyên bản cuồng bạo khí thế cũng tại lúc này ngưng trệ, đây là cái kia tại Tạ Dịp dãy núi, lấy lực lượng một người nghiền ép tam đại bát phẩm cự đầu liên thủ, thậm chí chém giết thú vương Thái Dương mãnh tượng cường giả bí ẩn. Hắn không phải chết sao? Thâm Lam tập đoàn thật vẫn tồn tại ngoại trừ Trần Tu Duệ một cái khác bát phẩm đại tông sư. Vũ Trường Không. Lục Thanh thì mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất sủi lơ như bùn hai người. Chỉ gặp nó chậm rãi giơ bàn tay lên, lòng bàn tay quang mang lóe lên, một kiện cổ phát thanh đồng trung nhỏ trống rỗng xuất hiện. Tay hắn nắm cổ trung, thanh âm đạm mạc, "Thứ này, ngươi còn nhận ra?" Vũ Trường Không nhìn thấy chiếc kia thanh đồng trung nhỏ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cho tàn một mảnh. Hắn nghĩ phủ nhận, nhưng lại biết thứ này là võ gia vật truyền thừa, căn bản là không có cách chống chế. Tựa như người chết chìm bắt lấy gỗ nổi, ánh mắt mang theo sợ hãi cực độ cùng cầu xin, lập tức nhìn về phía một bên Vương trưởng lão, hy vọng hắn có thể xuất thủ cứu giúp. Vương trưởng lão sắc mặt cũng khi nhìn đến cổ trung sát na bỗng nhiên biến đổi. Hắn cũng minh bạch Vũ Trường Không đúng là Tạ Dịp dãy núi đối Thanh Đế hạ thủ, nhưng hắn có thể nào dễ dàng tha thứ ngoại tôn của mình bị Thâm Lam tập đoàn cùng người khác thẩm phán? Đành phải là đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng bối rối, cố gắng trấn định, ý đồ tiếp tục giảo biện, một kiện đạo cụ mà thôi. Vương trưởng lão tiến về phía trước một bước, ngăn tại Vũ Trường Không trước người, nói, điều này nói rõ không được vấn đề gì. Có lẽ là ngươi từ chỗ nào đánh cắp mà đến, muốn vu oan hãm hại ta Vũ gia trưởng lão, hãm hại ta ngoại tôn. Trong âm thanh của hắn mang theo rõ ràng che chở chi ý, ý đồ đem nước bẩn dội đến Lục Thanh trên thân. Ồ nào. Lục Thanh không có hứng thú cùng những thứ này tôm tép nhại nhép tiến hành vô vị miệng lưỡi chi tranh. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đã như là thuấn di đồng dạng, chống rông xuất hiện tại Vũ Trấn Sơn trước mặt. Không. Vũ Trấn Sơn sủi lơ trên mặt đất, nhìn trước mắt giống như tử thần dáng Lâm thanh niên, sợ hãi để hắn liền hô hô đều làm không được. Trong mắt của hắn phản chiếu ra Lục Thanh chậm rãi nâng tay lên chỉ. Tay kia ngón tay, nhìn qua tinh tế thon dài, trắng loáng như ngọc, phảng phất chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, không có bất kỳ cái gì lực lượng. Nhưng mà, chính là cái này nhìn như hời hợt một chỉ. Phốc phốc ba. Tại Vương trưởng lão cùng tất cả Vũ gia đám người hoảng sợ đến cực điểm nhìn chăm chú, Lục Thanh đầu ngón tay vô cùng tình chuẩn chạm đến Vũ Trấn Sơn cái trán. Chỗ mi tâm lập tức xuất hiện một cái như là bị châm nhỏ đâm thủng qua huyết động, đỏ thắm máu tươi từ bên trong chậm rãi tràn ra. Hắn sinh cơ, trong nháy mắt này bị triệt để gọn gàng địa xóa bỏ. Trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm, thân thể như là con rối đứt dây giống như, triệt để đã mất đi tất cả lực lượng, té ngửa về phía sau, nặng nề mà đập xuống đất, cũng không có tiếng thở nữa. Một vị nửa bước bát phẩm đỉnh phong tông sư, ngay tại cái này trước mắt bao người, bị cái này Thanh Đế một chỉ điểm sát. Thứ hai tộc lão, chết, chết rồi. Cái này dọa người một màn, làm cho cả Vũ gia phủ đệ lâm vào sợ hãi. Ngay sau đó, Lục Thanh ánh mắt lại hướng về Vũ Trường Không trên thân, Vũ Trấn Sơn đã đền tội. Như vậy, giờ đến phiên ngươi. Chương 337. Vũ gia đại phòng đền tội. Chương 337. Vũ gia đại phòng đền tội. Một bên, Vương trưởng lão lúc này mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, hắn rốt cuộc không để ý tới mặt mũi cùng trưởng lão điện uy nghiêm. Hắn biết, nếu như tùy ý Lục Thanh tiếp tục như vậy, Vũ trưởng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay. Vương trưởng lão hét lớn một tiếng, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, ý đồ ngăn cản Lục Thanh. Thanh đế các hạ, hiểu lầm. Ở trong đó tất nhiên có cái gì hiểu lầm. Vũ trưởng không là lão phu ngoại tôn, đại hạ thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, hắn tuyệt không có khả năng. Vương trưởng lão tiếng nói chưa rơi, Vũ trưởng không sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Hắn rốt cuộc không lo được mặt mũi gì, cái gì Vũ gia thiên tài tôn nghiêm, nước mắt chảy ngang, khàn giọng cầu xin tha thứ, tha mạng. Thanh đế tha mạng. Ta sai rồi. Ta không nên tại Tạ Dịp dãy núi đánh lén ngươi. Ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ta tội đáng chết vạn lần. Cầu ngươi xem ở ông ngoại của ta trên mặt, nể mặt trưởng lão điện, tha ta một cái mạng chó. Tha ta tha ta. Hắn tay chân cùng sử dụng, muốn leo đến Lục Thanh dưới chân dập đầu, lại bởi vì sợ hãi mà tứ chi như nhũn ra, chỉ có thể ở tại chỗ nhúc đích, chật vật không chịu nổi. Vương trưởng lão thấy thế, biểu lộ so an phân đều khó nhìn. Hắn đột nhiên bước ra một bước, dùng tự mình thân thể khôi ngô ngăn tại Vũ trưởng không trước người, đối Lục Thanh gầm thét, Thanh đế, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Trường không hắn đã biết sai rồi. Ngươi đã giết Vũ Trấn Sơn, chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt không thành? Lão phu chính là trưởng lão điện trưởng lão, Vũ trưởng không càng là ta chân võ đại trưởng lão nhất hệ xem trọng hậu bối. Ngươi như khăng khăng động thủ, chính là cùng toàn bộ trưởng lão điện là địch, cùng chân võ đại trưởng lão là địch. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng hậu quả. Phải thì như thế nào? Bốn chữ phun ra, Lục Thanh thậm chí không có dư thừa động tác, chỉ là tùy ý địa trở tay một trường vô ra. Bàn tay kia trắng non thon dài, nhẹ nhàng mà đến. Vương trưởng lão sắc mặt đại biến, kiên trì thôi động toàn thân công lực liền muốn mang theo Vũ trưởng không đào tẩu. Đáng tiếc căn bản trốn không thoát Lục Thanh cái này nhất đại đạo rất đơn giản trường pháp. Với anh, hắn vô ý thức duỗi ra một cái tay ngăn cản, hai trưởng tương giao. A a a a a ba. Sát na, Vương trưởng lão đầu kia cùng Lục Thanh đụng nhau cánh tay phải, từ bàn tay bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, huyết nục, gân cốt, kinh mạch trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời. Thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm từ Vương trưởng lão trong miệng bộc phát ra. Cả người hắn như là bị một thanh vô hình cự truy đập trúng lồng ngực, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài. Ầm. Vương trưởng lão nặng nề màn đện ở ngoài mấy chục thước quảng trường trên mặt đất, cứng rắn bàn đá xanh bị đện ra một cái hình người cái hố nhỏ, giống mạng nhện vết rách bốn phía lan tràn đường đường trưởng lão điện hội nghị bàn tròn trưởng lão, thậm chí ngay cả một chiêu đều không thể đón lấy, như là hài đồng giống như bị tùy tiện nghiền ép. Thanh đế, ngươi làm thật muốn đối địch với trưởng lão điện a? Vương trưởng lão khàn khàn cuống họng gầm thét, lão phu chắc chắn để chân võ đại trưởng lão biết được việc này, để ngươi vì ngươi hôm nay cuồng vọng trả giá đắt. Nhưng Lục Thanh không chút nào nghe, tiếp tục đạp về Vũ Trường Không, lần nữa co lại một ngón tay đầu ngón tay, như là ngưng tụ một điểm tinh quang. Vũ Trường Không nhìn xem cây kia ngón tay, con ngươi đột nhiên co lại, nội tâm sợ hãi trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, không. Thổi phù một tiếng. Một giây sau, điểm này tinh quang trong nháy mắt vạch phá không khí, tinh chuẩn không sai lầm xuyên thủng Vũ Trường Không trái tim. Thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, miệng bên trong vừa mới bộc phát ra gào thét im bặt mà dừng. Điên rồi, điên rồi. Thâm Lam tập đoàn, Thành Đế, các ngươi chắc chắn sẽ trả giá đắt. Vương trưởng lão muốn rách cả mí mắt đúng lúc này. Cuối chân trời, mấy đạo như là như lưu tinh khí tức cường đại chính dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc chạy đến. Những người này, thình lình cũng đều là trưởng lão điện trưởng lão. Rất nhanh, mấy thân ảnh liền giáng lâm tại Vũ gia quảng trường trên không. Cầm đầu là một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt uy nghiêm lão giả, chính là hội nghị bàn tròn một vị trưởng lão khác, Lý trưởng lão. Lý trưởng lão vừa mới rơi xuống đất, ánh mắt liền liếc nhìn toàn trường, khi thấy trên quảng trường sủi lơ trọng thương Vương trưởng lão, cùng Vũ Chấn Sơn cùng Vũ trưởng không hai người thi thể lúc sắc mặt biến hóa. Sau đó lại nhìn về phía Lục Thanh, mấy người thế mà tất cả đều cùng kính thi lễ, Thanh Đế các hạ. Lý trưởng lão, các ngươi làm cái gì vậy? Vương trưởng lão không thể tưởng tượng nổi. Lý trưởng lão quay đầu nhìn về phía co quắp trên mặt đất Vương trưởng lão, đột nhiên nghiêm túc tuyên bố, đại trưởng lão có lệnh. Từ lúc khoảnh khắc, trưởng lão điện bất luận kẻ nào, không được lại can thiệp Thâm Lam tập đoàn bất luận cái gì hành vi, càng không thể đối Thanh Đế các hạ vô lễ. Lý trưởng lão, ngươi đang nói cái gì? Vương trưởng lão nghe được Lý trưởng lão lời nói, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Lý trưởng lão lại biểu lộ vẫn như cũ, tựa hồ là đối Vương trưởng lão, cũng giống là đối tất cả mọi người giải thích nói. Ngươi không có nghe lầm, trước đây không lâu, Thanh Đế các hạ mới từ Tây Đại Lục trở về. Hắn một người giết vào dân hành tinh, phủ công tước bị san thành bình địa, giật gia tộc dòng chính tử thương hầu như không còn. Mà Hỏa Diễm công tước bản nhân cũng bị Thanh Đế các hạ chỗ chạm diệt. Hỏa Diễm công tước bị giết, bị Thanh Đế giết ba, đây chính là phương Tây liên bang tứ đại thánh giả một trong, là bát giai trung kỳ cường giả tuyệt thế. Nếu như đây hết thảy đều là thật, cái kia Võ Điện đại trưởng lão sát thực sẽ không hy vọng cùng dạng này một vị cường giả là địch, đối địch với Thâm Lam. Trời ạ, Hỏa Diễm công tước đều đã chết. Trên quảng trường, vô luận là Vũ gia tộc người, vẫn là Vương trưởng lão, phảng phất đại náo lâm vào trống rỗng. Thôi, thôi. Vương trưởng lão thở dài một câu, toàn thân bất lực. Có thể lúc này theo Võ gia tộc người bên trong xông ra một thân ảnh, chính là mẫu thân của Vũ Trường Không, Vương trưởng lão nữ nhi Vương Như. Nàng vừa mới mắt thấy nhi tử chết thảm, lại nghe được loại này sấm sét giữa trời quang tin tức, triệt để phát điên, mất đi tâm thần hô. Cha, ngươi cho Trường Không báo thù a? Giết hắn, giết hắn. Nhưng nàng phụ thân lại như là pho tượng đồng dạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vương Như sau một khắc tóc thai bù xù, ánh mắt toán độc nhào về phía trên bầu trời Lục Thanh. Ngươi trả cho ta mà mệnh đến, ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi cho Trường Không chôn cùng. Nàng liều linh xông đi lên, hoàn toàn quên nàng tự mình bất quá là một cái ngũ phẩm tu vi võ giả, cùng Trạm Thánh giả Thanh Đế có cách biệt một trời. Lục Thanh thậm chí không có cúi đầu nhìn nàng, tùy ý nâng lên tay, như là phủi nhẹ trên vai một điểm cho bụi giống như, nhẹ nhàng địa cong ngón đúng ra. Phúc. Lại là một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên. Phóng tới Lục Thanh Vương Như, thân thể ở giữa không trung đống nhiên chỉ trệ, nữ nhân liền hóa thành một mảnh máu đỏ tươi sương mù, tiêu tán trong không khí. A Như Nhi. Vương trưởng lão nhìn xem nữ nhi của mình hóa thành huyết vụ, hai mắt trong nháy mắt sung huyết, lại ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời, lại không dám cùng Lục Thanh tiêu gạo. Mà phụ thân của Vũ Trường Không, Vũ gia đại phòng đích hệ huyết mạch, Vũ gia đại gia cũng vô pháp tiếp nhận cái này liên tiếp mà đến đả kích, đường đường thất phẩm tông sư nghịch huyết dâng lên, kẻ xỉu qua đi đã từng phong quang vô hạn Vũ gia đại phòng một mạch, bởi vì Vũ Trường Không tham lam cùng Vũ Chấn Sơn cuồng vọng, ngày hôm đó triệt để lùi bại. Về phần Lục Thanh, không tiếp tục để ý tới võ gia bừa bộn, hắn xoay người một bước đạp thiên trốn vào thành lũy bên trong. Trở về. Ừm. Phương Tiểu Vân đơn giản ứng tiếng, lập tức khởi động Nam Thiên Môn thành lũy. Khổng lồ kim loại sơn phong phát ra một trận trầm thấp tiếng oanh minh, tại Vũ gia tất cả mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi thay đổi phương hướng. Như cùng đi lúc đồng dạng, xé rách tầng mây, xông phá chân trời rời đi. Chương 338, Eo Hoàng Thất Quyết Sách. Chương 338, Eo Hoàng Thất Quyết Sách. Hai ngày sau, Tây Đại Lục, Eo Hoàng Thất Nghị Hội trong đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng như thực chất. To lớn kim sắc hình bầu dục bàn dài bên cạnh, mỗi một đạo thân ảnh đều đại biểu cho Tây Đại Lục liên bang tầng cao nhất quyền lực. Hoàng Thất Hoạch Tâm thành viên, cùng mấy vị tay cầm quân chính đại quyền nghị viên đại thần, giờ phút này đều là ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc khác nhau. Thảo luận Hoạch Tâm, không thể nghi ngờ là cái kia dường như sấm sét nổ vang tin tức. Đông Phương cường giả bí ẩn Thanh Đế, chém giết Hỏa Diễm công tước, san bằng dàn sư phụ công tước. Cái này không chỉ là một cái công tước vẫn lạc, càng là đối với toàn bộ Tây Đại Lục liên bang cố hữu trật tự ngang nhiên xung kích. Đạp đạp đạp. Lúc này, chân ổn mà giàu có tiết tấu tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Nghị hội sảnh nặng nề khắc hoa đại môn bị người hầu đẩy ra, nhị hoàng tử ổ chuột thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn thân mang cắt xén hợp thể hoàng thất trang phục chính thức, khí chất tôn quý, long hành hổ bộ ở giữa mang theo bẩm sinh cao quý cùng uy nghiêm. Một đám nghị hội thành viên ánh mắt trong nháy mắt hội tụ trên đó. Ổ chuột đi thẳng tới vị trí của mình ngồi xuống, ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm rõ ràng mà cao ngạo. Chư vị, chắc hẳn đã biết được rắn hành tình phát sinh sự tình. Đông Phương Thanh Đế, người này làm việc quái đản, thủ đoạn tàn nhẫn, công nhiên tàn sát ta liên bang công tước, san bằng nó phủ đệ, đây không thể nghi ngờ là đối eo hoàng thất trực tiếp nhất khiêu khích. Hắn rõ ràng mang theo một tia không được xía vào tức giận, hiển nhiên chủ trương cường ngạnh. Chúng ta nhất định phải giúp cho nghiêm khắc nhất đánh trả, dùng lôi đỉnh thủ đoạn giữ gìn hoàng thất uy nghiêm, để Đông Phương những cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa minh bạch, Tây Đại Lục liên bang không thể xâm phạm. Mà nhị hoàng tử ăn nói mạnh mẽ phát biểu, lập tức đạt được một bộ phận nghị viên phụ họa. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh khác chậm rãi mà tới. Khanh khách, nhị ca, vẫn là như thế lớn hỏa khí. Thanh Thủy êm hai tiếng cười tới trước, sau đó, cựu hoàng nữ Lý Lị An mang theo nàng cái kia mang tính tiêu chí ngọt ngào mỉm cười, đi vào nghị hội sảnh. Nàng hôm nay mặc một bộ màu lam nhạt cung đình váy dài, tóc vàng như thác nước, mắt xanh như hồ. Lúc hành tẩu dáng dấp yêu điệu, phản phất một đóa nở rộ kiểu diễm đóa hoa. Nhưng mà, nàng sau đó nói ra lời nói, lại cùng nhị hoàng tử ổ chuột cường ngạnh hoàn toàn tương phản. Theo ta thấy, hỏa diễm công tức cái chết, cố nhiên làm cho người tức hận, nhưng cũng chưa hẳn không phải hắn gieo gió gặt bão. Trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại, thanh đế là cường giả, tự nhiên muốn đạt được tôn kính, hỏa diễm công tức đánh lén người này, giết người đảm bảo, tự nhiên cũng muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Ta cho rằng, tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó, không nên vọng động can qua. Có lẽ, chúng ta có thể nếm thử trước tiếp xúc một chút vị này thanh đế, hiểu rõ hắn ý đồ đến cùng Thâm Lam tập đoàn nội tình. Nàng cặp kia mỹ lệ bích mâu bên trong lóe ra dị dạng hào quang, tựa hồ đối với vị kia thần bí thanh đế tràn đầy hứng thú nồng hậu. Hai người lên tiếng, có đại thần lập tức trong lòng bắt đầu thầm nghĩ. Cái này nhị hoàng tử cùng cựu hoàng nữ đều là mặt La đại đế đích hệ huyết mạch, cùng những cái kia con thứ hoàng tử nữ hoàng khác biệt, có được tham dự hoàng thất tối cao nghị hội nhất tư cách. Nhị hoàng tử ổ chuột trong triều quảng giao vây cánh, nghị hội bên trong người ủng hộ đông đảo, thế lực rắc rối khó gỡ. Mà cựu hoàng nữ Lý Lị Án thì rất được mặt La đại đế yêu thích cùng tin cậy, nó ý gặp đồng dạng hết sức quan trọng. Hai người quan điểm đối chọi gay gắt, khiến cho nghị hội trong sảnh bầu không khí càng thêm vi diệu. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời khắc, nghị hội sảnh cái kia phiến to lớn cửa chính, vô thanh vô tức hướng hai bên mở ra hóng ánh khắp nơi kim quang dẫn đầu tràn vào, như là thần linh giáng lâm điểm báo. Mặt La đại đế thân ảnh tại kim quang chen chúc dưới chậm rãi đi đến. Hắn vẫn như cũng là bộ kia 40 tuổi bộ dáng anh tuấn trung niên nam nhân, tuế nguyệt phảng phất chưa từng ở trên người hắn lưu lại mảy may vết tích. Nhưng mà theo hắn đi vào, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nghị hội đại sảnh, không khí đều phảng phất đọc lại. Tất cả thành viên hoàng thất cùng nghị viên đại thần vô luận trong lòng làm cảm tưởng gì, giờ phút này đều nhao nhao cung kính đứng dậy, không mình hành lễ, tham kiến bệ hạ. Thanh âm đều nhịp, tràn đầy kính sợ. Mặt La đại đế ánh mắt bình tĩnh đảo mắt một tuần, ngồi xuống tại chủ vị phía trên, nhàn nhạt mở miệng, lao lục đâu? Hắn lại vắng mặt. Một tên phụ trách bên trong hoàng thất sự vụ nghị viên liền vội vàng tiến lên một bước, không người bẩm báo nói, bẩm bệ hạ, lục hoàng tử điện hạ xương thân thể khó chịu, hôm nay không cách nào có mặt nghị hội. Mọi người tại đây nghe vậy, trong lòng đều là hiểu rõ. Ai cũng biết, vị lục hoàng tử kia điện hạ luôn luôn không thích tham dự loại này nghị sự, thân thể này khó chịu, bất quá là cái thường dùng lấy cớ thôi. Mặt La đại đế thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia khó mà phát giác không vui, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Tiếp tục nghị sự, hắn bình tĩnh nói. Một vị thân mang màu đậm chế phục, khuôn mặt tinh anh tình báo đại thần ứng thanh ra khỏi hàng, bắt đầu báo cáo. Bệ hạ, chư vị điện hạ, các vị nghị viên, căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo, đại hạ trước đây cũng không có thanh đế hạng này cường giả đỉnh cao. Người này như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, hắn thực lực thâm bất khả chắc, có thể thấy được nó phía sau Thâm Lam tập đoàn, đồng dạng là tràn đầy sắc thái thần bí. Chúng ta ngược dòng tìm hiểu điều tra phát hiện, Thâm Lam tập đoàn tại 3 năm trước đây, còn vẹn vẹn đại hạ số 15 căn cứ khu một cái không có danh tiếng gì phổ thông thương nghiệp tập đoàn. Thẳng đến một cái tên là Lục Thanh người trẻ tuổi đảm nhiệm Thâm Lam tập đoàn chủ tịch về sau, nên tập đoàn mới bằng vào nhiều loại không thể tưởng tượng thần kỳ chữa bệnh kỹ thuật, từng bước một vượt khởi, phát triển đến nay, đã trở thành đại hạ cảnh nội một cỗ không thể coi thường mới phát lực lượng. Theo tình báo đại thần tự thuật, phía sau hắn to lớn màn sáng bên trên, bắt đầu phát ra từng đoạn trải qua biên tập video hình ảnh đầu tiên xuất hiện, là một loại mỏng như cánh ve máy móc kim loại thiết phiến. Đây là Thâm Lam tập đoàn nạ nổ mở tờ chữa trị thiết, có thể trong nháy mắt trị liệu võ giả chịu các loại ngoại thương, cho dù là vết thương sâu tới xương, cũng có thể tại mấy tức bên trong khôi phục như sơ. Hình tượng bên trong, một tên cánh tay bị hung thú cắn xé ra vết thương ghê rợn võ giả, tại sử dụng chữa trị thiết về sau, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lúc ních, khép lại, trong nháy mắt liền chỉ còn lại một đạo thiện thiện vết đỏ đó lấy, hình tượng hoán đổi. Đây là nano mở tờ chữa trị thuốc tiêm, đặc biệt nhằm vào võ giả nội thương cùng các loại kỳ độc, đồng dạng có hiệu quả nhanh chóng kỳ hiệu. Trong video, một tên sắc mặt biến thành màu đen, hấp hối chúng độc võ giả, tại tiêm vào dược tề về sau, hắc khí cấp tốc rút đi, hô hấp cũng theo đó bình ổn xuống tới. Sau đó, là càng thêm làm cho người rung động hình tượng. Còn có Thâm Lam tập đoàn máy móc tay chân giả kỹ thuật, không chỉ có thể vì gãy chi người tục tiếp tứ chi, khôi phục năng lực hành động, càng có thể ở một mức độ nào đó tăng phúc người sử dụng khí huyết cùng lực lượng. Một tên tay cụt võ giả, tại lắp đặt lóe ra kim loại sáng bóng người máy cánh tay về sau, không chỉ có hoạt động tự nhiên, thậm chí có thể một tay giơ lên viễn siêu bản thân cảnh giới có khả năng tiếp nhận vật nặng. Ngoài ra, Thâm Lam tập đoàn còn khiển trách món tiền khổng lồ, tại đại hạ các nơi thành lập tên là Chúng Khang bệnh viện, chữa bệnh cơ cấu, vô cùng giá tiền thấp, vì phổ thông bình dân cung cấp các loại trọng đại tận bệnh trị liệu phục vụ, ban ơn cho vô số tầng dưới chốt dân chúng. Mà làm người ta chú ý nhất, cũng là Thâm Lam tập đoàn trước mắt trọng yếu nhất cơ mật kỹ thuật một trong, duyên thọ phục vụ. Dẫn tới đại lượng Đông Phương cường người gia nhập nó trường sinh hiệp hội, vì Thâm Lam hộ giá hộ tống. Video cuối cùng biểu hiện ra chính là mấy vị Đông Phương đã từng danh chấn một phương, lại bởi vì tuổi già sức yếu, khí huyết khô bại mà gần như từ cảnh lão niên cường giả. Bọn hắn đang tiếp thụ Thâm Lam tập đoàn, duyên thọ phục vụ, về sau không chỉ có khôi phục khỏe mạnh, thậm chí bề ngoài đều trở nên trẻ lại không ít, nặng hoán sinh cơ. Những video này một khi thả ra, toàn bộ hoàng thất nghị hội trong sảnh lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Ở đây mỗi người đều là Tây Đại Lục tầng cao nhất nhân vật, kiến thức rộng rãi, nhưng Thâm Lam tập đoàn cho thấy những thứ này kỹ thuật, nhất là cái kia gần như nghịch chuyển sinh tử duyên thọ phục vụ, y lý hiển nhiên để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Mặt La đại đế ánh mắt khi nhìn đến cái kia duyên thọ kỹ thuật tương quan hình tượng lúc, mới không thể xem xét địa hơi động một chút. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, lại bị một vị tâm tư cẩn thận nghị viên bén nhạy bắt được. Cái kia nghị viên trong lòng không khỏi nổi lên một tia khó hiểu. Bệ hạ tuổi xuân đang độ, thọ nguyên kéo dài, bây giờ không đến trăm tuổi chi linh, liền đã là đương thời chỉ có hai vị cựu giai bán thần một trong, cùng vị kia đại hạ võ điện chi chủ nổi danh tại thế, vực này tồn tại, lẽ ra sẽ không vì tuổi thọ sự tình mà lo lắng mới đúng. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Cái kia nghị viên âm thầm lắc đầu, đem ý nghĩ này ép xuống. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc nhị hoàng tử ổ chuột trong mắt tinh quang lóe lên, chủ động tiến lên trước một bước, không người nói: "Phu hoàng, nhi thần coi là, cái này Thâm Lam tập đoàn cùng thanh đế, đối ta liên bang mà nói, đã là to lớn uy hiếp, cũng có thể là ẩn chứa không biết kỳ ngộ. Nhi thần nguyện ý tự mình tiến về đại hạ, xâm nhập điều tra Thâm Lam tập đoàn cùng vị kia thanh đế chân thực nội tình, vi phụ hoàng phân ưu." Hắn ngữ khí khẩn thiết, ánh mắt bên trong lại trong lúc lơ đãng toát ra bừng bừng dạ tâm. Cửu hoàng nữ Lý Lị Ản thấy thế, cũng là tiến lên một bước, giữ chặt mặt La đại đế ống tay áo, dùng mang theo một tia hồn nhiên ngữ khí nói ra: "Phu hoàng, nhi thần cũng nghĩ đi Đông Phương nhìn xem đâu. Cái kia đại hạ chi địa, nghe nói cùng chúng ta Tây Đại Lục phong thổ khác lạ, nhất định rất thú vị. Mà lại, ta cũng đối vị kia thanh đế cùng hắn Thâm Lam tập đoàn vô cùng hiếu kỳ." Mặt La đại đế nghe vậy, lâm vào một lát trầm ngâm, ánh mắt của hắn tại nhị hoàng tử ổ chuột tấm kia tràn ngập dục vọng trên mặt, cùng cựu hoàng nữ Lý Lị Ản cái kia nhìn như thuần chân ngây thơ đôi mắt ở giữa vừa đi vừa về đảo qua. Sau một lát, hắn rốt cục mở miệng, quyết đoán nói: "Chuẩn. Nhị hoàng tử ổ chuột, cựu hoàng nữ Lý Lị Ản, hai người các ngươi, lập tức lên đường. Còn có, thông tri lão lục, để hắn cũng cùng nhau đi tới đại hạ số 15 căn cứ, cộng đồng phụ trách điều tra Thâm Lam tập đoàn hết thảy tình báo tương quan." Nhi thần lĩnh mệnh. Nhị hoàng tử ổ chuột trong mắt lóe lên một vòng tốt sắc. Cửu hoàng nữ Lý Lị Ản thì vẫn như cũng là bộ kia nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng, ngon ngọt cười. Cùng lúc đó, eo hoàng đô, một tòa ưu tĩnh lịch sự tao nhã trong trang viên. Cùng hoàng thất nghị hội trang nghiêm khẩn trương khác biệt, nơi này lộ ra phá lệ yên tĩnh. Một vị nghị hội đại thần thần thái trước khi xuất phát vội vàng địa đi vào trang viên, tìm được ngay tại trong đình viện nhàn nhã đút chim bổ câu trắng lục hoàng tử. Vị này lục hoàng tử điện hạ, mặc một thân một mạc y phục hàng ngày, thần thái tản mạn, không có chút nào thành viên hoàng thất giá đỡ. Vị đại thần kia đem mặt La đại đế quyết định giản yếu cáo chi về sau, liền không dám dừng lại lâu, vội vàng cáo từ rời đi. Lục hoàng tử vẫn như cũ chậm rãi vung lấy bồ câu ăn, phản phất đối bất thình lình nhiệm vụ không thèm để ý chút nào. Một lát sau, một tên râu tóc bạc trắng lao quản gia lặng yên không một tiếng động đi vào lục hoàng tử sau lưng, cung kính đưa lên một phong tín hàm. "Điện hạ, ngài Đông Phương vị bằng hữu nào thư tín đến?" Lao quản gia đem tin sau khi để xuống, liền không người lui ra, không phát một lời. Lục hoàng tử tiện tay vu vu ống tay áo bên trên bồ câu vũ, lúc này mới cầm lấy lá thư này. Phong thư chất liệu có chút đặc thù, mang theo một tia băng lãnh kim loại cảm nhận. Hắn mở ra phong thư, phát hiện bên trong ngoại trừ một chương chồng chất giấy viết thư bên ngoài, còn có một viên tạo hình kỳ lạ, tràn ngập phức tạp máy móc đường vân màu đen chìa khóa. Hắn triển khai giấy viết thư, quen thuộc chữ viết đập vào mi mắt. "Thật có lỗi, bằng hữu của ta. Kế hoạch có biến, ta từ đi công việc cũ, nhưng lại ngoài ý muốn xử lý một công việc mới. Trước kia đáp ứng mang theo đệ đệ đến Tây Đại Lục du lịch kế hoạch, chỉ sợ muốn tạm thời mắc cạn. Theo tin phụ bên trên đồ chơi nhỏ, là giả lập tiên giới, đăng ký đăng nhập mật chìa, một cái rất có ý tứ địa phương. Nếu là có rảnh, chúng ta có lẽ có thể ở nơi đó đổi một loại phương thức gặp nhau. Tin lạc khoảng chỗ, chỉ có hai cái ngắn gọn chữ, Diêm La." Lục hoàng tử ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve viên kia băng lánh máy móc chìa khóa, nghi hoặc nhỉ non lên tiếng: "Giả lập tiên giới." "Bốn." Một bên khác, Lục Thanh cùng Phương Tiểu Vân đã trở lại Đông Nam đại khu. Lão Phương ở nửa đường phân biệt, đi đầu trở lại số 15 căn cứ khu, cùng Lục Thanh cáo biệt về sau, trực tiếp thẳng trở về Thâm Lam tập đoàn tổng bộ, xử lý chồng chất như núi các hạng công tác. Mà Lục Thanh cũng không có một lát trì hoãn, thân hình lóe lên, đã về tới đơn giản quy mô Kim Phong núi căn cứ Nam Thiên môn thành lũy thọ tinh chữa bệnh trung tâm Hỗn Nguyên Kim đấu nguồn năng lượng đứng bản đảo viên thí nghiệm lều lớn 33 trọng giả lập tiên giới. Ngũ đại thiên đỉnh trọng công đứng lặng tại Lục Tư bản Kim Phong núi lớn bản doanh bên trong. Sau đó, Lục Thanh trực tiếp tiến vào Hỗn Nguyên Kim đấu nguồn năng lượng đứng. "Tích, thân phận xác nhận, chào mừng ngài về nhà." Đi vào nguồn năng lượng đứng, Lục Thanh liền không kịp chờ đợi lấy ra chuyến này thu hoạch lớn nhất, cái kia từ hỏa diễm công tức trong tay đoạt lại 3 vạn kg cấp 8 kim loại xích ô kim, cùng thú vương Thái Dương mãnh tượng cái kia như cũ tản ra khí thế mênh mông thi thể khổng lồ. Rốt cục, có thể chế tạo siêu thú vũ trang. Nhìn trước mắt hai thứ này chân quý đến cực điểm vật liệu, Lục Thanh trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Không chút do dự, hắn lập tức điều động trong căn cứ trí giới đoàn đội. Mệnh lệnh được đưa ra, hiệu suất cao trí giới nhóm cấp tốc hành động, đại lượng xích ô kim cùng Thái Dương mãnh tượng thi thể bị đầu nhập đặc chế cự hình lò luyện bên trong. Tại trí giới đoàn đội chuẩn hóa điều khiển dưới, siêu thú vũ trang dị năng khóa tự động hóa chế tạo, tại Lục Thanh cắm vào kỹ thuật số liệu khuôn mẫu dưới, làm từng bước bắt đầu tiến hành. Có siêu thú vũ trang, đừng nói phổ thông thú vương, siêu cấp thú vương, coi như bất hủ thú vương tới ta cũng có thể một quyền đánh ngã. Làm xong đây hết thảy, Lục Thanh lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, tâm niệm vừa động, mở ra tự mình hệ thống bảng, ánh mắt tại quen thuộc thiên đỉnh trọng công khoa học kỹ thuật trên cây đảo qua, cuối cùng, hắn lựa chọn tiếp theo hạng thiên đỉnh trọng công danh sách kiến tạo hạng mục nguyên thủy bí thuật viện nghiên cứu công năng, toàn cục theo công pháp ưu hóa, gen biên tập đảm bảo. Dự tính thời gian kiến tạo, 2 tháng. Phải chăng kiến thiết, là không.